Chương 254, Trích Tinh Đài, Đoạn Ma Kiếm Phá Gió Bắt Trận. Chương 254, Trích Tinh Đài, Đoạn Ma Kiếm Phá Gió Bắt Trận. Cong. Tuy chỉ là một đạo kiếm ý, nhưng theo đạo kiếm quang kia từ trong bức họa hoàn toàn hiện hiện, mãnh liệt kiếm áp tựa như sóng lớn giống nhau từ không trung đập xuống tới. Kia một tiếng kiếm minh, càng dường như hơn một vị nào đó thần minh gầm thét. Nghe được một đám tu sĩ trong lòng run rẩy dữ dội, không hiểu sinh ra vẻ kính sợ, có thậm chí sinh ra phụ phục quỳ lệ xung động. Kiếm ra, mà làm kiếm thế góp nhặt tới trình độ nhất định, càng ngày càng không dễ khống chế về sau, kia Âu Dương Hiên hét lớn một tiếng, dựng thẳng lên kiếm chỉ hướng kia Trích Tinh Đài phương hướng một chỉ. Siêu một tiếng, cái kia đạo bảy thước kiếm quang thẳng tắp hướng kia Trích Tinh Đài phá không bay đi. Này thanh thế chỉ lớn, tựa như muốn đem mảnh thiên địa này toàn bộ cày mở đồng dạng. Đám người thấy thế, chỉ cảm thấy kia Trích Tinh Đài gió bắt trận, lần này tất phá. Có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại đoạn ma kiếm hướng kia Trích Tinh Đài bay ra một cái chớp mắt, một mũi tên mang theo một trận cuồng phong gào thét từ gió bắt trong trận bay ra, thẳng tắp đón lấy đoạn ma kiếm. Oanh! Theo một tiếng rung mạnh, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phát hiện, kia đoạn ma kiếm kiếm ý biến thành kiếm quang, đúng là bị cái này một mũi tên đánh xuyên. Càng khủng bố hơn chính là, cùng kia mũi tên cùng nhau bay ra cuồng phong, tại kia kiếm quang vỡ vụn một cái chớp mắt, đột nhiên hóa thành báo táp hướng đám người phóng đi. Oanh! Cứ việc cơn báo táp này uy lực còn lâu mới có được kia mũi tên uy lực lớn, nhưng ở đây không ít tu sĩ vẫn là bị thổi đến liên tiếp lui về phía sau, có thậm chí cần tế ra pháp bảo mới có thể đứng ổn thân hình. Đối với những này phổ thông tu sĩ sinh tử, Âu Dương Hiên cùng Chu Trần còn có Vân Trung hoàn toàn không quan tâm, bọn hắn giờ phút này trong mắt chỉ có một biệt tình, thần kiếm đồ bị phá. Âu Dương Minh, ngươi không phải nói thần kiếm đồ tất phá cái này gió bắt trận sao? Hoàng Phong Cốc Chu Trần trưởng lão có chút bất mãn nhìn về phía Âu Dương Hiên. Một bên Vân Trung cũng cho hắn ném đi hoang mang ánh mắt. Vừa mới ngăn lại đoạn ma kiếm không phải gió bắt trận, nên là bên trong tên kia trong tay một kiện bảo vật. Âu Dương Hiên nhíu mày nhìn về phía kia bị phong tuyết bao trùm Trích Tinh Đài. Bất quá loại bảo vật này, tất nhiên vô pháp liên tục sử dụng, người ta chỉ cần liên thủ tiếp một lần, tất nhiên có thể phá cái này gió bắt trận. Hắn tiếp lấy lại một mặt chắc chắn quay đầu nhìn về phía Chu Trần cùng Vân Trung đạo. Nghe xong lời này, hai người cùng nhau nhíu mày. Vậy liền lại tin ngươi một lần. Trầm mặc một lát sau, Chu Trần hất lên phát trận, thử lạnh một tiếng. Âu Dương Minh, hy vọng ngươi lần này nói được thì làm được. Vân Trung cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Ngụ ý là cảm thấy Âu Dương Hiên vừa mới một kích kia lưu thủ. Âu Dương Hiên nghe vậy, trong lòng thầm mắng cái này Vân Trung một tiếng lão hồ ly. Vừa mới hắn xác thực không có đem hết toàn lực. Không có đem hết toàn lực nguyên nhân, tự nhiên là tại phòng thân bên cạnh hai gia hỏa này, nếu không đại trận là phá, người ở bên trong cũng bắt lấy, nhưng trái cây lại bị hai gia hỏa này cho phân. Hai vị yên tâm, ta tự làm cùng vừa mới giống nhau đem hết toàn lực, nhưng cũng mời hai vị chớ có tàng tư, thần kiếm đồ một ngày chỉ có thể ra ba kiếm, sử dụng hết một kiếm, thiếu một kiếm. Âu Dương Hiên xông hai người chắp tay, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Vân Trung nhẹ gật đầu, kia Chu Trần thì là thúc giục một câu nói, mau mau đi, thiên muốn hắc. Âu Dương Hiên gật đầu, lúc này xoay người sang chỗ khác, lại một lần nữa thôi động không trung thần kiếm bức họa trục từ từ mở ra. Đồng thời Vân Trung cùng Chu Trần, tất cùng nhau hướng kia thần kiếm đồ bên trong rót vào thần nguyên. Có thể là không nghĩ tại chúng tu sĩ trước mặt xấu mặt, ba người lần này đồng lòng rất nhiều, cũng đều không có lại cố ý lưu thủ. Cũng chính vì vậy, nên ngừng ma kiếm kiếm quang lại một lần nữa một chút xíu từ thần kiếm đồ bên trong bay ra lúc, đám người chỉ cảm thấy uy lực muốn so vừa mới vượt qua hai thành không thôi. Nơi xa trên nóc nhà Thương Cưu cũng cảm nhận được điểm này. Bất quá trên mặt hắn thần sắc lại là không quá lạc quan. Vừa mới kia một mũi tên, cũng không giống như là bình thường linh minh, bên trong tiểu gia hỏa kia không đơn giản a. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Có thể thi triển chúng sinh bình đẳng bậc này thần thông, trên người hắn nên có một kiện tiên binh. Yêu nữ Tô Tô gật đầu phụ hòa nói. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thái Bình có thể cưỡng ép đè xuống cảnh giới của nàng, nhất định là dựa vào cái nào đó bảo vật. Vậy ta lại trợ bọn hắn một chút sức lực, nhìn xem có thể hay không đem tiểu gia hỏa kia bước đi ra. Thương Cưu vừa nói, một bên tay giơ lên, đem chân nguyên trong cơ thể tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một mảnh màu lam đông tuyết. Hô. Chợt chỉ thấy Thương Cưu đột nhiên hướng lòng bàn tay thổi một ngụm, đem kia mảnh màu lam đông tuyết thổi đến bay lên cao cao. Chỉ trong chớp mắt, kia mảnh đông tuyết liền xuất hiện tại Trích Tinh Đài trước thần kiếm đồ bên trên, sau đó vô cùng êm ái rơi vào phía trên. Phía dưới Âu Dương Hiên ba người đối với cái này không có chút nào chỗ xem xét. Chỉ chờ đến thần kiếm đồ bên trong chân nguyên, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần lúc này mới phát hiện manh mối. Chu Trần cùng Vân Trung đều tưởng rằng Âu Dương Hiên không còn tàng tư, Âu Dương Hiên tắc tưởng rằng hai người này bắt đầu đem hết toàn lực, cho nên ba người ngầm hiểu lẫn nhau không hề nói gì. Cong. Bởi vì Thương Cưu ra tay, lần này đoạn ma kiếm kiếm ý biến thành đạo kiếm quang kia, cơ hồ chỉ hoa thời gian một chén trà công phu cũng đã từ thần kiếm đồ bên trong bay ra. Đồng thời một kiếm này uy lực, so sánh thượng một kiếm tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trích Tinh Đài bên trên, Linh Nguyệt Tiên Tử tại cảm nhận được một kiếm này kiếm uy về sau, lúc này cao mày nói, một kiếm này uy lực đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, chẳng lẽ là có ai trong bóng tối ra tay? Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên lần nữa cải tên kéo cung. Bất quá lần này, hắn không có nhắm ngay không trung đạo kiếm quang kia, mà là lợi dụng thần đồ cung thần lực tại bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng, nàng mượn nhờ thần đồ cung thần lực, còn có nàng tự thân lực lượng, rốt cuộc ở phía xa một tòa trên nóc nhà, phát hiện Thương Cưu, còn có Thương Cưu bên cạnh yêu nữ Tô Tô. Thế mà tìm giúp đỡ. Linh Nguyệt Tiên Tử đầu tiên là có chút nhíu mày, lập tức lại khỏe miệng giơ lên nói, đã như vậy, liền đến cùng ngươi chào hỏi đi. Đang nói chuyện đồng thời, nàng lại đem kia linh tiễn hỏa đức cùng Lôi sư cùng nhau khoác lên thần đồ trên cung. Chương 255, Trích Tinh Đài, tiên sinh lại đến một kiếm đi. Chương 255, Trích Tinh Đài, tiên sinh lại đến một kiếm đi thần đồ cung, coi như tàn cũng là linh khí, cách dùng tự nhiên cũng cùng bình thường cung tiễn không giống. Thì như nói, chỉ cần ngươi thần niệm đủ cường đại, ngươi dùng thần niệm khóa lại đối thủ, thần đồ trên cung mũi tên liền có thể từng cái vì ngươi bắn chúng. Một tiếng này xuống dưới, cái này chút người chỉ sợ muốn chống đỡ không nổi, bất quá đám kia hoang thú cũng hẳn là đến a. Linh Nguyệt tiên tử một bên nghĩ như vậy, một bên kéo ra dây cung. Tuy nói còn không thể xác định kia thân phận của Thương Cừu, nhưng trực giác rất chuẩn Linh Nguyệt tiên tử vẫn là quyết định không tiếc đại giới giải quyết người này. Siêu. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, cái kia đạo đoạn ma kiếm kiếm quang lại một lần nữa hướng Trích Tinh Đài bay thấp mà xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian, Linh Nguyệt tiên tử băng một tiếng vung ra dây cung. Oanh. Khí bạo tiếng oanh minh bên trong, linh kiếm Lôi Sư cùng Hoa Đức phân biệt hướng phía kia đoạn ma kiếm cùng xa xa Thương Cừu bắn ra. Ầm. Lôi Sư dẫn đầu một tiễn bắn tại kia đoạn ma kiếm kiếm quang phía trên. Cùng lần trước một tiễn phá đi bất động, lần này tiễn cùng kiếm quang rằng có 3-4 tức công phu, lúc này mới tại lôi đỉnh bạo liệt thanh âm bên trong, đem đạo kiếm quang kia bắn thủng. Nhưng dù vậy, kia đoạn ma kiếm kiếm quang cũng vẫn là có một tia một lần nữa hội tụ lên, một kiếm phách chạm tại gió bắc trận bên trên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Trích Tinh Đài bốn phía bao vây lấy phong tuyết đột nhiên tiêu tán, đại trận góc cây nam hiện ra một cái trống rỗng. Bạch Vũ, Bình An, ngăn chặn cái kia lỗ hổng, ai cũng đừng bỏ vào đến. Linh Nguyệt tiên tử tại chúc người băng tán thời khắc, hướng Bạch Vũ cùng Bình An phát ra hiệu lệnh. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, ai cũng bảo không được. Bạch Vũ dùng móng vuốt mang theo Bình An hướng đại trận kia lỗ hổng bay đi. Mà Linh Nguyệt tiên tử thì là tiếp tục dùng thân niệm, khống chế chi kia hỏa đức tiễn, một tiễn bắn về phía kia Thương Cừu. Thương Cừu là một cái phi thường cảnh giác người, nhưng hắn lúc này, bởi vì nóng lòng muốn hiểu rõ một kiếm kia lần này là không có thể phá mất gió bắt trận, cho nên cũng không có lưu ý đến đang có một mũi tên hướng hắn cực tốc phóng tới. Thương thúc thúc. Đang lúc Thương Cừu đang vì gió bắt trận bị phá mà khẽ bước cầm lúc, một bên bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đống nhiên hướng hắn hô to một tiếng. Thương Cừu nghe vậy trong lòng siết chặt, bởi vì y theo hắn đối tiểu nha đầu hiểu rõ, không phải tại liên quan đến sinh tử nguy cấp tình huống phía dưới, là chắc chắn sẽ không lộ ra như vậy thất kinh cảm xúc. Và anh. Lúc này, từng đạo chân nguyên biến thành lồng ánh sáng, một vòng tiếp lấy một vòng bọc tại hắn trên thân. Ầm. Liên ở trên người hắn lồng ánh sáng bộ tầng thứ 6 chuẩn bị bộ tầng thứ 7 lúc, một chi mang theo mãnh liệt liệt diễm mũi tên, nặng nề mà bắn tại bộ ngực hắn trước lồng ánh sáng bên trên. Nhưng cơ hồ là trong chớp mắt, hắn bảy tầng hộ thể cương khí liền liên tiếp vỡ vụn, hỏa đức trên tên hỏa diễm cũng đem hắn toàn bộ bao khỏa. Oeng. Theo một đạo khí bạo tiếng vang lên, Thương Cừu cả người như là một viên hỏa cầu, thẳng tắp hướng sau bay ngược mà ra. Thương thúc thúc. Nhìn thấy một màn này, bí pháp sừng dê ôm đao hộp từ nóc nhà nhảy xuống, hướng hỏa cầu kia rơi xuống đất phương hướng chạy như bay. Trong lúc nhất thời nóc nhà chỉ còn lại yêu nữ Toto. Nàng ngẩn người, sau đó đôi mắt sáng lên nói, "Bạn tiểu thư tự do." Ầm. Nhưng lời này mới xuất khẩu, một chân liền hung hăng giẫm tại đầu của nàng bên trên, đưa nàng đầu giẫm đến gần như sắp muốn rơi vào nóc nhà. Lập tức nàng dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, thượng một cái chớp mắt bị cái mũi tên này mũi tên bắn ra bay rất ra ngoài Thương Cừu, giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình. Đồng thời hắn kia một thân khí tức cũng biến thành càng thêm dọa người lên. Là thần đồ cung, thần khí trong truyền thuyết thần đồ cung. Đúng lúc này, chỉ thấy kia Thương Cừu ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn về phía kia Trích Tinh Đài đạo. Nói xong lời này, hắn phất ống tay áo một cái, đem yêu nữ Toto thu nhập một mực túi bên trong, sau đó mang theo bím tóc sừng dê tiểu nha đầu hướng kia Trích Tinh Đài phương hướng bay lượn mà đi. Thần đồ cung, đáng giá hắn Thương Cừu ra tay. Trích Tinh Đài lòng đất một gian trong thất. Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Kia là một đầu to lớn cánh tay, nó một mực từ đám mây rủ xuống tới mặt đất, càng không ngừng trên không trung quấy động, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Tại đột phá trước đó, hắn đem chính mình lần thứ nhất nhìn thấy kia âm thần tràng cảnh hồi tưởng một lần, sau đó mười phần cẩn thận miêu tả đi ra. Làm như thế, đương nhiên là vì dẫn xuất âm thần tới đối phó kia vực ngoại thiên ma. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Thái Bình bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng đến đột phá lúc chính tự. Đợi đến xác nhận không có bỏ sót về sau, hắn lần này ăn vào viên kia liền hòa đan, đi theo bắt đầu triệu tập chân nguyên toàn thân dựa theo đan hà quyết chỗ thụ phương pháp, lấy đan điền làm lỗ đỉnh, chân nguyên bị lửa than nung ra một hạt lòng son. Bất quá cái này lòng son hình dạng phần lớn đều không giống, có chính là một viên phổ thông thông đan hoàn hình dạng, có thể là một pho tượng, có thể là một thanh kiếm, một cây đao. Ý gì theo đan hà quyết thuyết pháp, lòng son hình dạng phần lớn cùng đạo tâm có quan, cho nên Hứa Thái Bình cũng rất tò mò, chính mình lòng son sẽ là cái gì bộ dáng. Đương nhiên, nếu như tại luyện chế quá trình bên trong, lòng son vỡ vụn, đây cũng là tỏ vẻ hắn lần này đột phá thất bại. Trừ ngưng tụ lòng son bên ngoài, thành công đột phá thông huyền cảnh còn có một cái dấu hiệu. Đó chính là tại đột phá một cái chớp mắt, tu sĩ sẽ ngắn ngủi địa thần hồn xuất hiếu, có thậm chí hội thần du thái hư, nhìn thấy một phương khác thiên địa cảnh tượng. Mà ngươi bản thân nhìn thấy cảnh tượng, cũng phần lớn cùng ngươi ngày bình thường đăm chiêu suy nghĩ, cùng gặp qua sự vật có quan hệ. Tạm thời chớ có nghĩ xa như vậy, an tâm đột phá. Hắn triệt để thu liễm lại tâm thần, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên đan điền. Thông huyền cảnh đối với tu sĩ mà nói, là chân chính trên ý nghĩa, siêu thoát phàm tục một cảnh giới, có thể hay không tiếp tục đi đến con đường tu hành, ý nghĩa sâu xa. Cùng một thời gian, Trích Tinh Đài dưới, gió bắc trận bị đoạn ma kiếm bổ ra chỗ kia vị trí. Đã hiển hóa bản sơn biên chân thân Bình An một người đã đủ giữ quan hải, đem bao quát kia Âu Dương hiện tại bên trong một đám tu sĩ tất cả đều ngăn tại ngoài trận. Bạch Vũ thì là xoay quanh tại Bình An đỉnh đầu, giúp nó chống cự lấy ý đồ từ trên không tập kích tu sĩ. Bọn chúng đều là có huyết mạch truyền thừa linh thú, Bạch Vũ càng là vương cấp yêu thú, đừng nói bình thường thông huyền cảnh tu sĩ, cho dù là Âu Dương Hiên bọn hắn loại này thông huyền đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Âu Dương tiên sinh, lại đến một kiếm đi, không đem đại trận này hoàn toàn bộ ra, chúng ta không thi triển được. Cái này lúc không biết là vị nào tu sĩ hô to một tiếng. Chương 256, Trích Tinh Đài, bốn phương tám hướng đều hoang thú. Chương 256, Trích Tinh Đài, bốn phương tám hướng đều hoang thú. Âu Dương Hiên lông mày cau lại. Kia thần kiếm đồ một ngày liền có thể dùng 3 lần, cái này nếu là lại dùng rơi một lần, hắn dùng để trấn nhiếp bên cạnh hai người thủ đoạn nhưng là không còn. Âu Dương Minh, chúng ta trên người pháp khí đều không thích hợp phá trận, chỉ có thể dựa vào ngươi cái này thần kiếm đồ. Vân Cảnh Cung Vân Trung cái này lúc cũng hướng Âu Dương Hiên quyền, lại không ra tay, chờ lấy đại trận chữa trị, vừa mới kia hai kiếm coi như uổng phí. Chu Trần thì là bất mãn nói, cuối cùng Âu Dương Hiên vẫn là cắn răng một cái gật đầu nói, ta có thể lại mở một lần thần kiếm đồ, nhưng cần thiết chân nguyên phải do các ngươi đến bổ khuyết. Nghe xong lời này, Chu Trần cùng Vân Trung đều trầm mặc. Bất quá bọn hắn sau lưng đám kia tu vi đệ tử bình thường, ngược lại là phi thường tích cực, càng không ngừng kêu la bọn hắn có thể làm thần kiếm đồ rót vào chân nguyên. Các ngươi điểm kia chân nguyên đủ cái dám? Hoàng Phong Cốc trưởng lão Chu Trần nhỏ giọng mắng một câu. Thần kiếm đồ cần thiết chân nguyên, căn bản không phải là phổ thông tu sĩ có thể bổ khuyết được, cho dù là bọn hắn cũng đều phi thường phí sức. Âu Dương tiên sinh, phá cái này gió bắt trận đã không cần đến vừa mới uy lực như vậy to lớn, một kiếm hoàn toàn chính xác có thể để chúng ta cùng chư vị cùng nhau thử một chút. Vân Cảnh Cung Vân Trung suy nghĩ một chút sau đó đề nghị. Âu Dương Hiên rõ ràng cũng không nguyện ý bỏ qua trước mắt cái này cơ hội thật tốt, lúc này gật đầu nói, chỉ cần có thể để đoạn ma kiếm kiếm quang sinh ra ba thước, ta liền có lòng tin có thể triệt để phá cái này gió bắt trận. Nghe xong lời này, kia Chu Trần cũng gật đầu nói, như vậy lão phu cũng nguyện ý thử một lần. Ba người đạt thành nhất trí về sau, kia Âu Dương Hiên lần nữa tế lên kia thần kiếm đồ, mà kia Chu Trần cùng Vân Trung tắc mang theo một đám tu sĩ bắt đầu hướng thần kiếm đồ bên trong rót vào chân nguyên. Để đoạn ma kiếm kiếm ra bảy thước hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng kiếm ra ba thước vẫn là rất dễ dàng. Không đến thời gian một chén trà công phu, thần kiếm đồ thượng kiếm băng liền rỗi ra ba thước. Trong trận, Linh Nguyệt Tiên Tử Linh Thể khi nhìn đến một màn này về sau, bắt đầu lâm vào lựa chọn bên trong. Nàng rất rõ ràng, tiếp tục để kêu Âu Dương Hiên dùng đoạn ma kiếm chạm gió bắt trận, gió bắt trận tất phá. Nhưng muốn ngăn cản lời nói, nàng lại phải lãng phí hết một con trúc người. Không có lời. Giống. Đang lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm, một đường tới tự xa xa hoang thú tiếng gào thét, để lâm vào lựa chọn Linh Nguyệt Tiên Tử, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta đã nói rồi, hoang thú nhóm có thể nào chịu đựng được tu sĩ đột phá lúc trên thân tản mát ra khí tức. Đây chính là đạo quả hương vị. Khoe miệng nàng giơ lên đạo. Tựa như là kêu bổ đề quả đối với tu sĩ nhân tộc có khó mà kháng cự dụ hoặc bình thường, tu sĩ đột phá quá trình kỳ thật cũng là một lần kết quả quá trình, mà loại trái này đối hoang thú có mê hoặc chí mạng. Dù là lúc này là ban ngày, cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng lâm vào điên cuồng. Bất quá bên ngoài tu sĩ căn bản không có ý thức đến điểm này. Ngoài trận, sư minh, ngươi có nghe hay không đến? Nghe được cái gì? Hoang thú gọi âm thanh. Ngày này không có hát đâu, nào có cái gì hoang thú, nhanh, chớ có biếng nhác, đoạn ma kiếm sắp đi ra. Có không ít đệ tử nghe thấy hoang thú tiếng gào thét, nhưng ngay lúc đó liền bị bên cạnh đồng bạn Asic ngậm miệng lại, tiếp tục đem bọn hắn còn sót lại điểm kia chân nguyên đưa đến thần kiếm đồ bên trong. Kiếm ra. Theo Âu Dương Hiên lại là hét lớn một tiếng, kia thần kiếm đồ bên trong miễn cưỡng đến ba thước kiếm băng, mang theo ầm ầm tiếng xé gió lại một lần phách chạm hướng Trích Tinh Đài bốn phía gió bắt trận. Tuy nói uy lực lớn suy giảm, nhưng đoạn ma kiếm kiếm ý vẫn như cũ lệnh người nhịn không được lòng sinh kính sợ. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trích Tinh Đài bên ngoài gió bắt trận lại bị mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Một đám tu sĩ lập tức phát ra một tiếng reo hò. Có lớn như vậy một cái lỗ hổng, đầy đủ bọn hắn xâm nhập đại trận, đi vào Trích Tinh Đài. Nhưng bọn hắn tiếng hoan hô rất nhanh liền bởi vì đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo bóng tối, im bặt mà dừng. Đám người ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám xuề hai cánh chừng hai ba trượng, có bén nhọn lợi chảo cùng mỏ dài quái điều chính hướng bọn họ lao xuống mà tới. Là hoang thú long dực chim. Có người giống lớn một tiếng. Long dực chim là chúng tu sĩ tại man hoang sợ nhất gặp phải hoang thú một trong, bọn nó chẳng những răng móng nhọn lợi, có thể tùy tiện cào nát tu sĩ hộ thể cương khí cùng giáp trụ, mà lại ẩn hiện lúc phần lớn sẽ thành quần kết đội, rất khó đối phó. Tức theo một tiếng bén nhọn tiếng chim hót vang lên, một đám long dực chim cùng nhau đưa móng vuốt hướng mặt đất một đám tu sĩ chụp tới. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cho dù là Âu Dương Hiên cùng Chu Trần loại cao thủ này, giờ phút này cũng không thể không tế ra pháp bảo để chống đỡ, căn bản thoát thân không ra đến đi vào Trích Tinh Đài. Nhưng ở đây chúng tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một chút ứng đối hoang thú kinh nghiệm, cho nên tại ngay từ đầu ngắn ngủi bối rối về sau, một đám tu sĩ cuối cùng vẫn là tại chém giết mấy đầu long dực chim về sau, đem còn lại tất cả đều cưỡng chế di rời. Ầm ầm long, còn không đợi chúng tu sĩ tới kịp gieo họ, bọn họ dưới chân mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Một đám tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phương xa cánh đồng tuyết bên trên, từng đầu bọn hắn thấy qua chưa thấy qua hoang thú, chính thành quần kết đội sông bên này vào tới. Nhìn nhìn lại cái khác phương vị, tình hình không có sai biệt. Chúng ta muốn bị hoang thú bao vây. Có tu sĩ nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở giống to lên tiếng tới. Tỉnh táo, đều tỉnh táo. Hoàng Phong Cốc trưởng lão Chu Trần giống to lên, ý đồ để một đám hốt hoảng tu sĩ chấn định lại. Có thể đối mặt như thế số lượng hoang thú đột kích, ai còn có thể chấn định? Chu trưởng lão, Âu Dương tiên sinh, sau này còn gặp lại. Vân Cảnh Cung Vân Trung, sông Chu Trần cùng Âu Dương Hiên vừa chắp tay, sau đó quanh thân bao phủ tại một đạo chuông lớn hình dạng trong vầng sáng, nhanh chóng hướng tạm thời còn không có hoang thú xuất hiện kia cánh đồng tuyết phóng đi. Mặc dù những này hoang thú xuất hiện quá mức quỷ dị, nhưng hắn lúc này đã không có thời gian đi suy nghĩ cái khác, còn sống mới trọng yếu nhất. Chu Trần cùng Âu Dương Hiên liếc nhau một cái, sau đó lẫn nhau vừa chắp tay, không nói hai lời tế lên riêng phần mình pháp bảo phi độn mà ra. Mắt thấy ba vị chủ tâm cốt đều chạy, còn lại tu sĩ lập tức biến thành một đoàn bụi cát, bắt đầu tại cánh đồng tuyết thượng chạy từ phía. Ngắn ngủi trong chốc lát, Trích Tinh Đài bốn phía liền quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại từng đầu to lớn hoang thú, chính mắt lom lom nhìn chăm chú lên kia Trích Tinh Đài. Chương 257, Phá Thông Huyền, suy nghĩ viễn bông thấy dị tượng. Chương 257, Phá Thông Huyền, suy nghĩ viễn bông thấy dị tượng. Bọn chúng có ý đồ xông vào Trích Tinh Đài, nhưng mới khẽ rửa gần, thân thể liền bị đông cứng thành khối băng. Thiên Phật Quốc những này tàn tạ di tích, đối với hoang thú đến nói là tuyệt đối cấm địa. Mà đồng dạng đối bọn chúng có uy hiếp, còn có đỉnh đầu ánh nắng. Không ít hoang thú trên người da lông đã tại ánh nắng thiêu đốt phía dưới, bắt đầu từng tầng chóc ra. Có hoang thú thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất. Cuối cùng, bản năng sinh tồn, chiến thắng dục vọng. Những này hoang thú đang phát ra từng tiếng không cam tâm gầm rú về sau, bắt đầu hướng phía cánh đồng tuyết chỗ bóng tối lui tán mà đi. Phương xa, một mực lặng lặng nhìn xem một màn này Thương Cừu, nhìn không được vỗ tay nói, mượn dùng đột phá lúc khí tức dẫn tới hoang thú khu trục những tu sĩ này, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ta càng ngày càng nghĩ nhìn một lần tiểu gia hỏa này. Một bên yêu nữ Toto, tất cả kinh hơn nửa ngày mới khép lại miệng. Người không có phận sự đều lui nên chúng ta ra sân. Thương Cừu mang theo yêu nữ Toto nhảy lên một cái. A, lại có ăn ngon rồi. Dim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu ôm kia to lớn đau hộp, theo sát phía sau. Lúc hành động, đỉnh đầu sát trời dần dần bắt đầu ảm đạm xuống. Man hoang chính là như thế, thường đông được nhanh, cũng ám được nhanh. Trích Tinh Đài hạ trong thạch thất. Linh Nguyệt Tiên tử bố trí ở thạch thất bên trong kết giới, ngăn cách ngoại giới tiếng vang, để Hứa Thái Bình có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm đột phá. Mà liên tại hắn gần như sắp muốn đốt sạch thể nội tất cả chân nguyên lúc, nó trong đan điền đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Hứa Thái Bình có thể cảm giác được, có đồ vật gì ngay tại trong đan điền ngưng kết. Trong lòng của hắn rất tự nhiên sinh ra một đạo, muốn nhìn một chút trong đan điền là cái gì ý niệm, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cái này đạo ý niệm sinh ra một cái chớp mắt, thần trí của hắn liền đi vào trong thân thể. Hắn có thể nhìn thấy chính mình viên kia khiêu động trái tim, có thể nhìn thấy thể nội từng đầu trong kinh mạch chân khí vận hành, có thể nhìn thấy khắp nơi chiếu lấp lánh khiếu huyệt. Cuối cùng, hắn ánh mắt đi vào đan điền, nhìn thấy hắn viên kia lòng son. Lúc mới nhìn, đó chính là một khối đá. Nhưng khi hắn định thần nhìn kỹ lại lúc, chợt phát hiện kia là một ngọn núi, một tòa lơ lửng tại chính mình trong đan điền nguy nga đại sơn. Hắn thậm chí có thể trông thấy trên núi kia nham thạch trong khe hở đã bắt đầu sinh ra từng cây chồi non. Ta lòng son là một ngọn núi. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn, còn không chờ hắn tỉ mỉ đi suy nghĩ nguyên do trong đó, hắn ánh mắt đông nhiên tự động từ trong đan điền thoát ly, từ tạng phủ bên trong thoát ly, cuối cùng trực tiếp thoát ly cỗ thân thể này. Suy nghĩ viền vông. Hứa Thái Bình đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là kinh hỉ, bởi vì đây là hắn thành công đột phá thông huyền cảnh tiêu chí. Và anh, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn ánh mắt đông nhiên cực tốc phi thăng lên, cuối cùng tựa như kia đằng không mà lên phi kiếm giống nhau xuyên qua một tầng lại một tầng biển mây, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh tràn ngập máu và lửa vùng quê phía trên. Cái này hiển nhiên là một chỗ chiến trường, mà từ hai phe trên thân tản mát ra khí tức đến xem, một phe là ma, một phe là người. Các ngươi máu lỏng, nào dám phạm ta Thái Huyền. Tại trên phiến chiến trường này, một tên người khoác giáp đỏ, tay cầm trường kiếm, pháp tướng cao có trăm trượng nam tử rút kiếm chém vào tại từng đầu ma vật trên thân. Trường kiếm của hắn gió thổi cỏ dại, cơ hồ mỗi một kiếm đều có thể chạm diện một đạo ma vật. Nhưng dù cho như thế, theo bên cạnh hắn chiến hữu từng cái đổ xuống, hắn bắt đầu lâm vào ma vật trong vòng đây. Mà trận này thượng mỗi một đầu ma vật đều muốn so Hứa Thái Bình thấy qua mạnh ra gấp 10 gấp trăm lần, bọn họ chỗ thi triển năng lực càng là Hứa Thái Bình không cách nào tưởng tượng. Thế là kế tiếp tình hình chiến đấu có thể tưởng tượng được. Tên kia người khoác giáp đỏ hắn tử, tại giết chết một đầu ma vật đầu lĩnh về sau, bị một thanh tử trên trời giáng xuống cự kiếm xuyên qua hậu tâm, đóng đinh tại mặt đất. Đồ nhi, sư phụ muốn nuốt lời không thể đi tiếp ngươi. Thời khắc hấp hối, hắn tử kia chậm rãi nâng lên tay, dường như phải bắt được cái gì. Nhưng theo bóng đen kia lại chém xuống một kiếm, sọ đầu của nam tử lập tức lăn xuống trên mặt đất. Lập tức, Hứa Thái Bình mắt tối sầm lại, ánh mắt lại bắt đầu hướng phía dưới bay thấp. Cuối cùng, hắn ánh mắt đi vào một cái che kín huyết quang động quật. Trong động quật, một lão giả kéo lấy một thanh trường kiếm, chậm rãi đi đến một cái to lớn thanh đồng trước cửa. Sau đó chỉ nghe lão giả kia ngửa đầu nói, "Sư phụ, sư minh, tiểu sư đệ tới gặp các ngươi." Lập tức cửa đồng lớn từ từ mở ra. Mà liên tại cái này cửa đồng lớn hoàn toàn mở ra một cái chớp mắt, từng đầu Hứa Thái Bình chưa bao giờ thấy qua quái vật từ môn kia sau chen chúc mà ra. Cong, nhưng theo lão giả kia một kiếm bổ ra, như là liệt diễm kiếm cương, trong nháy mắt càn quét toàn bộ ma quật, đem kia một đầu ma vật chầm diệt. Mà theo lão giả cất bước đi vào kia ma quật, thanh đồng môn một lần nữa chậm rãi khép lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Hứa Thái Bình từng ở trong sách nhìn thấy qua rất nhiều tu sĩ suy nghĩ viển vông ghi chép, nhưng đại đa số đều giống như từng cái mộng cảnh, có mơ tới chết đi phụ mẫu, có mơ tới tương lai đạo lữ, chưa hề xuất hiện qua giống hắn kinh khủng như vậy cảnh tượng. Thái Huyền môn, chẳng lẽ là bởi vì ta biết được Thái Huyền môn quá khứ, mới có thể để ta nhìn thấy những này? Có thể kia phiến thanh đồng môn còn có vị lão giả kia là ai? Từng cái nghi vấn càng không ngừng tại Hứa Thái Bình trong óc hiện hiện. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn ánh mắt lần nữa không bị khống chế phiêu động đứng dậy, thẳng đến đi vào tản tạ trước đại điện mới dừng lại. Cửa đại điện, một tên dáng người cường tráng hắn tử chính sử kiếm đứng ở đó. Đồng thời, từng đạo âm thanh ngoài điện truyền đến, Trần Hạo, buông kiếm. Trần Hạo, việc này cùng ngươi Thuần Dương Kiếm Tông không quan hệ, vung kiếm để chúng ta đi vào tìm Độc Cô Thanh Tiêu. Đối mặt một tiếng này âm thanh thuyết phục, kia Trần Hạo chỉ là chậm rãi nhấc tay lên bên trong kiếm, sau đó ngửa đầu nhìn về phía đám người kia nói, ta thiếu Độc Cô Thanh Tiêu một cái mạng, các ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức bừng tỉnh, thầm nghĩ, ta đây là nhìn thấy Thiên Âm Điện bên trong tình hình. Trước đó hắn đã thông qua kia họ Lưu tu sĩ truyền âm ngọc giản biết được, Thuần Dương Kiếm Tông một tên đệ tử ngay tại Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện ngăn cản một đám tu sĩ, được mau chóng tới hỗ trợ. Hứa Thái Bình tâm tình trở nên có chút lo lắng, nhưng vấn đề là, cái này suy nghĩ viễn vông trạng thái hắn không biết nên giải thích như thế nào trừ. Hô, mà liền tại lúc này, một trận lạnh lẽo âm phòng đột nhiên quét tại hắn trên mặt, lập tức đem hắn từ thần du thiên ngoại trạng thái kéo lại. Ánh mắt cũng một lần nữa trở lại trong thạch thất. Có thể Hứa Thái Bình còn chưa kịp cảm thấy vui mừng, một tấm tái nhận được không có bất luận cái gì huyết sắc mặt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, mà gương mặt kia cách hắn chỉ có không đến một thước. Vương ngoại, thiên ma. Ngắn ngủi thất thần về sau, Hứa Thái Bình trong óc xuất hiện bốn chữ. Chợt, Hứa Thái Bình bản năng muốn đi lấy đao, nhưng hắn mới đưa tay vươn đi ra, một con tái nhận tay liền chộp vào hắn trên cổ. Rốt cuộc tìm tới ngươi, mùi vị kia đã lâu. Tấm kia mặt tái nhận đông nhiên vỡ ra một đường vết rách, lộ ra một miệng răng nanh cùng một cái phi thường nụ cười dữ tợn. Hứa Thái Bình cố gắng muốn tránh thoát, nhưng tại bị cái tay kia bắt lấy về sau, thể phách của hắn, pháp lực của hắn đều giống như biến trở về phàm nhân. Ngay tại hắn dần dần sắp tuyệt vọng lúc, một con dài nhỏ cự thủ chống rông xuất hiện tại cái này trong thạch thất, xuất hiện tại kia vực ngoại thiên ma sau lưng. Chương 258, gặp quái thủ, vực ngoại thiên ma bị ăn rồi. Chương 258, gặp quái thủ, vực ngoại thiên ma bị ăn rồi. Kia tay tư thái cùng Hứa Thái Bình mới gặp lúc giống như lúc, nó từ thạch thất đỉnh chót rủ xuống, dài nhỏ cánh tay vừa đi vừa về lắc lư, bàn tay khổng lồ càng không ngừng ở thạch thất bên trong vớt lấy cái gì. Không biết vì cái gì, Hứa Thái Bình khi nhìn đến nó một cái chớp mắt, trong lòng liền không hiểu tuôn ra một cỗ quỷ dạm trên đất, cầu xin, cầu nguyện xung động. Dù là hắn giờ phút này chính diện lâm vào vực sống còn, ngay tại Hứa Thái Bình trong lòng sinh ra cỗ này cảm xúc một cái chớp mắt, cái tay kia trên cánh tay đột nhiên sinh ra một con mắt, tràn đầy thương hại nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ánh mắt này, để Hứa Thái Bình nhớ tới Gia Gia, nhớ tới mới gặp lúc nhị sư minh cùng Linh Lung sư tỷ. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ xung động, hắn muốn cùng nó đi. Hứa Thái Bình ý niệm này mới vừa vặn ở trong lòng dâng lên, liền bị chỗ cổ truyền đến một cô nhói nhói cảm giác bừng tỉnh, chỉ thấy kia khuôn mặt tái nhợt, thấy không rõ tướng mạo vực ngoại thiên ma, đã há miệng cắn lấy hắn chỗ cổ. Nhưng cũng liền vào lúc này, bàn tay khổng lồ kia đôi mắt ánh mắt từ thương hại biến thành phẫn nộ. Nó một tay lấy kia vực ngoại thiên ma chảo trong tay, mà kia vực ngoại thiên ma dường như thẳng đến lúc này mới phát hiện cự thủ tồn tại. Chợt, vực ngoại thiên ma hóa làm một đoàn bóng đen, từ cự thủ bên trong tránh thoát. Bất quá nó không có lựa chọn đào tẩu, mà là từ kia một mảnh đen kịt trong thân thể, lấy ra một quyển biết kỳ dị văn tự cổ thư, cũng cực nhanh lật ra một tờ. Trang sách lật ra một cái chớp mắt, từng đầu sợi xích màu đen từ đột nhiên hiện lên ở cự thủ bốn phía đạo đạo phù văn bên trong bay ra, đem bàn tay khổng lồ kia một mực khóa lại khiến cho không thể động đậy. Đồng thời, một đoàn kim sắc liệt diễm từ cự thủ phía dưới bay lên. So xích ấu kim diễm hỏa đẳng cấp còn muốn cao hơn chân hỏa. Hứa Thái Bình gặp qua Linh Nguyệt Tiên tử thi triển xích ấu kim diễm hỏa, cho nên hắn phi thường rõ ràng, lúc này thiêu đốt kia quái thủ hỏa diễm, so xích ấu kim diễm chân hỏa còn muốn nóng rực. Rầm rầm. Có thể chỉ thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thái Bình liền một mặt kinh ngạc phát hiện, bó kia trói chặt quái thủ kia từng đầu xiềng xích đột nhiên chính mình đứt gãy ra. Sau đó, những cái kia xích sắt bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một đoàn dị sắt, tản mát tại kia quái thủ bốn phía. Không chỉ là kia từng đầu xích sắt, ngay cả bao khỏa kia ở quái thủ chân hỏa, nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, cuối cùng ngay cả hỏa diễm cũng đều bắt đầu dập tắt. Kia thấy không rõ tướng mạo vực ngoại thiên ma, cái này lúc lại duỗi ra tay, dường như dự định lại lật ra một tờ. Còn không chờ hắn chạm đến kia sách cổ, này ngón tay liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối ra, lộ ra ung tùm bạch cốt. Nhưng dù là chỉ còn lại bạch cốt, ăn mòn cũng vẫn như cũ không đình chỉ. Bạch cốt bắt đầu mốc meo, biến đen, biến giòn, cho đến hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, vẹn vẹn phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Chẳng lẽ là vị này âm thần thần lực là ăn mòn? Đã thối lui đến góc tường Hứa Thái Bình, chợt nhớ tới đêm đó tại trong miếu đổ nát nhìn thấy kia con mắt, mà kia vực ngoại thiên ma tại bị ăn mòn rơi một cái tay về sau, dường như lúc này mới chân chính cảm nhận được uy hiếp. Chỉ gặp hắn lui lại một bước, đưa tay từ hắn kia đen như mực trong thân thể, lại lấy ra một con bạch ngọc bình sứ tới. Tiếp lấy từng sợi tinh thuần nguyên khí từ kia bạch ngọc bình sứ bên trong khuyết tán ra đến, hóa thành từng đạo lục sắc sương mù, quấn quanh ở kia vực ngoại thiên ma bên cạnh. Chỉ một thoáng, kia vực ngoại thiên ma nguyên bản đã hư thối rơi cả một đầu cánh tay, lại lần nữa mọc ra. Chợt, hắn lần nữa lấy ra kia một quyển sách cổ, mười phần ung dung đem này lật ra. Trang sách lật ra trong nháy mắt, một thanh lóe ra màu đen lôi đỉnh trường kiếm từ kia sách cổ bên trong bay ra, một kiếm phách chạm hướng quái thủ. Vang một tiếng, quái thủ bị đánh làm hai đoạn. Kia từng đoàn màu đen điện hoa càng là càng không ngừng nuốt chửng lấy quái thủ huyết đủ. Một màn này thấy Hứa Thái Bình cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, vừa ngoại thiên trong ma thủ thanh trường kiếm kia, cho dù là bốn phía quấn quanh kia từng đầu tia chớp màu đen, cũng đủ để khiến hắn chết đến trăm lượt. Bất quá, để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, bị đánh thành hai đoạn quái thủ, trong chớp mắt liền lần nữa khôi phục, mà vừa ngoại thiên ma thanh kiếm này tắc lại một lần hư thối thành một đống vụn sắt. Chỉ thấy nó cách không hướng phía vừa ngoại thiên ma dùng sức một chảo, một đoàn mù sương sương mù tùy theo bị nó từ kia vừa ngoại thiên trên ma thân bắt đi ra. Lập tức, kia vực ngoại thiên ma thân thể trực tiếp hư thối vì một đống bạch cốt. Lần này nó tựa hồ là muốn chạy trốn, đưa tay ở thạch thất trên vách tường dùng sức vạch một cái, mở ra một đạo đen nhánh khe hở. Có thể không đợi nó đi vào, này quanh thân hắc vụ liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tán. Thấy thế vực ngoại thiên ma tiếp tục thôi động bình ngọc nhỏ kia khôi phục thân thể, nhưng lần này khôi phục tốc độ rõ ràng muốn chậm hơn hư thối tốc độ. Kia quái thủ chỉ bằng không bắt mấy lần, vực ngoại thiên ma kia một thân bạch cốt đều biến mất không gặp, chỉ còn lại một đoàn ma ảnh còn tại dãy rùa. Có thể trách tay muốn tựa hồ chính là cái này đoàn ma ảnh. Đúng, chỉ thấy nó một tay lấy này nắm trong tay, sau đó dùng lòng bàn tay vỡ ra một đầu lỗ hổng làm miệng, một ngụm đem ma ảnh kia nuốt vào. Vực ngoại thiên ma bị ăn rồi. Hứa Thái Bình một mặt kinh ngạc. Kia quái thủ đang ăn xong vực ngoại thiên ma hậu, tựa hồ đối với Hứa Thái Bình mất đi hứng thú, lung lay cánh tay bắt đầu đi ra ngoài. Bất quá ngay tại quái thủ sắp biến mất lúc, bàn tay kia bỗng nhiên xoay chuyển đi qua. Chỉ thấy nó dùng trên mu bàn tay kia con mắt to nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình nhìn thật lâu, sau đó mới đưa tay cánh tay nâng lên, duỗi ra một ngón tay một chút xíu tới gần Hứa Thái Bình, cuối cùng nhẹ nhàng tại Hứa Thái Bình mắt trái chỗ một điểm. Chợt, Hứa Thái Bình bên tai nghe được một thanh âm, đây là, tạ lễ, lần sau lại đến. Chương 259, được trung đồng, thứ này vô phúc tiêu thụ. Chương 259, được trung đồng, thứ này vô phúc tiêu thụ. Thanh âm này rất kỳ lạ, có điểm giống Bi Bô tập nói hài đồng. Đợi đến Hứa Thái Bình kịp phản ứng lúc, quái thủ đã biến mất không thấy gì nữa, mà mắt trái của hắn thì là một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, máu tươi thuận khỏe mắt không ngừng chảy ra tới. Lấy ra gương đồng vừa chiếu, phát hiện mắt trái con ngươi ở trung tâm thình lình nhiều ra một đầu tơ máu, giống như là đem đồng tử mở ra đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi kinh hoàng về sau, trong đầu của hắn bỗng nhiên sinh ra một đạo mười phần cổ quái ý niệm, tơ máu này phía dưới còn có một con ngươi. Ngay tại trong óc hắn sinh ra ý niệm này một cái chớp mắt, hắn kia mắt trái đồng tử đầu kia tơ máu bỗng nhiên vỡ ra, coi là thật lại xuất hiện một con ngươi, hai con ngươi chồng lên nhau, phá lệ làm người ta sợ hãi. Kia quái thủ, cho ta một con trùng đồng, có dụng ý gì sao? Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình nắm chặt kia chỉ bình thường gương đồng bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra dị xanh, đi theo một chút xíu hư, cho đến vỡ vụn thành đồng mảnh. Cái này quái thủ cho ta thần lực của nó. Ngần ra một chút về sau, Hứa Thái Bình suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ong ong ong. Không đợi Hứa Thái Bình cao hứng quá lâu, lỗ tai hắn bên trong bỗng nhiên vang lên một trận ông minh chi thành, giống như trước đây ít năm luyện tập ngự kiếm lúc hồn khóc chứng bệnh. Chỉ bất quá thời khắc này thống khổ trình độ muốn so khi đó mãnh liệt rất nhiều. Dầm 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 dầm, cố nén kia cổ thần hồn như tê liệt đau đớn, Hứa Thái Bình lấy ra hồ lô rượu, liên tiếp hướng trong miệng rót non nửa ấm pha loãng sau Long Đảm Cửu, lúc này mới chậm tới một chút. So với vừa mới kia cổ đau đớn, Long Đảm Cửu tác dụng phụ đã tính không được cái gì. Hô, ôm thật chặt đầu sau một hồi, Hứa Thái Bình lúc này mới thở ra một hơi dài, một lần nữa ngẩng đầu lên. Bất quá hắn lập tức liền lại phát hiện một vấn đề mới, nên như thế nào nhắm lại cái này trung đồng. Trung đồng bế không bên trên, hắn chỉ cần lấy ánh mắt nhìn thẳng vật thể, trong đầu liền lại sẽ truyền đến thần hồn như tê liệt đau đớn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cầm một tấm vải đem mắt trái toàn bộ che lên. Cái này thần lực xem ra ta là vô phúc hưởng thụ. Cố chắp đôi mắt về sau, Hứa Thái Bình thán miệng âm thanh. Chợt hắn lại trong vòng xem năng lực, kiểm tra một chút chính mình thời khắc này thân thể tình trạng. Hắn muốn nhìn một chút đột phá thông huyền cảnh về sau chính mình thân thể này có những cái kia thay đổi. Kiểm tra một lần về sau, hắn phát hiện lần này sau khi đột phá, trừ bên kia lòng son bên ngoài, kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng đều mở rộng gấp mấy lần, cơ bắp cùng xương cốt cũng đồng dạng tại nguyên bản cơ sở thượng trở nên càng thêm bền bỉ. Toàn bộ thân thể giống như là tại giành lấy cuộc sống mới cơ sở bên trên, lại lấy được tăng lên mấy lần. Khó trách thông huyền cảnh về sau thọ nguyên sẽ gia tăng nhiều như vậy, cái này hoàn toàn chính là đổi một bộ thân thể. Hứa Thái Bình cảm giác mười phần kinh hỉ. Nếu là lấy trước mắt cỗ thân thể này đến phối hợp hoang sư thể phách, chỉ sợ tỉnh sư cảnh trạng thái cũng đã mạnh hơn vọng ú cảnh nội sư cảnh. Đến nỗi chân nguyên, hắn tùy ý đem chân nguyên vận chuyển một cái chu thiên, kết quả tốc độ so với trước kia nhanh 6 lần không ngừng, lòng son bên trong có thể chứa đựng chân nguyên cũng tương tự nhiều ra 6 lần. Loại sửa đổi này mang đến nhất trực quan biến hóa, chính là hắn ngưng tụ xích ô kim diễm lửa tốc độ đồng dạng tăng lên 6 lần. Đồng thời lòng son bên trong chân nguyên cũng đầy đủ hắn ngưng tụ 6 đóa xích ô kim diễm hỏa. Vâng, hắn thử một cái phân thân thuật, kết quả phát hiện hắn đã có thể đồng thời thi triển 2 đạo phân thân, lại có thể làm cho phân thân thi triển đơn giản một chút quyền cước. Nếu là luyện nhiều tập một thời gian, nói không chừng phân thân cũng có thể thi triển thanh lưu đại thánh quyền cùng trảm ma đao. Hứa Thái Bình có chút hưng phấn ở trong lòng nghĩ đến, nếu có thể làm đến bước này, kia chiến lực của hắn sắp thành gia tăng gấp bội. Ầm. Đúng lúc này, Trích Tinh Đài thạch thất đống nhiên run lên bần bật, dường như có đồ vật gì đâm vào phía trên. Nghe được một tiếng này, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu siết chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Bạch Vũ cùng Bình An xảy ra vấn đề rồi? Không nên a, đám kia hoang thú hẳn là đem những tu sĩ kia cưỡng chế di rời mới đúng. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên từ dưới đất nhặt lên Xuân Hổ đao, bắt đầu bước chân cực nhanh hướng thạch thất đi ra ngoài. Bởi vì trong thạch thất bị Linh Nguyệt Tiên tử hạ cấm chế, chính hắn cũng không có cách nào truyền âm, không đi đến bên ngoài, căn bản không biết hiện tại ra sao tình trạng. Ầm. Hứa Thái Bình mới từ trong thạch thất đi ra, liền nghe được cổng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bình An đang bị yêu nữ Tô Tô thi hồn khôi một đao chém bay, nặng nghề mà đâm vào thạch thất lối vào trên vách tường. Chỉ là trên lưng, liền có thể nhìn thấy hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, có mấy đạo càng là sâu đủ thấy xương. Mà Bạch Vũ tắc bị một tên thanh niên chế trụ. Thanh niên kia chỉ dựa vào trong tay áo bay ra từng đạo đao khí, liền ép tới Bạch Vũ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cánh để ngăn cản. Nhiều lần Bạch Vũ muốn tới viện trợ Bình An, đều bị thanh niên kia ngăn lại. Khí nhỏ, lăn đi. Cái này lúc yêu nữ Tô Tô sông Bình An giận dữ mắng mỏ một tiếng. Không. Bình An chỉ đơn giản hồi một chữ, sau đó liền lại hướng kia yêu nữ Tô Tô đầu kia thi hồn khôi phóng đi, sau đó vung một quyền đập tầm ầm ra. Nếu là bình thường thông huyền cảnh tu sĩ, chỉ sợ rất khó tiếp được Bình An một quyền này, nhưng yêu nữ Tô Tô đầu kia thi hồn khôi có gần như luyện thần cảnh thực lực, tự nhiên không sợ. Chỉ thấy nó đao kiếm đều lấy ra, cuồng bạo kiếm khí cùng đao khí xen lẫn, hóa thành một trận cuồng phong phong tới Bình An. Phanh một tiếng, Bình An nắm đấm mặc dù vung mở kiếm khí kia cùng đao khí xen lẫn mà ra cuồng phong, nhưng trên thân cũng lần nữa nhiều ra hơn 10 đạo vết thương. Bất quá nó liền tựa như là không biết đau đớn bình thường, một quyền tiếp lấy một quyền, càng không ngừng cùng kia Tô Tô thi hồn khôi đối hoành. Cứ việc tại trên thực lực, Bình An bị cái này thi hồn khôi hoàn toàn áp chế. Nhưng nó dựa vào viên ma công rèn luyện đến cái này cụ thể phách, chính là chân chính luyện thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể một kích đem này chém giết, huống chi kia thi hồn khôi bất quá là chỉ có bề ngoài ngụy luyện thần. Ầm. Cái này lúc Bình An lại một lần nữa bị kia thi hồn khôi một đao đánh bay, ngực bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng dù cho như thế, nó cũng vẫn là lần nữa bò lên, dùng nó kia thân thể khổng lồ, một bước cũng không nhường canh giữ ở thạch thất lối vào phía trước. Tiểu cô nương, ngươi nếu là liền một con hầu tử đều đối phó không được, vẫn là thành thành thật thật rửa sạch sẽ cho chúng ta làm bánh bao nhân bánh đi. Cách đó không xa, tên thanh niên kia tại một tay áo đánh bay Bạch Vũ về sau, quay đầu cười nhìn hướng yêu nữ Tô Tô. Nghe xong lời này, yêu nữ Tô Tô nhịn không được dùng mình một cái, sau đó cắn răng nói, chết hầu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cô nãi nãi ta hiện tại liền chặt ngươi. Nói chuyện đồng thời, nàng đưa tay chuyển động một chút trên ngón tay chiếc nhẫn, lập tức bốn đầu từ mao cương luyện chế mà đến thi khôi xuất hiện tại trước mặt của nàng. Chỉ gặp nàng giang hai cánh tay, cuốn đầy sợi tơ năm ngón tay run run một chút, kia mấy cô thi khôi liền hướng cùng kia thi hồn khôi cùng nhau, hướng khỉ con bò tới. Cái này mấy cô thi khôi, Tô Tô nguyên là dự định lưu lại đối phó Thương Cưu, nghĩ đến thừa dịp hắn không chú ý lúc đánh hắn cái trở tay không kịp. Nhưng tình hình dưới mắt, để nàng không thể không lấy ra. Thái Bình đừng ra tay. Hứa Thái Bình vừa định ra tay, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Chương 260, Viên Ma Công, ngươi không cho phép hại Hứa Thái Bình. Chương 260, Viên Ma Công, ngươi không cho phép hại Hứa Thái Bình. Trận, Linh Nguyệt Tiên Tử linh thể tại bên cạnh hắn hiện hiện. Linh Nguyệt tỷ, ngươi vừa mới đi đâu rồi? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắn vừa mới thử qua liên hệ Linh Nguyệt Tiên Tử, nhưng từ đầu đến cuối không được đến đáp lại. Ta đang suy tính Trích Tinh Đài phụ cận trùng huyệt vị trí cụ thể, hiện tại đã có đại khái phương vị. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Ầm. Đúng vào lúc này, khỉ con Bình An lại một lần bị Tô Tô kia thi hồn khôi đao khí đánh bay, liền lùi lại mấy bước mới một lần nữa đứng vững. Linh Nguyệt tỷ, ngươi vì sao không để ta ra tay? Mắt thấy tình thế nguy cấp như vậy, Hứa Thái Bình không khỏi có chút bận tâm lên. Ngươi một mực đem Bình An bảo hộ được quá tốt, đến mức nó sắp đánh mất rơi linh thú thiên tính, hiện tại liền viên ma công bảy thành công lực đều không phát huy ra, mới có thể chật vật như thế. Linh Nguyệt Tiên Tử nhíu mày giải thích nói. Cho nên Linh Nguyệt tỷ ngươi là muốn mượn cơ tôi luyện nó một phen. Hứa Thái Bình đoán ra Linh Nguyệt Tiên Tử ý đồ. Ngày sau các ngươi gặp phải nguy hiểm có thể muốn thắng qua hiện tại gấp 10 gấp trăm lần, cho nên đây là một lần rất tốt ma luyện cơ hội, ngươi chớ có nhúng tay. Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí rất là quyết tuyệt đạo. Mặc dù lời nói được như vậy nghiêm khắc, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy vẻ bất nhẫn cùng lo lắng thần sắc. Hứa Thái Bình không hề nói gì. Hắn yên lặng đứng ở Linh Nguyệt Tiên Tử bên cạnh, đồng thời đem tay đè tại chuôi đao. Một khi phát giác được Bình An hoặc là Bạch Vũ có nguy hiểm tính mạng, cho dù là bị Linh Nguyệt tỷ trách cứ, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay. Ầm. Chỉ thấy Bình An lại một lần ngăn lại kia thi hồn khôi đao khí, nhưng kia một thân tổn thương làm nó động tác rõ ràng trở nên chậm chạp xuống dưới, không đợi đứng dậy, liền đã bị yêu nữ Tô Tô khống chế kia mấy đầu mao cương công kích lại phải ngã xuống đất. Bạch. Kia trong đó một đầu mao cương, tại yêu nữ Tô Tô điều khiển dưới, đem một cây thật dài tỏa hồn đinh dùng sức cắm vào Bình An trên chân. Bình An đau đến phát ra một tiếng rú thảm. Cũng bởi vì cái này căn tỏa hồn đinh, Bình An động tác trở nên càng thêm chậm trễ, mà khác mấy đầu mao cương thi khôi tìm đúng cơ hội cùng nhau tiến lên, đem này gắt gao đè ngã trên mặt đất. Bá, bá, bạch. Ba cây liên tiếp đóng ở Bình An tay chân phía trên, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Từ nhỏ đã không chịu qua cái gì tổn thương Bình An, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng nó lại chỉ biết lung tung giãy giụa, không biết nên như thế nào phá giải, dù là Linh Nguyệt Tiên Tử từng mấy lần dạy qua hắn hóa giải tỏa hồn đinh phương pháp. Chết hầu tử, chậm trễ ta nhiều thời gian như vậy, chờ ta đem tiểu tử kia bắt được, quay đầu nhất định phải đem ngươi chủ tớ hai người cùng nhau luyện chế thành hoạt thi khôi. Yêu nữ Tô Tô đi đến Bình An bên cạnh, dùng sức tại trên đầu của nó đá một cước, khắp khuôn mặt là không vui hừ lạnh một tiếng. Chợt, nàng ngồi ở kia đầu thi hồn khôi trên người, nhanh chân hướng phía Trích Tinh Đài thạch thất cổng đi đến. Bình An, đừng để nàng đi vào, Thái Bình tại đột phá, bị quấy nhiễu lời nói, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Xa xa Bạch Vũ ngữ khí lo lắng giống lớn một tiếng. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng vô cùng chật vật, nhưng nó trong lòng lo lắng nhất, như trước vẫn là trong thạch thất Hứa Thái Bình. Bạch Vũ một tiếng này, để tiểu Bình An như bị sét đánh. Nó đình chỉ dãy rủa cùng gào thét, giật mình tại nơi đó, ước át trong đồng tử tràn đầy hoảng sợ. Ngươi lại không dậy, Hứa Thái Bình sẽ chết, sẽ chết. Bạch Vũ dùng một bên dùng vũ lao chọi cứng lấy Thương Cưu đao khí, một bên âm thanh khàn khàn giống lớn một tiếng. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, Hứa Thái Bình sẽ chết. Tiểu Bình An ánh mắt bên trong bất an cùng sợ hãi càng ngày càng nặng, miệng bên trong càng là càng không ngừng thì thầm sẽ chết hai chữ này. Mặc dù nó ra đời không sâu, nhưng từ cái chữ này nó vẫn hiểu. Dù sao nó thức tỉnh linh thức về sau, thượng lớp đầu tiên chính là cùng phụ mẫu từ biệt. Đừng, đừng. Vừa nghĩ tới Hứa Thái Bình cũng có khả năng giống như là nó phụ mẫu như vậy rời đi, Tiểu Bình An bỗng nhiên điên cuồng lắc đầu, theo sát lấy nó hai con ngươi xích hồng hét lớn một tiếng, ta không muốn Hứa Thái Bình chết. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, nó kia nguyên bản liền có 10 thước đến cao thân thể, đột nhiên ở giữa cất cao đến 3 trượng, thể nội mãnh liệt khí huyết càng là khuấy động lên kịch liệt sóng linh khí. Bành! Khí bạo âm thanh bên trong, theo một vòng linh lực gợn sóng từ nhỏ hầu Bình An quanh thân khuyết tán ra đến, nó đột nhiên đem tay chân tính cả tỏa hồn đinh cùng nhau từ dưới đất rút lên, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền hướng kia mấy cố mao cương thi khôi đập tới. Phanh, phanh, ầm. Bất ngờ không đề phòng, yêu nữ Tô Tô chưa kịp điều khiển kia mấy cố thi khôi tránh né, kết quả bị Tiểu Bình An liên tiếp truy bạo ba đầu. Ta không cho phép, ta không cho phép các ngươi hại Hứa Thái Bình, ta không cho phép. Nhưng dù cho như thế, Tiểu Bình An trên thân kia cơn tức giận cũng chưa từng tiêu giảm nửa phần, nó một bên giống giận, một bên vô ý thức thi triển lên viên ma công, một quyền hướng yêu nữ Tô Tô đánh tới. Một quyền này vung ra một cái chớp mắt, Tiểu Bình An kia một thân linh lực hội tụ thành một đạo to lớn vượn ma hư ảnh, cùng nó nắm đấm cùng nhau đánh phía yêu nữ Tô Tô. Phát cuồng phải không? Yêu nữ Tô Tô hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng dưới thân đầu kia bị hắc khí bao vây lấy thi hồn khôi ra lệnh, không cần cố kỵ chân nguyên tiêu hao, chạm nó. Sau khi nói xong lời này, nàng có chút đau lòng đem một bình linh dịch đổ vào trong miệng. Tốt tiểu thư. Bóng đen kia vô cùng hưng phấn hét lớn một tiếng, đột nhiên từ bị hắc khí bao vây lấy trong thân thể rút đao ra kiếm, sau đó đao kiếm đều lấy ra, để kia cùng bạo kiếm khí cùng đao ảnh hóa thành một đầu gào thét ác long, đón Tiểu Bình An nắm đấm phóng đi. Ầm. Tiểu Bình An vượt ma quyền đánh nát đao kia ảnh kiếm khí hội tụ mà thành ác long, nhưng trên thân lại rắn rắn chắc chắc chịu bóng đen kia một đao một kiếm. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Dù là nó cố này vượt ma thân cứng rắn vô cùng, như vậy chính diện bị tương đương với luyện thần cảnh thi hồn khôi đánh trúng, cũng vẫn là bị mở ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lúc này Tiểu Bình An trên thân cơ hồ đã không có hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Hứa Thái Bình không thể chết, mà Tiểu Bình An liền tựa như không biết đau đớn bình thường, lại một lần thi triển vượt ma quyền nặng nề mà đánh phía kia yêu nữ Tô Tô. Một quyền này so với vừa mới một quyền kia, chẳng những không có yếu đi, ngược lại lại tăng mạnh mấy phần. Đây chính là viên ma công chỗ độc đáo, chỉ cần trong lòng một điểm tín niệm bất diệt, dù là ngươi chỉ còn lại một bộ tàn khu, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực lớn, cho đến ngươi thần hồn mất diệt. Ầm. Tiểu Bình An vượt ma quyền lần nữa oanh mở kia thi hồn khôi đao khí kiếm ảnh, đồng thời cũng đem kia thi hồn khôi làm cho không thể không từ thạch thất cổng mau né tới. Chật, khỉ con lại một lần nữa dùng hắn kia thân thể khổng lồ ngăn trở thạch thất lối vào. Hô hô hô, nó kia thô trọng hô hấp, cho dù cách rất xa, Hứa Thái Bình còn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cút ngay cho ta. Kia yêu nữ Tô Tô xem như bị triệt để chọc giận, nàng bắt đầu liều lĩnh chỉ huy còn lại thi khôi cùng dưới thân đầu kia thi một hồi, càng không ngừng oanh kích lấy Tiểu Bình An. Mặc dù viên ma công để Tiểu Bình An một lần lại một lần ngăn lại kia yêu nữ Tô Tô công kích, nhưng làm chủ nhân Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm ứng được Bình An sinh cơ ngay tại bay nhanh giảm bớt. Kia Tô Tô rõ ràng cũng là phát giác được điểm này, cho nên muốn dùng loại phương thức này một chút xíu đem Tiểu Bình An mài chết. Không sai biệt lắm linh nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình không có cách nào tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới. Chương 261, chiến thương cứu, đi để nha đầu kia ngậm miệng. Chương 261, chiến thương cứu, đi để nha đầu kia ngậm miệng. Linh Nguyệt tiên tử mặc dù cảm giác Bình An viên ma công vẫn như cũ không thể phát huy đến cực hạn, nhưng nàng cũng tương tự không đành lòng lại nhìn khỉ con bị thương. Đi thôi, để nha đầu kia ngậm miệng. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra sát ý, nếu như không phải chỉ còn lại một con trúc người, khả năng giờ phút này kết quả liền sẽ là nàng. Vâng. Cũng liền tại lúc này, yêu nữ Tô Tô thừa dịp Tiểu Bình An bị kiếm khí phách chạm được ngửa ra sau lảo đảo, lúc này tìm đúng cơ hội thao túng còn lại đầu kia thi khôi, lại một đao nặng nề mà chém vào tại chân của nó sau đuổi theo. Đây đã là nàng chém chúng Bình An gót chân thứ 5 đao, rốt cuộc thành công đem này gân nhượng chân chặt đứt. Gân nhượng chân đứt gãy Tiểu Bình An dưới chân một uy, bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất. Vốn là muốn thu ngươi làm sống khôi, bất quá đã ngươi như thế không thức thời, vậy liền làm một bộ thi khôi đi. Yêu nữ Tô Tô hừ lạnh một tiếng. Bình An lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở, triệt để chọc giận nàng. Sau đó nàng hướng kia cầm đao kiếm trong tay thi hồn khôi ra lệnh, chém xuống đầu của nó. Vừa dứt lời, liền gặp kia thi hồn khôi cầm đao kiếm trong tay, nhảy lên một cái, đao kiếm giao nhau cùng nhau hướng Bình An cái cổ chém xuống. Bình An bởi vì gót chân đứt gãy, vừa mới bò lên, liền lại ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thi hồn khôi đao kiếm phách chạm hướng mình. Bất quá dù vậy, nó trong miệng như trước vẫn là càng không ngừng thì thầm, Hứa Thái Bình không thể chết, không thể chết, không thể chết. Bình An. Nơi xa thấy cảnh này lại bất lực Bạch Vũ, âm thanh vô cùng phẫn nộ giống lớn một tiếng, trực tiếp giải trừ vũ lao liều lĩnh đem kia một thân Bạch Vũ hóa thành lợi kiếm đánh về phía Thương Cưu. Hắn ý đồ từ Thương Cưu kia kín không kẽ hở đao khí bên trong tránh thoát, tốt đi nghĩ cách cứu viện Bình An. Bất quá Thương Cưu căn bản không cho hắn cơ hội này. Hắn chỉ tiện tay bổ ra một đạo đao ảnh, liền đem Bạch Vũ phách chạm được bay ngược mà lên. Ngay tại Bạch Vũ khỏe mắt có nhìn, vô cùng tuyệt vọng nhìn xem cái kia đao kiếm chém về phía Bình An của lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong thạch thất bay lượn mà ra. Bụt. Ngay sau đó, theo một tiếng trường đao ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, một đạo mọc ra mấy chục trượng đao ảnh, ầm vang chém vào tại kia Tô Tô thi hồn khôi trên thân. Chẳng ma đao, đồ long thức, long khóc. Ầm. Tại một đạo tựa như thương long gào thét đao minh âm thanh bên trong, Tô Tô cố kia thi hồn khôi trực tiếp bị Hứa Thái Bình phách chạm được bay ngược mà ra. Một thân hắc khí đều tan hết, lộ ra kia không người không yêu xấu xí bộ dáng. Không đợi cố kia thi hồn khôi rơi xuống đất, theo một tiếng hét đều, Hứa Thái Bình thân hình như đao ảnh hợp hai làm một, một đao tiếp lấy một đao, điên cuồng phách chạm tại kia thi hồn khôi trên thân. Bá, bá, bạch. Tại từng tiếng hạc kêu đao minh âm thanh bên trong, cô kia thi hồn khôi mặc dù không ngừng tại vùng đao xuất kiếm chống cự, nhưng căn bản là ngăn không được Hứa Thái Bình kia giống như điên dại xuất đao phương thức, thì trên người khối bị càng không ngừng cắt đi. Bạch. Tại lại một đạo đao khí tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình xuân hổ đao, trực tiếp chém xuống kia thi hồn khôi cầm kiếm cánh tay. Tại đột phá thông huyền cảnh về sau, hắn cùng luyện thần cảnh ở giữa mặc dù vẫn như cũ cách một đầu thật dài khoảng cách, nhưng giết một cái ngụy luyện thần vẫn là không có vấn đề. Huống chi, hắn dùng chính là đao, mà lại là Trảm Ma đao bên trong điên cuồng nhất hạt tiêu thức. Đoạn Thiên Ngai tại đao phổ bên trong có lời, hạt kêu vừa ra, địch không chết, ta không nứt, ta không chết, đao không nứt. Tiểu thư, đối mặt Hứa Thái Bình giống như điên dại đao thế, ngay cả kia thi hồn khôi cũng cảm thấy hoảng sợ, nó bắt đầu lớn tiếng thỉnh cầu Tô Tô biệt thủ. Kia ngay tại ngây người Tô Tô, bị thi hồn khôi một tiếng này bừng tỉnh. Chợt, nàng từ trong ngực móc ra một tấm đùa chú cao cao quăng lên. Cong. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang bén nhọn từ kia phủ lục bên trong bay ra, thẳng tắp bắn về phía Hứa Thái Bình. Đạo kiếm khí này phù, dù không kịp nàng tại trong miếu đổ nát dùng hết tấm kia, nhưng cũng tương đương với một tên thông huyền cảnh kiếm tu một kích toàn lực, uy lực không thể khinh thường. Oanh. Mà liên tại kia kiếm quang bay ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình sau lưng bỗng nhiên nhiều ra một đạo phân thân. Chỉ thấy cái này phân thân, một quyền đón kia kiếm quang đánh tới. Phanh một tiếng, kiếm quang cùng kia phân thân cùng nhau biến mất. Thông huyền cảnh về sau, Hứa Thái Bình phân thân đã có chí ít vọng ngũ cảnh chiến lực, liều chết ngăn lại một kích này hoàn toàn không có vấn đề. Bạch. Không sai biệt lắm ngay tại phân thân vỡ ra một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trong tay xuân hổ đao, một đao phách chạm tại kia thi khôi trên cổ, đem đầu lâu toàn bộ chém xuống. Siêu. Chợt, thân hình tại chỗ lóe lên, mượn chỉ xích thiên ngai thân pháp, trong chớp mắt tựa như thuấn di bình thường, xuất hiện tại kia yêu nữ Tô Tô trước mặt. Ầm. Không đợi kia yêu nữ Tô Tô kịp phản ứng, Hứa Thái Bình nắm đấm cũng đã nặng nề mà đện ở trên mặt của nàng, đện đến nàng thân thể bay ngược mà lên. Biết. Không đợi nàng rơi xuống đất, Hứa Thái Bình đã vung đao chém ra. Trảm Ma đao thức thứ nhất, ve sầu. Hơn trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, bá bá ba hướng yêu nữ Tô Tô chém tới. Bụt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng đao minh vang vọng trích tinh đài. Đón lấy, một đạo to lớn đao ảnh ngăn tại yêu nữ Tô Tô trước mặt. Oanh. Dung mạnh âm thanh bên trong hai đạo đao ảnh cùng nhau vỡ vụn. Một tên thanh sam thanh niên xuất hiện tại yêu nữ Tô Tô trước người. Thanh niên dĩ nhiên chính là kia Thương Cừu. Thương Cừu lại nhìn cũng không nhìn kia yêu nữ Tô Tô liếc mắt một cái, chỉ đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình, sau đó nghiêm nghị hỏi: "Người đao pháp này từ chỗ nào chụp được?" Biết. Hứa Thái Bình không hề nói gì, trực tiếp lại một thức ve sầu hướng kia Thương Cừu phách chạm mà ra. Đao đến. Thương Cừu hướng khẽ vươn tay, một thanh huyết sắc trường đao đột nhiên từ phía sau bím tóc sừng dê tiểu cô nương trong ngực đao trong hộp bay ra. Bạch. Thương Cừu nắm chặt trường đao chôi đao, một đao đòn Hứa Thái Bình ve sầu phách chạm mà đi. Oanh. Huyết sắc trường đao phách chạm ra một cái chớp mắt, một cô giống như liệt diễm đao khí, che trời lấp đất trào lên mà ra, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn liệt diễm đao ảnh, một đao phá ve sầu đồng thời, thẳng tắp chém về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình thấy thế chẳng những không có trốn tránh, ngược lại bá một tiếng thu đao vào vỏ, đi theo chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng: "Chúng sinh bình đẳng!" Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, cái kia đạo từ liệt diễm tạo thành đao khí, ầm vang băng tán. Mà Hứa Thái Bình tắc vào lúc này nhảy lên một cái, một quyền trùng điệp đánh vào kia Thương Cừu trên mặt. Thanh Nưu đại thánh quyền, thức thứ hai, chấn thiên. Ầm. Mặc dù có đao khí hộ thể, nhưng kia Thương Cừu bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị Hứa Thái Bình một quyền này nện đến bay ngược mà ra. Cuối cùng lại là phanh một tiếng, thân thể đập ầm ầm tại lớp kín đoạn tường phía trên. Chương 262, Chiến Thương Cừu, nơi nào trộm được đao pháp? Chương 262, Chiến Thương Cừu, nơi nào trộm được đao pháp? Giang giác. Tại một quyền đập bay kia Thương Cừu về sau, Hứa Thái Bình tay trái Phật Châu tùy theo vỡ vụn một biên. Lần này, hắn lấy phong đao một ngày làm đại giá, đổi lấy ba viên Phật Châu. Mà chúng sinh bình đẳng tại sử dụng một lần về sau, liền không cần lại ngâm tụng kinh văn, cũng chính vì vậy, hắn mới đánh kia Thương Cừu một cái xuất kỳ bất ý bạch vũ, ngươi cũng tiến bảo. Hứa Thái Bình không có truy kích kia Thương Cừu, mà là cực nhanh đem bình an thu nhập trong hồ lô, cũng chào hỏi bạch vũ cũng tiến bảo, chuẩn bị để bọn chúng tiên tiến hồ lô tĩnh dưỡng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào phía trước đổ vào phế tích bên trong Thương Cừu. Được. Bạch vũ thân hình liền hóa thành yến tức lớn nhỏ, thẳng tắp bay vào trong hồ lô. Đem bạch vũ cùng bình an đều thu nhập hồ lô về sau, Hứa Thái Bình ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi: "Linh Nguyệt tỷ, chỗ kia trùng huyệt còn bao lâu nữa mở ra?" Linh Nguyệt Tiên Tử sở dĩ sẽ chọn chỗ này trích tinh đài làm Hứa Thái Bình đột phá địa điểm, rất lớn một nguyên nhân chính là trong này liền có một chỗ trùng huyệt. Nhanh, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, vị trí liền tại phụ cận. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy khẽ bước cằm. Ta tiến hồ lô nhìn xem bình an cùng bạch vũ thương thế, ngươi kéo hắn một trận. Linh Nguyệt Tiên Tử đang nói xong câu nói này về sau, thân hình liền chui vào trong hồ lô. Bụt. Cơ hồ là đồng thời, một đạo đao quang từ đằng xa kia phế tích bên trong bay lượn mà ra, thẳng đến Hứa Thái Bình mà tới. Một đao này như thế, so với yêu nữ Tô Tô kia thì hồn thôi, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là thật luyện thần. Hứa Thái Bình trong lòng hãi nhiên. Bất quá cho dù người kia là luyện thần, cũng vẫn như cũng không có cách nào đào thoát thiên Phật quốc chúng sinh bình đẳng giới luật trói buộc, khoảng cách Hứa Thái Bình còn thừa lại 2-30 trượng khoảng cách lúc, uy thế đột nhiên yếu đi. Oanh. Hứa Thái Bình nhắm ngay cơ hội, một quyền hướng này đánh tới. Phanh một tiếng, cái kia đạo đao quang tính cả đao quang phía sau Thương Cừu, bị Hứa Thái Bình một quyền này lệnh đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật đúng có thể đem ta tu vi áp chế đến cùng ngươi ngang hàng cảnh giới. Thương Cưu sau khi đứng vững, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bất quá lập tức, sắc mặt của hắn liền lại là lạnh lẽo, tiếp theo lần nữa hướng Hứa Thái Bình chất vấn, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đao pháp là từ cái kia trộm được. Nghe vậy, Hứa Thái Bình nhíu mày. Thầm nghĩ, người này một mực đang hỏi đao pháp của ta, chẳng lẽ hắn nhận ra Trảm Ma đao? Không có khả năng à, Đoàn lão rõ ràng nói qua, đao pháp này là hắn bị giam giữ lúc sáng tạo, không người biết được mới đúng. Có liên quan gì tới ngươi? Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình chừng kia Thương Cưu liếc mắt một cái, sau đó triển khai Thanh Nưu Đại Thánh Quyền quyền giá. Ngươi không cần đao sao? Thương Cưu nhấc lên trong tay chuôi này huyết hồng trường đao, nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình đồng thời, chậm rãi dạo bước. Không cần đến. Hứa Thái Bình mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói như thế, kia Thương Cưu sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đi theo một bước hướng phía trước bước ra, một chân chống đất đồng thời, thân hình lượn vòng lấy một đao đột nhiên chém về phía Hứa Thái Bình. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, giăng khắp nơi đao ảnh, phá phất giống như từng cái đại đại xiên, cùng nhau hướng Hứa Thái Bình chém tới. Đây là Thiên Đao môn đao pháp. Nhìn thấy một thức này đao pháp, Hứa Thái Bình kinh ngạc sau khi, cấp tốc triển khai Lôi Thiên Thức quyền giá đi theo song quyền thay nhau, hóa thành mấy chục đạo quyền ảnh, một quyền đánh phía kia đẩy trời đao ảnh. Bèn, rung mạnh âm thanh bên trong, đao ảnh đẩy trời bị Hứa Thái Bình một quyền đánh nát. Đột phá thông huyền cảnh về sau, hắn Thanh Nưu Đại Thánh quyền khống chế, rõ ràng trở nên thành thạo điêu luyện lên. Bất quá hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy phá vỡ kia Thương Cưu một thức này đao pháp, trừ Thanh Nưu Đại Thánh quyền bản thân uy lực bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì hắn đối đao hiểu rõ. Cùng đao quỷ giao thủ, để hắn được chứng kiến đủ loại tinh diệu đao pháp, có thậm chí không thua Trảm Ma đao. Cho nên tại đối mặt Thương Cưu một đao kia lúc, hắn bản năng làm ra phản ứng, tìm được phá đao chi pháp. Ngươi đến cùng là ai? Thương Cưu tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Thế là liền gặp hắn lần nữa mặt lạnh lấy hướng Hứa Thái Bình chất vấn. Ngươi là ai? Hứa Thái Bình hỏi ngược lại. Lúc nói chuyện, hắn khỏe mắt quét nhìn, lơ đãng liếc qua trên tay Phật Châu, tại phát hiện Phật Châu chỉ còn lại một viên về sau, không khỏi hơi khẩn trương lên. Người trước mắt này tu vi kỳ cao, cho dù là cảnh giới bị ép đến thông huyền, thực lực cũng không thua hắn. Ta chính là Thương Cưu, Thiên Đao môn đã từng môn chủ. Thương Cưu cố ý báo ra danh hào của mình, chỉ vì từ Hứa Thái Bình trong sự phản ứng, tìm kiếm ra một chút manh mối. Ngươi chính là cái kia Thương Cưu. Hứa Thái Bình cũng không có che giấu chính mình giật mình. Ngươi nhận ra ta? Có phải hay không dạy ngươi đao pháp người, hướng ngươi đề cập qua ta? Thương Cưu tiếp tục truy vấn đạo. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, Thiên Đao môn Thương Cưu, khi sư diệt tổ, ai không biết? Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến hướng kia Thương Cưu lộ ra đoàn lao tin tức. Không, khẳng định là dạy ngươi đao pháp người nói cho ngươi. Thương Cưu cười cười, sau đó nhấc đao lên chỉ vào Hứa Thái Bình nói, dạy ngươi đao pháp, có phải hay không đoạn thiên ngai? Hứa Thái Bình không nghĩ tới, cái này Thương Cưu thế mà chính mình đoán được. Bất quá hắn nơi nào sẽ thừa nhận, lúc này lắc đầu nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Thương Cưu nghe vậy, không nói hai lời, thân hình bay lượn mà ra đồng thời, trường đao trong tay hóa thành vô số đao ảnh, tốc độ cực nhanh từng đao chém về phía Hứa Thái Bình. Đối mặt Thương Cưu như gió lốc như mưa rào đao thế, Hứa Thái Bình không sợ chút nào. Cùng là thông huyền cảnh tình huống dưới, quyền pháp của hắn còn có cùng đao quỷ vô số lần rèn luyện đoạt được kinh nghiệm, để hắn ứng đối đứng dậy thành thạo điêu luyện. Ngươi quả nhiên là đệ tử của hắn. Ngay tại Hứa Thái Bình lại một lần phá vỡ Thương Cưu đao thế về sau, kia Thương Cưu đột nhiên giống như là xác định cái gì giống nhau hừ lạnh một tiếng. Chợt, liền gặp trong tay hắn đao pháp đột nhiên biến chiêu. Theo một đạo chói hai đao minh tiếng vang lên, Thương Cưu trường đao trong tay phách chạm ra một cái chớp mắt, một cỗ hung hãn đao thế một tay lấy Hứa Thái Bình khóa lại. Đối mặt cỗ này đao thế, Hứa Thái Bình cảm giác mình tựa như là kia báo cắt bên trong một gốc cây nhỏ, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thái Bình, nhảy vào phía sau ngươi kia miệng giếng bên trong. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh, cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Giang giác. Vừa lúc vào lúc này, trên cổ tay hắn một viên cuối cùng Phật Châu vỡ vụn. Hứa Thái Bình không có chút gì do dự, hướng kia Thương Cưu ném ra ngoài bạch hồng thúc đưa cho hắn chi kia lông vũ. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, chi kia lông vũ hóa thành một đôi cánh khổng lồ, thay Hứa Thái Bình chống đỡ kia Thương Cưu một đao. Mà liền tại cái này trong chớp mắt, Hứa Thái Bình thi triển chỉ xích thiên ai, nhảy vào sau lưng kia miệng giếng bên trong. Nơi này là chính là Linh Nguyệt Tiên Tử dò xét đến trùng huyệt bị đưa. Có thể cho dù là nhảy vào trong giếng, kia Thương Cưu đáng sợ đao khí cũng vẫn là đuổi đi theo. Bất quá theo Hứa Thái Bình bịch một tiếng rơi vào trong nước, quanh mình thế giới tùy theo tối sầm lại, âm thanh cùng kia sáng cùng nhau biến mất. Chương 263, một xiển chùa đầu thứ 2 Thiên Đạo Giới Luật. Chương 263, một xiển chùa đầu thứ 2 Thiên Đạo Giới Luật. Thiên Phật Quốc, một xiển chùa phế tích. Khu khủng. Hứa Thái Bình từ một chỗ phế trong giếng leo ra, từng ngụm thở hào hẹn. Bởi vì Trích Tinh Đài trùng huyệt, vừa vặn kết nối lấy một xiển chùa cái này miệng giếng sâu dưới đáy, bất ngờ không đề phòng, Hứa Thái Bình bị sặc tốt mấy ngụm nước. Tại trùng huyệt bên trong, thuật pháp giống như đều mất đi hiệu lực. Hứa Thái Bình sắt đem miệng, ở trong lòng nói với Linh Nguyệt Tiên Tử. Không sai. Linh Nguyệt Tiên Tử đáp lại nói, kia Thương Cưu sẽ không đuổi theo a. Hứa Thái Bình tìm tảng đá ngồi xuống, một bên vận công điều tức, một bên hướng Linh Nguyệt Tiên Tử xác nhận nói, cho tới bây giờ, Thương Cưu cái kia đáng sợ đao pháp, vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Hắn chưa hẳn biết trùng huyệt mở ra chi pháp, mà lại coi như biết, cùng một chỗ trùng huyệt mở ra thời gian nhất định phải khoảng cách 6 canh giờ trở lên. Linh Nguyệt Tiên Tử đối với cái này cũng không lo lắng. 6 canh giờ, không sai biệt lắm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn lấy ra hoàng tước địa đồ, xác nhận một chút một xiển chùa cùng Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện ở giữa khoảng cách 60 dặm. Thô sơ giản lược tính toán một chút giữa hai bên khoảng cách về sau, Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Dựa theo địa đồ thượng vị trí tính ra, Trích Tinh Đài cùng Lang Khiếu Linh ở giữa, nguyên bản chí ít 6000 dặm, thông huyền cảnh tu sĩ ngự kiếm cũng phải 3 ngày. Linh Nguyệt tỷ, chúng ta lên đường thôi. Hứa Thái Bình hướng miệng bên trong nhét một viên tụ khí đan, chợt đứng dậy. Nghĩ đến suy nghĩ Viễn Vông lúc nhìn thấy tràng cảnh, ánh mắt của hắn trở nên có chút vội vàng. Như lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng là thật, kia Thanh Tiêu sư Minh vị hảo hữu kia Trần Hạo, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Thái Bình ngươi, có phải hay không tại đột phá thông huyền cảnh lúc nhìn thấy cái gì? Linh Nguyệt tiên tử lập tức liền đoán ra Hứa Thái Bình như thế vội vàng nguyên do. Thế là Hứa Thái Bình một bên thi triển chỉ xích thiên nhai bay nhanh tại cánh đồng tuyết tượng ghé qua, một bên đem chính mình suy nghĩ Viễn Vông lúc nhìn thấy mấy cái tràng cảnh, giản lược cùng Linh Nguyệt tiên tử tự thuật một chút. Ngươi chưa hề ra qua thượng thành giới, vì sao có thể nhìn thấy tu di giới tiên ma chiến trường? Còn có kia màu đỏ động vật, rõ ràng chính là cửu u ma quật, ngươi một cái thông huyền cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào nhìn thấy loại vật này? Trong hồ lô, lâm vào trầm tư Linh Nguyệt tiên tử tự lẩm bẩm. Linh Nguyệt tỷ ngươi cũng cảm thấy những này cũng không phải là huyễn cảnh, này thiên âm điện bên kia phát sinh sự tình, cũng khẳng định không phải huyễn cảnh. Hứa Thái Bình không nghĩ truy đến cùng nguyên do, hắn hiện tại chỉ muốn cứu người. Ừm, như chờ chút nhìn thấy tình hình, cùng ngươi suy nghĩ Viễn Vông lúc thấy tình hình nhất trí, vậy chúng ta liền phải thận trọng đối đãi ngươi nhìn thấy mặt khác hai đạo dị tượng. Linh Nguyệt tiên tử đồng ý nói. Đúng, ta nhìn ngươi đi ra lúc, đôi mắt một che, có phải hay không đột phá lúc xảy ra vấn đề gì? Linh Nguyệt tiên tử rốt cuộc hỏi ra trong lòng nẹn thật lâu một vấn đề. Thế là Hứa Thái Bình lại đem kia âm thần cùng bực ngoại thiên ma giao thủ, sau đó đưa tặng chính mình một con trùng đồng chuyện nói với Linh Nguyệt tiên tử một lần. Đáng tiếc, không nghĩ Linh Nguyệt tiên tử nghe qua sau lại là một mặt tiếc nuối. Vì sao đáng tiếc? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Nếu là tại thời viễn cổ, bằng vào con mắt này ngươi liền có thể tính bán thần, nhưng bây giờ xa cổ thần minh chỉ ở cái này man hoang lưu lại một chút thần lực là ấn. Một khi ra man hoang, ngươi cái này trùng đồng chỉ sợ chỉ còn lại một chút linh năng. Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Kỳ thật để nàng cảm thấy đáng tiếc một cái nguyên nhân lớn nhất, nàng không có nói với Hứa Thái Bình, đó chính là đạt tới một cái nào đó cảnh giới về sau, liền cần loại này thần thánh chi vật đến đột phá. Rất nhiều tu sĩ chính là bởi vì điểm này, cuối cùng dừng bước không tiến. Ta chỉ cần mở ra con mắt này, hồn khóc chứng bệnh liền sẽ phát tác, e là cho dù là tại đất man hoang này, ta cũng không dùng được nó. Hứa Thái Bình cười khổ nói. Hắn ngược lại không có cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối, bản thân có thể thuận lợi đột phá thông huyền, liền đã phi thường thỏa mãn. Lần sau ngươi mở mắt lúc, đem long đảm thạch toàn bộ ngậm trong miệng, liền có thể tiêu giảm loại bệnh trạng này mang tới thống khổ. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng vui mừng. Nếu như cái này trùng đồng năng lực có thể thi triển đi ra, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất lớn một cọc trợ lực. Bất quá Linh Nguyệt tiên tử câu tiếp theo, lại là để hắn lâm vào lựa chọn bên trong, thi triển một lần chỗ tiêu hao long đảm thạch, tương đương với 30 ấm long đảm cửu. Phải biết, hắn tại vọng vũ cảnh lúc, một năm đều tiêu hao không có bao nhiêu long đảm cửu. Tại hai người lại trò chuyện một hồi liên quan tới đột phá thông huyền cảnh về sau, vững chắc cảnh giới lúc cần thiết chú ý vấn đề về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ngự khí có chút ngưng trọng hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi, "Linh Nguyệt tỷ, nếu như ta sư huynh trên thân thật bị trồng lên Bồ đề quả, có vô hóa giải chi pháp?" Bởi vì Linh Nguyệt tiên tử trước đó nói qua, Bồ đề loại một khi gieo xuống, liền rất khó rút ra, cho nên hắn một mực không dám hỏi vấn đề này. Cái này cần hắn kiên trì 3 tháng, nhưng theo ta biết, Bồ đề loại không chỉ nuốt chửng tu sĩ tinh huyết chân khí, còn nuốt chửng thần hồn. Cho nên coi như sống qua 3 tháng, ngươi nhị sư huynh có còn hay không là độc cô thanh tiêu, rất khó nói. Linh Nguyệt tiên tử thở dài nói, dựa theo nàng từng đã học qua man hoang trong cổ tịch đi lại, Thiên Phật quốc vẫn tồn tại lúc, Bồ đề loại chính là một loại kịch độc, cần Phật pháp cao thâm phương trượng thiền sư tự mình hóa giải. Bây giờ Thiên Phật quốc đã là một vùng phế tích, đi đâu tìm những thiền sư kia? Coi là thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hứa Thái Bình có chút không cam lòng hỏi, có phải hay không, phàm là còn có một tia cơ hội, ngươi đều thật muốn cứu ngươi sư minh. Linh Nguyệt tiên tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi. Vâng. Hứa Thái Bình dùng sức gật đầu một cái. Dù là bởi vậy lâm vào bờ vực xuống còn, cũng ở đây không tiếp. Linh Nguyệt tiên tử lại hỏi. Đương nhiên. Hứa Thái Bình không chút do dự lần nữa gật đầu. Nếu như muốn cứu chính là hoàng tước, hắn có lẽ còn biết suy tính một chút, nhưng muốn cứu chính là nhị sư minh, hắn căn bản cũng không cần suy xét. Tại Thanh Huyền, nhị sư minh cùng Linh Lung sư tỷ, với hắn mà nói chính là người nhà. Trừ chúng sinh bình đẳng bên ngoài, Thiên Phật quốc lưu lại một đạo giới luật, tên là Đồ Ác Tu La. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp. Như thế nào Đồ Ác Tu La? Hứa Thái Bình một bên tiếp tục chạy vội, một bên ở trong lòng hỏi. Thiên Phật quốc vị kia giả diệp cổ Phật, vì Phật quốc dân chúng đều có thể đi chính nghĩa cử chỉ, liền phát hạ hoài nguyện, chỉ cần có thể thay hắn người tiếp nhận tất cả ác ý, liền có thể hướng hắn nguyện. Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Chương 264, Lang Kiếu Lĩnh, Trần Hạo Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần. Chương 264, Lang Kiếu Lĩnh, Trần Hạo Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần. Nguyện vọng gì đều có thể. Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt tiên tử xác nhận nói. Chỉ ít tại cái này Thiên Phật quốc, giả diệp cổ Phật ý chí cao hơn hết thảy. Linh Nguyệt tiên tử gật đầu nói. Ta nếu có thể thay nhị sư minh ngăn lại đến đây cướp đoạt Bồ đề quả người, thay hắn tiếp nhận những cái kia ác ý, có phải hay không liền có thể hướng cổ Phật nguyện rồi? Hứa Thái Bình hỏi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi dùng ra cái này đạo giới luật, phàm là đối Bồ đề quả động qua tâm nghĩ tu sĩ, đều sẽ đem ác ý phát tiết ở trên thân thể ngươi. Ngươi đối mặt chẳng những có mấy trăm danh thông huyền cảnh tu sĩ, thậm chí còn có thương cưu kia trở luyện thần cảnh tu sĩ. Như thế số lượng, coi như ngươi có thể thi triển chúng sinh bình đẳng, cũng rất khó chèo chống. Mấu chốt nhất chính là, một khi mở ra cái này đạo giới luật, liền ta đều không thể nhúng tay. Linh Nguyệt tiên tử rất là nghiêm túc nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Linh Nguyệt tỷ ngươi đã nói, một giới phàm cốt như nghĩ tại trên con đường tu hành có thành tựu, liền nhất định phải tranh, cùng người tranh, cùng yêu tranh, cùng ma tranh, tranh với trời. Ta lần này, liền nghĩ từ trong tay bọn họ, đem nhị sư minh mệnh giành lại tới. Hứa Thái Bình ngữ khí phi thường kiên định nói, hắn chỗ lý giải tranh không chỉ là vì chính mình mà tranh, còn có vì bên cạnh người đi tranh. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt tiên tử thật lâu trầm mặc. Đối với nàng loại này sống vô số tuế nguyệt người mà nói, Hứa Thái Bình lời nói này không thể nghi ngờ là ngây thơ xung động, nhưng cũng là các nàng những người này trố mất đi. Như năm đó ta cũng có thể lại xung động một chút, lại cố gắng tranh một chuyến, có phải hay không liền có thể cứu sư phụ cùng sư ca bọn hắn rồi. Linh Nguyệt tiên tử trong lòng không hiểu một trận xấu não. Bất quá lập tức, nàng ánh mắt liền lại lần nữa trở nên kiên định, thầm nghĩ, Tiểu Thái Bình, ngươi lần này nếu có thể giành lại nhị sư minh ngươi mệnh, cái kia tỷ tỷ liền tới giúp ngươi tranh một chuyến kia Lâm Viên Điện Đế. Vừa nghĩ đến đây, nàng đem liên quan tới độ ác tu la đầu kia giới luật mở ra chi pháp, lấy thần niệm chuyển vào Hứa Thái Bình trong óc. Đa tạ Linh Nguyệt tỷ. Cảm nhận được tràn vào trong đầu từng đoạn ký ức về sau, Hứa Thái Bình một mặt trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, nhưng Thái Bình phải suy nghĩ kỹ, nếu là chết tại nơi này, ngươi lúc trước làm hết thảy cố gắng, ngươi buồn có trường sinh, đều đem tan thành bọt nước. Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí phi thường nghiêm túc cảnh cáo nói. Hứa Thái Bình trầm mặc nửa ngày, sau đó mới lắc đầu nói, loại kia trường sinh ta không muốn. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ phi thường kiên định. Vâng. Cũng liền tại lúc này, một tiếng rung mạnh từ đằng xa truyền đến, tới cùng nhau đánh tới còn có một đạo mãnh liệt khí lãng. Phía trước hẳn là Thiên Âm Điện. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp chút vị trí, lấy tay ra bên trong thần đồ cung. Chợt, ngoài 10 dặm chẳng cảnh, rõ ràng hiện tại hắn trong tầm mắt. Giống như Linh Nguyệt tiên tử lời nói, nơi đó chính là Lang Khiếu Linh Thiên Âm Điện, đồng thời cũng là hắn nhị sư Minh Thanh Tiêu cuối cùng xuất hiện qua vị trí. Theo Hứa Thái Bình một chút xíu đem ánh mắt chuyển đến Thiên Âm Điện cổng vị trí, hắn nhìn thấy một tên thanh niên chính cầm kiếm ngăn tại cửa đại điện, phàm là có người dám tiến lên một bước, trường kiếm trong tay của hắn liền sẽ mang theo cuồng bạo kiếm khí quét ngang mà ra. Nhưng cùng lúc Hứa Thái Bình cũng nhìn thấy, kia Trần Hạo trên người đã nhìn không ra một khối hoàn hảo địa phương. Tình trạng thậm chí so hắn nhị sư Minh còn khốc liệt hơn. Linh Nguyệt tỷ, ngươi đến dùng thần đồ cung. Hứa Thái Bình cầm trong tay thần đồ đưa cho bên cạnh Linh Nguyệt tiên tử. Linh Nguyệt tiên tử đoán được Hứa Thái Bình ý nghĩ, lúc này phụ thân đến cuối cùng một con trúc người bên trên, đưa tay tiếp nhận thần đồ cung. Tại hóa thân độ ác tu la trước đó, có thể giết, tận lực giết nhiều một điểm, tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Ta biết. Hứa Thái Bình gật đầu mạnh một cái, sau đó thân thể tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cực nhanh hướng Thiên Âm Các phương hướng phóng đi. Thiên Âm Các. Cong. Theo một đạo tiếng kiếm reo nổ vang, mấy tên ý đồ xông vào Thiên Âm Các tu sĩ, bị Cổng Thuần Dương kiếm tông Trần Hạo một kiếm chém bay. Có hai người thậm chí bị chém đứt tay chân. Lại nhìn Thiên Âm Điện cổng, nổn ngang lộn xộn nằm không dưới 10 bộ thi thể, gãy tay gãy chân càng là khắp nơi có thể thấy được. Huyết khí trùng thiên. Lại cảnh cáo các ngươi một lần, kẻ tự tiện đi vào. Chết. Trần Hạo tay xử lấy thân kiếm tử lung la lung lay, nhưng nói xong lời cuối cùng một cái tử chữ lúc, kia một thân sát ý còn có kiếm thế, liền tựa như sóng lớn bình thường, mãnh liệt chụp về phía trước đại điện tu sĩ. Một đám tu sĩ đều là bị cỗ này sát ý cùng kiếm thế làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trần Hạo, đủ. Mà liền tại lúc này, một giọng giản mua tại đám người phía trên nổ vang. Chỉ một tiếng, liền đem Trần Hạo kiếm thế phá vỡ. Đồng thời, một cỗ nặng nề tựa như núi cao uy áp, nặng nề mà đập trên người Trần Hạo. Phúc. Trần Hạo bị cỗ uy áp này ép tới trong miệng một máu. Nếu không có trong tay thanh trường kiếm kia chống đỡ, chỉ sợ đều muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vâng. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Âm Địa cổng. Đây là người thân mang áo bào trắng, thân hình cao lớn, hạc phát đồng nhan lão giả. Nhiếp lão. Thế mà là Hoàng Phong Cốc Nhiếp lão. Nhiếp thần trưởng lão chính là luyện thần cảnh, Trần Hạo không thể nào là đối thủ của hắn. Có tu sĩ nhận ra lão giả thân phận, từng cái châu đầu ghé tai, ngại cân không thôi. Nhiếp lão. Trần Hạo ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía trước mặt lão giả. Ngài như vậy đức cao vọng trọng nhân vật, sao cũng đến, lội lần này nước đủ. Hắn ngữ khí rất là không hiểu hỏi. Tự nhiên là không ngứa ngươi ở chỗ này đại khai sát giới. Nhiếp lão hừ lạnh một tiếng. Không ngứa ta đại khai sát giới. Trần Hạo nghe vậy nét miệng cười nhạo lên tiếng. Bọn hắn mấy trăm người vây công một mình ta, ngài nói ta đại khai sát giới. Hắn nhìn về phía kia Nhiếp lão ánh mắt tràn ngập nồng đậm thất vọng. Trần Hạo, ta biết Độc Cô Thanh Tiêu đã cứu mệnh của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, một khi gieo xuống bồ đề loại, hắn hẳn phải chết. Sắc mặt có chút khó coi, Nhiếp lão chuyển hướng chủ đề. Chỉ cần huynh đệ của ta một ngày không chết, các ngươi cũng đừng mơ tưởng bước vào cái này Thiên Âm Các một bước. Trần Hạo lại một lần nữa nhấc tay lên bên trong kiếm, mũi kiếm trực chỉ kia Nhiếp lão. Chương 265, Thiên Âm Điện, Thần Đồ Cung một tiễn bại Nhiếp Thần. Chương 265, Thiên Âm Điện, Thần Đồ Cung một tiễn bại Nhiếp Thần. Trần Hạo, ngươi cần phải hiểu rõ, lão phu một khi ra tay, không chút lưu tình, dù là ngươi là A Mông đệ tử. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Tuy nói ân sư chưa từng thừa nhận ta cái này đệ tử, nhưng tên của hắn, ngươi để cũng không xứng để. Trần Hạo một mặt căm ghét nhìn về phía kia Nhiếp Thần. Nghe vậy, Nhiếp Thần mặt lập tức lạnh xuống. Tới cùng nhau lạnh xuống đến còn có quanh mình nhiệt độ. Két, két, két. Lấy kia Nhiếp Thần làm trung tâm, mặt đất thật dày tuyết động tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ nhao nhao hướng về sau thối lui. Trong nháy mắt, Thiên Âm Điện trước trên đất trống, cũng chỉ còn lại có Thuần Dương Kiếm Tông đệ tử Trần Hạo, cùng kia Hoàng Phong Cốc trưởng lão Nhiếp Thần. Bạch. Đối mặt nhiếp thần kia đã bao trùm toàn bộ trước điện đất chống hàn khí, Trần Hạo chỉ là rút kiếm trước người một chạm. Oanh một tiếng, một đạo kiếm khí biến thành trong suốt vách tường, liền đem kia nhiếp thần trưởng lao trên người chỗ thả ra hàn khí ngăn cách ra. Đồng thời một cỗ tràn ngập tính bền dẻo kiếm ý từ trên người Trần Hạo khuyết tán ra tới. Đây là hắn tại Thuần Dương Kiếm Tông Tùng Dương Trúc luyện kiếm một giáp được đến Tùng Trúc kiếm ý, không hổ là thế hệ trẻ tuổi kiếm tu bên trong công nhận nhất có tính bền dẻo một thanh kiếm. Nhiếp thần hai tay thao tại trong tay áo, bên cạnh dạo bước, bên cạnh nhìn chằm chằm Trần Hạo đạo. Dù là hắn là luyện thần, đối mặt một tên kiếm tu, hắn cũng không dám chủ quan. Huống chi cái này Trần Hạo còn có một vị tên là A Mông sư phụ, bị ngươi khích lệ, ta một chút cao hứng cũng không có. Trần Hạo cười lạnh. Hắn lúc này nhìn như tùy ý cầm kiếm, nhưng từ kia đã một lần nữa trở nên thẳng tắp thân thể đến xem, đã làm ra tùy thời xuất kiếm tư thái. Mà kia Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần đang nghe lời này về sau, khẽ hừ một tiếng, chợt lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng lên trên nhẹ nhàng một nắm. Bạch. Cơ hồ là đồng thời, một cây to lớn băng thứ liền từ Trần Hạo dưới chân đâm ra. Ầm. Cũng may Trần Hạo sớm đã ngưng tụ kiếm khí hộ thể, kia băng thứ không có đâm xuyên hắn hộ thể kiếm khí, cũng đã bị hắn một kiếm chặt đứt. Siêu, siêu, siêu. Nhưng Trần Hạo kiếm mới vừa vặn chặt đứt cây kia băng thứ, nhưng theo Nhiếp Thần hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc, Thiên Âm Điện trước trên đất trống, lại có băng thứ một cây tiếp lấy một cây gai ra, có chiều dài thậm chí vượt qua nóc nhà. Trần Hạo đáp ứng không xuể, trên thân bị đâm ra tốt mấy chỗ lô máu. Cong, mắt thấy cửa đại điện đất trống, sắp bị băng thứ hoàn toàn bao khỏa, Trần Hạo điều vận thể nội số lượng không nhiều chân nguyên, một kiếm quét ngang mà ra. Bạch, tiếng xe gió bên trong, đạo đạo hình như lá trúc cùng lá tùng kiếm khí, theo Trần Hạo một kiếm này tại trước đại điện trên đất trống ầm vang nổ tan ra. Phanh một tiếng, trước điện băng thứ đều bị một kiếm này chặt đứt. Bạch, nhưng ngay lúc này, đầy đất bụi băng, không có dấu hiệu nào ngưng kết thành một cây thô to băng thứ, đột nhiên từ Trần Hạo dưới thân đâm ra. Phúc, Trần Hạo hộ thể kiếm cương bị phá. Thân thể bị đâm xuyên, treo ở cây kia băng trụ bên trên. Nguyên lai Nhiếp Thần một mực đang chờ Trần Hạo xuất kiếm, bởi vì chỉ cần Trần Hạo xuất kiếm, hộ thể kiếm cương tất nhiên yếu đi, hắn liền có hạ thủ thời cơ. Bạch. Bất quá kia Trần Hạo lại là vô cùng ngưỡng ngạnh. Cho dù là đến loại tình trạng này, hắn vẫn như cũ còn có thể huy kiếm chặt đứt cây kia băng thứ, lại đem trên thân một điểm cuối cùng chân nguyên, toàn bộ hội tụ tại trên thân kiếm. Cong. Theo lại là một tiếng kiếm minh, Trần Hạo thanh kiếm này thân dài nhỏ trường kiếm, vang một tiếng tựa như một đạo như ánh chớp bay lượn mà ra. Một kiếm đâm về kia Nhiếp Thần. Bất quá một kiếm này đâm ra một cái trước mắt, kia Nhiếp Thần mười phần ung dung giơ tay lên một cái, trước người lập tức dâng lên từng đạo từ băng thứ tạo thành tường băng. Phanh, phanh, ầm. Trần Hạo phi kiếm, tại liên tiếp phá vỡ ba mặt tường băng về sau, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đâm trúng tường băng sau Nhiếp Thần. Bị kẹt tại cuối cùng lấp kín trên tường băng. Cùng lúc đó, Nhiếp Thần đưa tay hướng phía Trần Hạo phương hướng một nắm, bá một tiếng, từ mặt đất sinh ra mười mấy cây sắc bén băng thứ, đồng loạt đâm về Trần Hạo. Xoẹt xẹt. Trần Hạo liền như vậy bị mười mấy cây băng kẹp ở giữa, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào hộ thể kiếm khí chống cự những này băng thứ tiến một bước đâm xuyên thân thể của mình. Trần Hạo, lại cho ngươi một cơ hội, mang lão phu đi tìm kia độc cô thanh tiêu. Nhiếp Thần hai tay thao tại trong tay áo, mười phần thoải mái mà cất bước đi đến giữa sân, trên mặt vui vẻ nhìn về phía Trần Hạo. Xì. Trần Hạo không hề nói gì, chỉ là hướng kia Nhiếp Thần phun. Đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy lão phu cũng lười cho áo mông mặt mũi. Sát mặt một lần nữa trở nên âm trầm một mảnh Nhiếp Thần, hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ hạ thủ như thế cảnh giác, trừ bởi vì Trần Hạo là một tên kiếm tu bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn sau lưng A Mông. Bất quá Trần Hạo ba phen mấy bận không biết điều để hắn mất kiên trì. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hướng Trần Hạo phương hướng nắm đi. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị Trần Hạo quanh thân kiếm khí ngăn cản được băng thứ, một chút xíu đem Trần Hạo hộ thể kiếm cương đâm xuyên, sau đó đâm vào thân thể của hắn. Mặc dù Trần Hạo trên thân đã sớm vết thương chồng chất, nhưng kia phần lớn đều là bị thương ngoài da, chân chính thương tới yếu hại không nhiều. Nhưng lần này không giống, nếu như chờ cái này từng cây băng thứ, tất cả đều đâm vào đi, ngũ tạng lục phủ của hắn đều sẽ bị đâm xuyên không nói, còn biết nhận hàn khí ăn mòn, lại chân quý linh đan rượu dược cũng không cứu về được. Bên ngoài sân không ít tu sĩ khi nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao gọi tốt. Những tu sĩ này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có Trần Hạo kiếm thương, lại bị ngăn cản cản lâu như vậy, trong lòng đã sớm đối với hắn sinh đầy oán hận. Đồng thời không ít người cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn đi theo Nhiếp Thần, cùng nhau xông vào này Thiên Âm Điện xem xét đến tận cùng. Vâng. Nhưng ngay lúc này, một đạo mang theo cùng bạo hỏa nguyên khí tức áp, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn nặng nề mà đập tại Thiên Âm Điện phía trước trên đất trống. Một chút tu sĩ trực tiếp bị cô uy áp này xung kích được bay ngược mà lên. Đạo trích bọn chuột nhắt, có dám hay không lộ diện cùng ta Nhiếp Thần một trận chiến? Cái này lúc kia Nhiếp Thần gầm thét một tiếng, đi theo một cỗ khổng lồ uy áp chính mình quanh thân quận tất cả lên, lập tức liền đem trên không cái kia đạo mang theo cuồng bạo hỏa nguyên khí tức uy áp ra. Chúng tu sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng không nhịn được ở trong lòng lần nữa cảm thán cái này Nhiếp Thần trưởng lão tu vi cao cường ngang. Đồng thời cũng không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, muốn nhìn một chút cái kia đạo uy áp đến tuột cùng là từ chỗ nào mà tới. Nhưng vào lúc này, một điểm chướng mắt ánh lửa đột nhiên trên không trung sáng lên. Chương 266, Thiên Âm Điện, cứu Trần Hạo đi vào trùng huyệt. Chương 266, Thiên Âm Điện, cứu Trần Hạo đi vào trùng huyệt. Siêu. Không chờ bọn họ thấy rõ ánh lửa kia bên trong đến tột cùng là vật gì, một đạo hỏa tuyến từ không trung bay thấp, thẳng tắp bắn về phía kia Nhiếp Thần. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người lòng tràn đầy hoảng sợ phát hiện, kia Nhiếp Thần trưởng lão, thế mà bị cái này đạo hỏa tuyến xung kích được bay ngược mà lên, nặng nề mà đụng vào sau lưng lấp kín trên vách tường. Mà đám người cái này lúc mới nhìn rõ, bắn trúng Nhiếp Thần trưởng lão, là một chi màu đỏ thắm mũi tên. Một mũi tên liền có thể lệnh luyện thần cảnh tu sĩ tan tác. Không ít tu sĩ trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ ý lạnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, chỉ chờ kia Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng kia một thân mạnh mẽ huyền băng chi khí đem cái mũi tên này mũi tên đánh bay. Một cỗ khí lãng tùy theo càn quét mà ra, nặng nề mà đánh vào chúng tu sĩ trên thân. Chúng tu sĩ thẳng đến lúc này mới lần thứ nhất chân chính cảm nhận được Nhiếp Thần trưởng lão kia một thân kinh khủng luyện thần cảnh khí tức ba động. Kia là một cỗ có thể đem bọn hắn tùy ý nghiền chết khí tức. Đi ra. Nhiếp Thần hướng phía mũi tên bay tới phương hướng lại là gầm lên giận dữ. Vâng. Mà liền tại lúc này, lại một mũi tên không có dấu hiệu nào phá không mà tới. Cái này mũi tên không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo một cỗ cực kỳ cuồng bạo cương phong, chỉ một cái chớp mắt liền đem Nhiếp Thần huyền băng chi khí phá bỡ. Phanh một tiếng, Nhiếp Thần thân hình lại một lần nữa bị mũi tên xung kích được bay ngược mà lên. Tu sĩ thân thể vốn là suy nhược, nếu không có một thân huyền băng giáp hộ thể, một tiễn này thậm chí có khả năng đem này thân thể xuyên thủng. Vâng. Đuổi theo một tiện giống nhau, Nhiếp Thần vẫn cố gắng dùng hắn kia một thân hùng hậu huyền băng chân khí, đem cái mũi tên này mũi tên đánh bay. Chúng sinh bình đẳng. Mọi người ở đây cho rằng, Nhiếp Thần còn biết giống trước đó như vậy đem mũi tên đánh bay lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh hát âm thanh. Âm thanh vang lên đồng thời, đám người chỉ thấy được một tên che mặt thanh niên, tựa như trống rông xuất hiện bình thường, dẫn theo nắm đấm nặng nề mà đánh phía kia Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đối với thanh niên một quyền này, vốn là không sợ. Thẳng đến hắn phát hiện tự thân khí tức ba động, lập tức từ luyện thần ngã xuống thông huyền. Ầm. Trong tiếng nổ, Hứa Thái Bình nắm đấm nặng nề màn đện ở Nhiếp Thần trên đầu, trực tiếp đem kia huyền băng giáp đập nát. Đồng thời một mực cùng Nhiếp Thần huyền băng chân khí rằng co chi kia phong bá gian, cũng tại Nhiếp Thần cảnh giới ngã xuống một cái chớp mắt, một tiếng đem này ngực xuyên thủng. Mũi tên thượng kia cuồng bạo cương phong, càng là hoanh một tiếng tại này lồng ngực chỗ nổ tung. Bất quá luyện thần chính là luyện thần. Dù là thân thể đã bị trọng thương đến loại trình độ này, cũng có thể vẫn như cũ cưỡng ép tụ lại một hơi, thân hình bèn bèn chỉ là bay ngược ra mấy trượng. Nhưng thanh niên kia, giống như là đã sớm tính toán kỹ điểm này bình thường, tại hắn hai chân rơi xuống đất một cái chớp mắt liền dẫn theo năm đấm đuổi theo. Dung mạnh âm thanh bên trong, tay của thanh niên cánh tay giống như là tại gióng lên chống trận bình thường, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Nhiếp Thần trên người. Phanh, phanh, ầm. Từ xa nhìn lại, Hoàng Phong Cốc vị trưởng lão này Nhiếp Thần tựa như là một con bao cát, mặc cho lấy thanh niên kia đánh. Phanh. Mắt thấy Nhiếp Thần cỗ thân thể này liền muốn bị thanh niên kia toàn bộ nện nát, lại một đạo mạnh mẽ khí tức từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một tên nam tử áo xanh, dắt một tên kim bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, kéo lấy một tên mỹ mạo thiếu nữ, đáp lấy một đạo đao khí, rơi vào cửa đại điện. Nam tử áo xanh đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ hoảng sợ đao thế, một đao phách chạm hướng vẫn như cũ còn tại uy quyền thanh niên. Siêu. Nhưng ngay lúc này, một cây lóe ra lôi quang mũi tên, thẳng tắp bắn về phía hậu tâm của hắn. Ầm. Nam tử áo xanh quay đầu vung đao đi cản, kết quả vẫn là bị cây kia mũi tên chấn động phải bay ngược mà lên. Ầm. Mà liên tại cái này đứng không, uy quyền thanh niên một quyền đập sập kia Nhiếp Thần nửa bên đầu, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện tại trọng thương Trần Hạo trước mặt. Tiểu tử, chúng ta sổ sách không có tính xong. Cầm đao nam tử áo xanh gầm thét một tiếng, lại một đao hướng thanh niên kia phách chẳng đi. Một đao kia đao thế chi hùng, hơn xa vừa mới Nhiếp Thần. Siêu. Nhưng tại nam tử áo xanh kia một đao kia chém ra trước đó, thanh niên kia cũng đã ôm lấy thuần dương kiếm tông Trần Hạo, thân hình tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn tiến tiên âm điện, một chút mắt sắc tu sĩ, cuối cùng vẫn là phát hiện thanh niên tung tích. Chợt, kia thanh sam thanh niên, còn có rốt cuộc chậm tới một hơi Nhiếp Thần, vang một tiếng mang theo căm giận ngút trời cùng khí thế, một thanh xông vào này thiên âm điện. Lúc này thiên âm điện bên trong, một chỗ đen như mực hang động, ngay tại chậm rãi khép kín. Nơi này quả nhiên có một chỗ trùng huyệt, bọn họ khẳng định ở bên trong. Nhiếp Thần mặt mũi tràn đầy tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hướng huyệt động kia vào tới, ý đồ nhảy vào trùng huyệt bên trong. Ầm. Nhưng hắn mới nhảy vào đi, liền bị bên trong rỗi ra một con to lớn cánh tay, nặng nề mà đập đi ra. Trùng huyệt đã nhắm lại, chỉ ít còn muốn 6 canh giờ mới có thể lần nữa mở ra. Thanh sam thanh niên hừ lạnh một tiếng. Vừa mới đa tạ huynh đài làm biệt thủ, dám hỏi tên họ đại danh. Có chút chật vật Nhiếp Thần, nghe vậy xông kia thanh sam thanh niên chắp tay. Thanh sam thanh niên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra tên của mình. Thiên Đao Môn, Thương Cưu. Vừa nghe đến cái tên này, bao quát kia Nhiếp Thần tại bên trong, giữa sân chúng tu sĩ đều là một mặt hãi nhiên. Thương lão ngài, vừa mới cứu người tiểu tử kia, trên thân có một kiện có thể đem người khác tu vi, xuống tới cùng hắn tự thân ngang nhau cảnh giới bảo vật. Thương Cưu đánh gãy kia Nhiếp Thần lời nói, trực tiếp nói, thì ra là thế, khó trách ta vừa mới căn bản là không có cách thi triển toàn lực. Nhiếp Thần nghe vậy một mặt giật mình, chẳng lẽ ngay cả Thương lão ngài cũng sẽ bị món kia bảo vật áp chế cảnh giới? Hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía Thương Cưu. Thương Cưu thanh danh, mặc dù tại cửu phủ phổ thông tu sĩ trung gian không hề tốt đẹp gì, nhưng như Nhiếp Thần những này thượng vị tu sĩ lại là hết sức rõ ràng. Thương Cưu tu vi sớm đã có 102 cửu phủ, là ít có tại cùng thanh huyền vị tiêu cửu thúc hỏi trong kiếm sống sót tu sĩ một trong. Mà lại đây là tại hắn rời đi thượng thanh giới trước đó thực lực. Chương 267 Liên Hoa Tự vào động tiên được sư minh huyết thư. Chương 267 Liên Hoa Tự vào động tiên được sư minh huyết thư sẽ. Thương Cưu nhẹ gật đầu, vẫn chưa giấu giếm. Nghe xong lời này, chúng tu sĩ hãi nhiên sau khi cũng đều đối món kia bảo vật cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Ở trong đó liền bao quát Nhiếp Thần. Một kiện có thể áp chế Thương Cưu bậc này đại tu sĩ cảnh giới pháp bảo, cái này muốn truyền đến ngoại giới, chỉ sợ so bổ để quả xuất thế mang tới hành động lớn hơn. Thương lão, ngài nhưng có cái gì ứng đối chi pháp? Nhiếp Thần cười hỏi. Tại đối mặt Thương Cửu lúc, hắn đem tư thái của mình ép tới rất thấp. Hắn món pháp bảo này chỉ có thể áp chế hắn người cảnh giới, đối nghịch có bảo vật người bản thân tu vi không có tăng lên, cho nên chỉ cần triệu tập càng nhiều tu sĩ đến đây, nhóm mà công chi, hắn tất nhiên một cây chẳng chống được nhà. Thương Cửu hồi đáp. Hắn sở dĩ báo ra chính mình danh hiệu, chính là muốn mượn hắn ngày xưa tên tuổi, triệu tập tu sĩ cùng nhau tới đối phó Hứa Thái Bình. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là dễ làm. Nghe nói như thế, kia Nhiếp Thần liên tục gật đầu. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng kia một đám tu sĩ nói, đi đem các ngươi tại Thiên Phật Quốc tu hành đồng môn, tất cả đều triệu tập tới, việc này nếu có thể thành, lão phu nhất định có trọng thưởng. Nghe nói như thế, một đám tu sĩ đều là một mặt hưng phấn. Đây chính là một tên luyện thần cảnh tu sĩ hứa hẹn. Chợt, một đám tu sĩ bay nhanh tản ra, từng cái bắt đầu tiến đến triệu tập tại Thiên Phật Quốc sư huynh đệ. Thương lão, ngài không phải là vì món pháp bảo này mà đến. Chờ một đám tu sĩ sau khi đi, Nhiếp Thần bỗng nhiên thử thăm dò nhỏ giọng hướng Thương Cửu hỏi. Thương Cửu cười lạnh. Nhiếp Thần điểm tiểu tâm tư kia, hắn như thế nào đoán không được. Ta đối kiện pháp bảo kia cũng không cảm thấy hứng thú, đến nỗi bổ đề quả, các ngươi phân ta một viên là đủ. Thương Cửu lắc đầu nói. Liên quan tới Hứa Thái Bình chúng sinh chi lực năng lực, hắn kỳ thật mơ hồ đã đoán được một chút, cho nên hắn cũng không ngại đối kia Nhiếp Thần làm ra loại này hứa hẹn. Nghe xong lời này, Nhiếp Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, nếu như trước mắt vị này tất cả đều muốn, chính mình chỉ sợ trừ hai tay dâng lên bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nơi này chẳng lẽ là Thiên Phật Quốc Hoa Sen đạo trường? Mang theo Trần Hạo từ trùng trong huyệt đi ra về sau, Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt một cái. Hắn giờ phút này thân ở vị trí là một tòa trong hồ lớn trung tâm một hòn đảo nhỏ bên trên. Bốn phía mặt hồ, liếc nhìn lại, tràn đầy thịnh phóng hoa sen. Tại hoàng thức cho hắn địa đồ bên trong, Thiên Phật Quốc duy nhất một chỗ không nhận băng tuyết ảnh vàng lên khu vực, chính là kia bí cảnh Hoa Sen đạo trường. Trên núi tòa kia chùa miếu bên trong, có tu sĩ khí tức rất giống nhị sư minh ngươi, bất quá có chút không ổn định. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong đầu vang lên. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Hắn bay đầu hướng trung ương đảo nhìn lại, chỉ thấy trung ương đảo trên ngọn núi nhỏ kia, hoàn toàn chính xác có một tòa chùa miếu ẩn vào trong núi rừng. Rốt cuộc tìm được ngươi nhị sư minh. Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài. Khu khu khục. Ngay tại Hứa Thái Bình dự định khởi hành đi đến tòa kia chùa miếu lúc, sau lưng con Trần Hạo đột nhiên phát ra một trận ho kịch liệt, đồng thời tại dùng tay vỗ lưng của hắn. Thế là Hứa Thái Bình đem hắn để xuống. Ngươi là Hứa Thái Bình đúng không? Bị đặt ở trên một tảng đá ngồi xuống Trần Hạo, mười phần phân khó khăn mở miệng hướng Hứa Thái Bình hỏi. Trần sư huynh như thế nào biết ta gọi Hứa Thái Bình? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc, bởi vì theo lý thuyết, hắn đi theo Trần Hạo là không có gì gặp nhau. Trần Hạo không có trả lời ngay, mà là từ trong ngực móc ra một viên đan dược để vào trong miệng, sau đó bờ môi khô nước hắn hướng Hứa Thái Bình đưa tay ra nói, có nước sao? Có. Hứa Thái Bình cảm giác từ trong hồ lô lấy ra một chi túi nước đưa tới. Hô. Tại rầm rầm mánh rót mấy ngụm nước về sau, Trần Hạo thở ra một hơi thật dài. Đồng thời là hắn quanh thân bắt đầu toát ra bao quanh lục sắc linh khí. Những linh khí này cuối cùng biến hóa làm từng mảnh lá xanh, phiêu phủ ở hắn bên cạnh. Hiển nhiên, Trần Hạo vừa mới ăn vào bảo mệnh đan dược, có hiệu quả. Là hoàng tước nói cho ta. Trần Hạo đem túi nước đưa trả lại cho Hứa Thái Bình, đồng thời hướng hắn lộ ra một đạo nụ cười hiền hòa. Chẳng lẽ ta sư huynh xảy ra chuyện về sau, hoàng tước cũng thông báo ngươi? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Cho ngươi viết xong phong thư thứ nhất về sau, hắn liền tìm tới ta, bởi vì sợ ngươi không muốn đến đây, liền chỉ nói tín nhiệm người bên trong chỉ có ngươi mới có tẩu giao lệnh, cố ý giấu giếm ta tồn tại. Người này làm việc chính là như thế, đầy trong đầu tất cả đều là tâm tư cùng tính kế. Trần Hạo cười khổ. Thì ra là thế. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn đối hoàng tước cách làm cũng là không phải như vậy phản cảm, dù sao đều là vì cứu nhị sư minh. Trần sư minh ngươi là lúc nào đến cái này Thiên Âm tự? Có hay không nhìn thấy ta nhị sư minh? Hứa Thái Bình liên tiếp hướng Trần Hạo dò hỏi. Vận khí ta tốt, nhập khẩu vị trí vừa vặn tại Thiên Âm tự bên cạnh, cho nên tại 7-8 ngày trước liền đã đuổi tới Thiên Âm tự. Đến nỗi nhị sư minh ngươi. Nói được cuối cùng, Trần Hạo đống nhiên có chút do dự một chút. Ta nhị sư minh làm sao rồi? Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng lộn bộ một chút, trong óc tùy theo lần nữa hiện ra tại nguyện ảnh thạch bên trong nhìn thấy một màn kia. Ta tại Thiên Âm tự bên trong phát hiện chỗ kia nhập khẩu về sau, liền xuống tới tìm một phen, vừa vặn tại kia Liên Hoa tự bên trong, phát hiện nhị sư minh người thanh tiêu. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía trên núi nhỏ tòa kia chùa miếu. Nhưng lúc đó bồ đề quả đã bắt đầu ăn mòn tâm trí của hắn, ta vô pháp tới câu thông, chuẩn bị mang đi hắn lúc, hắn lại bắt đầu phát cuồng. Chỉ ở ta nhắc lên ngươi cũng đến man hoang, hắn mới bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, sau đó kéo xuống một tấm vải, viết một phần huyết thư, để ta giao đến trên tay ngươi, còn căn dặn ta, nhất định đừng để ngươi nhúng tay việc này. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hạo thần sắc trở nên có chút hổ thẹn. Không nghĩ, cuối cùng vẫn là Thái Bình ngươi, đã cứu ta cái mạng này. Hắn thở dài nói. Nói xong lời này, hắn đem kia phần huyết thư giao đến Hứa Thái Bình trên tay, cũng hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta liếc mắt một cái đều không nhìn. Đa tạ. Hứa Thái Bình thần sắc nghiêm túc nói tiếng cảm ơn. Chợt, hắn cũng không có tị hủy kia Trần Hạo, ở ngay trước mặt hắn mở ra kia phong huyết thư. Đinh linh linh. Để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, cái này huyết thư bên trong còn bao khỏa một đôi vòng ngọc. Đúng là hắn cùng Lâm Bất Ngữ đang nghe phong lâu được đến kia đúng. Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, trong lòng kia cổ dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Cưỡng chế tâm tình sôi động về sau, hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống kia huyết thư bên trên. Chương 268, Liên Hoa tự, chúng tu sĩ phục kích Thái Bình. Chương 268, Liên Hoa tự, chúng tu sĩ phục kích Thái Bình mặc dù huyết thư thượng chữ viết siêu siêu bèo bèo, nhưng thường xuyên cùng Thành Tiêu thư thỉnh giáo tu hành vấn đề Hứa Thái Bình, rất xác định đây chính là Thành Tiêu bút tích không sai. Lập tức, hắn đem huyết thư bằng phẳng mở ra, "Thái Bình, chớ có nhúng tay việc này, ngươi nhanh chóng hồi Thanh Huyền, báo cho sư thúc tổ." Liền nói Thanh Tiêu để hắn thất vọng đám người kia vô cùng có khả năng tại lần sau bảy phong thi đấu trên có động tác, mời sư thúc tổ lưu tâm. Mặt khác, Thái Bình ngươi, chớ có tham gia mấy năm sau bảy phong thi đấu. Mặc dù không biết cụ thể nguyên do vì sao, nhưng có người nghĩ tại bảy phong thi đấu thượng lấy tính mạng ngươi. Đừng cứu ta, Thái Bình ngươi nếu là vì tốt cho ta, liền đừng cứu ta. Bởi vì chỉ có ta chết, ngươi Tử Yên sư tỷ mới có thể sống. Trở lại Thanh Huyền về sau, hảo hảo bế quan tu hành, nhanh chóng đột phá thông huyền, đột phá luyện thần. Trần Vũ Thiên tu hành giới muốn loạn Thanh Huyền càng là như vậy, một khi tiểu sư thúc tiền hằng, Thanh Huyền chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó sư phụ có thể dựa vào người, cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi. Tiểu sư đệ, đem ngươi mang lên núi, là ta Thanh Tiêu đời này làm qua chính xác nhất sự tình, về sau Linh Lung sư muội, còn có bảy phong các sư huynh đệ, liền phải ngươi đến bảo hộ. Lạc Quản, Thanh Tiêu tuyệt bút. Tinh tế đem huyết thư thượng văn tự đọc qua một lần về sau, Hứa Thái Bình rất lâu mà rơi vào trầm mặc. Phần này huyết thư, hoàn toàn đều lộ ra tuyệt vọng hai chữ. Giống như hắn ngày đó trong người ảnh, từ hắn nhị sư huynh trên thân, nhìn thấy cái ánh mắt kia. Nhị sư huynh ngươi, có phải hay không cũng làm cho ngươi đừng cứu hắn? Đã điều tức chỉ chốc lát Trần Hạo, khi nhìn đến Hứa Thái Bình không nói một lời về sau, đông nhiên mở miệng dò hỏi. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ngày đó hắn cũng là như thế nói với ta. Trần Hạo thở dài. Kia trong chùa miếu, trừ ta nhị sư huynh, còn có những người khác sao? Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, còn có ngươi Thanh Huyền Tông sư tỷ, từ Tử Yên thi thể. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là không nhịn được trong lòng siết chặt. Ta sư huynh nói, hắn chết mới có thể để cho Từ sư tỷ sống. Trần sư huynh có biết thế gian này có cái gì thuật pháp hoặc là bảo vật có thể làm đến điều này? Hứa Thái Bình tò mò nhìn về phía Trần Hạo. Không có khả năng, trừ phi Tử Yên sư tỷ không chết. Không đợi Trần Hạo nói hết lời, Hứa Thái Bình liền nói tiếp. Không sai. Trần Hạo vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Vậy ta liền rõ ràng. Hứa Thái Bình có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, chỉ cần không chết, vậy liền nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu chữa. Ngươi định làm gì? Trần Hạo hướng Hứa Thái Bình hỏi. Trần đại ca, thỉnh cầu ngươi giúp ta canh giữ ở kia Liên Hoa tự cửa sân, phòng ngừa có người vụng trộm lẻn qua đi hại ta nhị sư mình. Hứa Thái Bình không có trực tiếp trả lời, mà là hướng Trần Hạo thỉnh cầu nói. Lúc này Trần Hạo khí tức đã khôi phục rất nhiều, chí ít đã có sức tự vệ. Vậy còn ngươi? Trần Hạo không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ta sẽ lưu tại nơi này, ngăn lại mỗi một vị đối ta nhị sư mình trong lòng còn có ác niệm tu sĩ. Hứa Thái Bình vừa nói một bên xoay người sang chỗ khác. Coi như trên người ngươi có món kia đệ thấp bọn hắn cảnh giới bảo vật, nhưng ngươi một người sao là bọn hắn nhiều người như vậy đối thủ? Trần Hạo có chút bận tâm nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mặc dù lúc ấy trọng thương, nhưng Hứa Thái Bình thi triển chúng sinh bình cùng nhiếp thần lúc đang chém giết một màn kia, hắn vẫn là nhìn thấy. Trần đại ca, ngươi đều có thể vì ta nhị sư huynh thủ nhiều ngày như vậy, ta cái này làm sư đệ vì cái gì liền không thể? Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó gật đầu nói, mà thôi, ta cũng không có tư cách với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tiến vào Liên Hoa tự. Nói, hắn không do dự nữa, dẫn theo kiếm trong tay liền hướng kia Liên Hoa tự đi đến. Nhị sư huynh bạn bè, quả nhiên cũng đều là chút hào sảng thoải mái hạng người. Mắt nhìn Trần Hạo vác kiếm bóng lưng rời đi, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên tự hỏi, Linh Nguyệt tỷ, thi triển chúng sinh bình đằng lúc, ta nghĩ phong quyền dùng đao, không biết có được hay không? Ngươi có thể thử một chút. Bình thường dưới tình hình, lần đầu thi triển chúng sinh bình đằng về sau, chỉ cần quyền pháp của ngươi không quá yếu, cũng là có thể làm được. Linh Nguyệt Tiên tử linh thể tại Hứa Thái Bình bên cạnh hiện ra. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó thử nghiệm mặc niệm nói, ta nguyện phong quyền một canh giờ, đổi lấy chúng sinh bình đằng chi lực. Vừa dứt lời, một đạo Phật quang liền từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, cuối cùng hóa thành chỉ có một viên Phật châu vòng tay quấn quanh ở trên cổ tay hắn. Chỉ bất quá viên này Phật châu mới vừa xuất hiện, liền răng rắc một tiếng vỡ nát. Có thể. Hứa Thái Bình em thầm nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ngươi chỉ có thể phong ấn ngươi thuật pháp bên ngoài, còn có lựa chọn phong ấn ngươi thần giác đem đổi lấy chúng sinh bình đẳng thời gian, chỉ bất quá làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì rất có thể ngươi coi như sống sót, những vật này cũng vẫn chưa trở lại. Linh Nguyệt Tiên tử tiếp lấy nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Nếu không phải dưới mắt loại tình hình này, chúng sinh bình đẳng đối với Hứa Thái Bình phi thường trọng yếu, nàng là chắc chắn sẽ không nói cho hắn điểm này. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Thật đến sống chết trước mắt, hắn khẳng định là sẽ dùng có thể để cho chúng sinh bình đẳng nhiều kéo dài một khắc, hắn liền nhiều một khắc phần thắng. Sau 6 canh giờ, Thiên Âm Điện bên trong, Thương lão, cái này một nhóm hết thảy 132 người, kém gọi nhất cũng là thông huyền cảnh, chém giết tiểu tử kia dư xài. Quét mắt trùng huyệt bên cạnh chờ một đám tu sĩ, Hoàng Phong Cốc nhiếp thần 10 phần tự tin đối một bên Thương Cưu nói, không sai biệt lắm. Thương Cưu nhẹ gật đầu. Cũng liền tại lúc này, đám người trước người trùng huyệt đột nhiên mở ra, một chút áp sát quá gần tu sĩ, thậm chí trực tiếp bị hút vào. Toàn bộ cùng ta xuống dưới. Thương Cưu một tay dắt lấy yêu nữ Toto, một tay dắt kia bím tóc sừng dê tiểu cô nương, thả người nhảy vào trùng huyệt bên trong. Một lát sau, bao quát Thương Cưu tại bên trong 132 người, cùng nhau chống rông xuất hiện tại hoa sen trong động thiên tòa kia đảo giữa hồ bên trên. Tiểu tử kia ngay tại giao lộ, có người liếc mắt liền thấy đầu đường đứng Hứa Thái Bình. Lúc này Hứa Thái Bình chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại tụng niệm Phật kinh. Thấy cảnh này Thương Cừu, không chút do dự rút ra bên hông trường đao, một đao hướng Hứa Thái Bình chém tới. Trực giác của hắn nói cho hắn, nhất định phải đánh gãy Hứa Thái Bình. Không quá sớm đã tính toán tốt thời gian Hứa Thái Bình, tại kia Thương Cừu xuất đao lúc, cũng đã tụng niệm hoàn tất. Chỉ gặp hắn đột nhiên vừa mở mắt, sau đó hét lớn một tiếng, "Độ ác Tu La!" Vừa dứt lời, sau người đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn tám tay Tu La hư ảnh, đồng thời nguyên bản ánh nắng tươi sáng mặt hồ, lập tức trở nên một mảnh huyết hồng. Liên tựa như kia tà dương nắng chiều hạ tràng cảnh đồng dạng. Chương 269, Liên Hoa Tự, đây chính là ác niệm quân thân. Chương 269, Liên Hoa Tự, đây chính là ác niệm quân thân. Oanh! Độ ác Tu La giới luật mở ra cùng thời khắc đó, Thương Cừu một đao kia đao ảnh, cũng phách chạm tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Ầm. Nhưng ngay tại một đao kia, sắp phách chạm bên trong một cái chớp mắt, một tên người khoác giáp trụ khôi ngô thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước người, dựng lên trong tay phát đao, thay Hứa Thái Bình ngăn lại một đao kia. Đây chính là Lâm Bất Ngữ cho hắn Thái Huyền Thần Tướng đồ bên trong một vị thần tướng. Trước đó một mực không nỡ dùng, bây giờ sống chết trước mắt, không cần tiếp tục sợ là muốn dùng không thượng. Mặc dù tiếp được một đao kia, nhưng kia thần tướng lại bị chấn động đến lui lại mấy bước. Bất quá tên này thần tướng trước mắt phẩm cấp không cao, đối phó thông huyền cảnh không có vấn đề, đối phó luyện thần liền có chút miễn cưỡng. Cũng may kia Thương Cừu tại bổ ra một đao kia về sau, bị Hứa Thái Bình sau lưng Tu La hư ảnh hấp dẫn, cũng không tiếp tục truy kích. Nhưng chỉ là ngắn ngủi ngây người về sau, kia Thương Cừu giống như là cái gì cũng không có nhìn thấy bình thường, lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Chỉ là Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm giác được, kia Thương Cừu nhìn mình ánh mắt, sát ý cùng địch ý đều trở nên càng đậm. Không chỉ là hắn, phía sau hắn đám kia tu sĩ cũng giống như thế. Bọn hắn từng cái, tựa như tất cả đều muốn đem Hứa Thái Bình trước hết giết chi cho thông khoái đồng dạng. Rất rõ ràng, đây là Độ Ác Tu La đầu này giới luật có tác dụng. Có thể bao quát kia Thương Cừu cùng nhất thần tại bên trong những tu sĩ này chính mình, tựa hồ cũng không có phát giác được dị dạng, dường như bọn hắn chuyến này, nguyên bản là đến giết Hứa Thái Bình. Bạch. Đúng lúc này, kia Thương Cừu lại một lần nữa dẫn đầu hướng Hứa Thái Bình xuất đao. Chúng sinh bình đẳng. Thấy thế, Hứa Thái Bình chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng. Chỉ nghe bên một tiếng, Thương Cừu kia phách chạm xuống tới đao khí đột nhiên băng tán, này quanh thân khí tức ba động, cũng bị một cỗ vô hình lực lượng cưỡng ép tiêu giảm hơn phân nửa. Chính hỏi đại nhân, ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó kia tay cầm huyết đao người. Hứa Thái Bình lúc này hướng kia Thái Huyền Tông thần tướng hạ một đạo mệnh lệnh. Tuân lệnh. Kia thần tướng hư ảnh hét lớn một tiếng, lập tức hai tay sớm trong tay phát đao, một đao hướng kia Thương Cừu quét ngang mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thương Cừu bị đè xuống cảnh giới sau phách chạm hướng Hứa Thái Bình một đao, trực tiếp bị thần tướng phá đao thế, lão đạo liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Dựa theo Thái Huyền thần tướng phổ miêu tả, cái này thần tướng chỉnh hỏi chẳng những đao pháp thông huyền, hơn nữa còn trời sinh thần lực, cho nên tại cùng là thông huyền cảnh phía dưới, tuyệt không so Thương Cừu yếu. Các ngươi từng cái, còn chờ cái gì? Hắn chỉ là một người, các ngươi có hơn trăm người. Thương Cừu một mặt lần nữa đề đao phong tới Hứa Thái Bình, một mặt quát to một tiếng. Một đám tu sĩ, còn là lần đầu tiên cảm nhận được chúng sinh bình đẳng chi lực, rất nhiều người đều sững sờ tại nơi đó, lập tức không có thể thích ứng. Đang nghe Thương Cừu một tiếng này quát chói tai về sau, rốt cuộc phản ứng lại. "Tiểu tử, lần này ngươi không có địa phương có thể trốn." Hoàng Phong Cốc trưởng lao nhiếp thần xuất thủ trước, chỉ gặp hắn oanh một tiếng, song trưởng cùng nhau hướng Hứa Thái Bình đánh ra. Hai đạo huyền băng chân khí biến thành trưởng ảnh, tại một cỗ vô cùng nặng nề trưởng thế thôi động phía dưới, như hai chắn to lớn vách tường bình thường, nặng nề mà chụp về phía Hứa Thái Bình. Có lúc trước kinh nghiệm về sau, cứ việc tu vi bị hạn chế tại thông huyền cảnh, nhưng có thâm hậu thuật pháp trình độ nhất thần, đã có thể phát huy ra vượt xa bình thường thông huyền cảnh lực lượng. Đối mặt nhất thần một trường này, Hứa Thái Bình rút ra bên hông xuân hồ đao, một thức ve sầu đón một trường này phách chạm mà đi. Biết. Theo một đạo chói hai tiếng ve kêu vang lên, Hoàng Phong Cốc nhất thần thân thể đột nhiên cứng đờ, thật giống như bị từng đầu vô hình xiềng xích khóa lại bình thường, không thể động đậy. Siêu, siêu, siêu. Đồng thời, đạo đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, theo Hứa Thái Bình một đao kia, cùng nhau hướng kia Hoàng Phong Cốc nhất thần phách chạm mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất thần không tiếc hao tổn đại lượng chân nguyên, tại quanh thân ngưng kết ra một tầng dày đến một trượng huyền băng giáp. Ầm. Nhất thần huyền băng giáp mặc dù ngăn lại tuyệt đại bộ phận đao khí ngưng kết đao ảnh, nhưng lại không có thể ngăn hạ Hứa Thái Bình trong tay cầm xuân hổ đao. Xoay một tiếng, xuân hổ đao chém ra nhất thần pháp bảo, tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Từ khi đột phá luyện thần cảnh về sau, nhất thần liền cực ít bị thương, chớ đừng nói chi là như vậy nghiêm trọng tổn thương. Phẫn nộ sau khi, trong lòng của hắn không hiểu xuất hiện một tia hoảng sợ. Vâng. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị đề đao đuổi chặt lên đi lúc, một bên mấy tên Hoàng Phong Cốc trưởng lão cùng đệ tử đã cùng nhau tế ra pháp bảo đánh phía Hứa Thái Bình. Ầm. Cũng may Hứa Thái Bình đã tế ra Thương Loan giới phong tưởng, ngăn trở mấy người hợp lực một kích. Tu vi tăng lên tới thông huyền cảnh về sau, Hứa Thái Bình chân nguyên càng thêm tinh thuần, dư dả, Thương Loan giới uy lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Bạch. Tại Thương Loan giới phong tưởng ngăn lại đám người này hợp lực một kích một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trực tiếp lấy đao thế khóa lại hai tên Hoàng Phong Cốc đệ tử, lại một thức ve sầu chém ra. Lần này, hắn chỉ dùng hai ve cùng vang lên. Hai đạo mỏng như cánh ve đao ảnh, riêng phần mình nhắm ngay một tên Hoàng Phong Cốc đệ tử cái cổ. Vù vù hai tiếng qua đi, kia hai tên Hoàng Phong Cốc đệ tử tại chỗ đầu lâu rơi xuống đất. Một đám người hiển nhiên không ngờ đến, Hứa Thái Bình có thể như vậy dễ dàng ngăn lại mấy người bọn họ hợp lực một kích, mà là ra tay về sau đều buông lỏng cảnh giác, cho nên Hứa Thái Bình mới có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Hô, hô. Hứa Thái Bình tại chém giết kia hai tên tu sĩ về sau, hai đoàn màu xanh khối không khí tùy theo hóa thành dây lụa trạng từ cỗ thi thể kia thượng bay lên, cuối cùng quấn quanh ở Hứa Thái Bình sau lưng kia to lớn La Sát hư ảnh phía trên, biến thành hai đạo ánh sáng vòng lơ lửng tại này sau đầu. Đây chính là ác niệm của thân. Hứa Thái Bình một bên bay nhanh na gì thân hình, một bên quay đầu mắt nhìn phía sau kia tu La hư tượng, trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Chương 270, Liên Hoa tự, thần tướng Thái Huyền Mục Vân Anh. Chương 270, Liên Hoa tự, thần tướng Thái Huyền Mục Vân Anh. Dựa theo linh nguyệt tiên tử liên quan tới độ ác La Sát đầu này giới luật nói rõ, mỗi tiêu trừ một đạo ác ý, cái này tu La hư ảnh sau đầu liền sẽ nhiều ra một đạo vòng. Chỉ có chờ những này vòng số lượng đạt tới 99 đạo trở lên, hoặc là mang theo ác ý người tự động rời đi, cỗ này độ ác tu La hư tượng mới có thể hóa thành một đạo nguyện lực, thỏa mãn nguyện người nguyện vọng. Hắn không phải bình thường thông huyền cảnh tu sĩ, các ngươi chớ nên chủ quan. Gặp một chút tử liền tổn thất hai tên đệ tử, kia Hoàng Phong Cốc nhiếp thần trưởng lão trở nên có chút nóng nảy, vội vàng nhắc nhở bao quát Hoàng Phong Cốc đệ tử tại bên trong một đám tu sĩ một tiếng. Đồng thời, hắn lần nữa đưa tay, liên tiếp hướng Hứa Thái Bình đánh ra tốt mấy trường. Trường phong những nơi đi qua, mặt đất tùy theo ngưng kết thành băng, có thể thấy được hắn kia hàn băng chân khí uy lực to lớn. Siêu. Bất quá Hứa Thái Bình không có lại cứng rắn tiếp kia nhiếp thần huyền băng trưởng, trực tiếp lấy chỉ xích thiên nhai né tránh ra đến, để lao đi vào một đám phổ thông tu sĩ tụ tập khu vực. Hắn đã quyết định chủ ý, trước tận khả năng thanh lý mất một chút phổ thông tu sĩ, lại đến đối phó kia nhiếp thần cùng thương kiêu. Đến rất đúng lúc. Các vị đạo hữu, 6 người một ngũ, kết 6 hoa trận, cùng nhau giết. Có thể là bởi vì độ ác tu La giới luật nguyên nhân, khi nhìn đến Hứa Thái Bình xuất hiện về sau, đám kia phổ thông tu sĩ chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại một mặt cùng nhiệt. Bọn hắn hiển nhiên đem đối thanh tiêu trên thân bồ đề quả lòng mơ ước đặt ở lúc này Hứa Thái Bình trên thân. Bụt. Đối mặt kết trận bọn tới những này, Hứa Thái Bình không chút do dự vùng đao chém tới, trước lấy một thức bách thiền tề minh đập nện tán 6 người trận hình, tiếp lấy liền thân dung đao ảnh, lấy chạm ma đao thức thứ 2 hạc tiêu xung trận. Trong lúc nhất thời, hạc tiêu thanh âm vang vọng mảnh này đao sen. Mà tại mảnh này hạc tiêu âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình tựa như là cùng trong tay xuân hổ đao hợp hai làm một bình thường, hóa thành một đạo đao quang, một đao tiếp lấy một đao phách chạm tại kia 6 tên tu sĩ trên thân. Bạch. Giang giác. Theo một tên sau cùng tu sĩ, liền người mang binh khí bị Hứa Thái Bình chém xuống đầu lâu. Cái này một đội kết 6 hoa trận hướng hắn công tới tu sĩ, toàn bộ đổ vào hắn đao hạ. Vô anh. Kia Hoàng Phong Cốc trưởng lão nhất thần, lúc này cũng đã huy trưởng hướng Hứa Thái Bình đánh tới. Cho dù không đi xem mặt của hắn, Hứa Thái Bình cũng có thể từ hắn kia hung manh trưởng thế bên trong cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Siêu. Hứa Thái Bình không có mình đi tiếp nhất thần một trường này, mà là phân ra hai đạo phân thân, một đạo nắm bắt một tấm chân hỏa phù nên đón tiếp lấy, một đạo khác tắc cùng hắn phân tán xông vào đám kia phổ thông tu sĩ trong đám người. Bình thường tình hình dưới, cỗ này phân thân khẳng định ngăn không được một trường này, nhưng lúc này nhiếp thần trưởng lao chịu chúng sinh bình đẳng chi lực hạn chế, không những không thể một trường đánh tan Hứa Thái Bình cái này đạo phân thân, ngược lại bị này dán lên một tấm chân hỏa phù. Ngay tại đến lúc này hai đi ở giữa, Hứa Thái Bình lại một lần nữa hóa thành một đạo đao quang, đem lại một đội kết 6 hoa trận tu sĩ chém ngã xuống đất. Từ từ, theo đao quang răng khắp nơi đao ảnh, còn có kia từng tiếng hạc kêu, bắt đầu trở thành trên trận các tu sĩ trong lòng ngắc ngộ. Bởi vì chỉ cần hạc kêu tiếng vang lên, liền nhất định sẽ có tu sĩ đổ xuống. Một chút kiếm tu ý đồ ngự kiếm công kích Hứa Thái Bình, nhưng mỗi lần đều sẽ bị thương loan giới phong tường ngăn lại, đồng thời Hứa Thái Bình thân pháp cực nhanh, rất khó khóa chặt hắn phương vị, không cẩn thận liền sẽ làm bị thương đồng bạn. Cách đó không xa, vừa mới đem kia thần tướng hư ảnh bức lui thương kiêu, khi nhìn đến một màn này sau ánh mắt bên trong nóng rực chi biến sắc được càng thêm nồng đậm. Không sai, đây nhất định là lão già kia, đến chết cũng không chịu chuyển cho đạo pháp của ta. Hắn đã có thể kết luận, Hứa Thái Bình đạo pháp truyền lại từ sư phụ hắn Đoạn Tiên Nhai, hơn nữa còn là Đoạn Tiên Nhai lấy suốt đời sở học lĩnh ngộ ra kia bộ không truyền đạo pháp. Đúng vào lúc này, thần tướng Trịnh hỏi lại là một đao hướng hắn chém tới. Bạch đã hơi không kiên nhẫn thương kiêu, lúc này lấy hắn kia báo cắt đao ý thôi động đao thế, một đao nên đón tiếp lấy. Thần tướng Trịnh hỏi hư ảnh tùy theo vỡ vụn. Bởi vì Lâm Bất Ngữ ôn dưỡng thời gian còn chưa đủ, cái này đạo thần tướng hư ảnh miễn cưỡng mới đến đạo thông huyền cảnh, có thể ngăn cản thương kiêu lâu như vậy đã tính không sai. Bạch giải quyết cái này đạo thần tướng hư ảnh về sau, thương kiêu hai con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, thả người vọt lên đồng thời, một đao chém về phía hơn trăm trượng bên ngoài Hứa Thái Bình. Bạch mặc dù cách trăm trượng, nhưng thương kiêu một đao kia, tại kia báo cắt đao ý thôi động dưới, đao ảnh chiều dài lại là sớm đã vượt qua trăm trượng. Kia báo cắt đao khí, càng là trùng trùng điệp điệp, có một loại đem mảnh thiên địa này nuốt hết khí thế. Có thể tưởng tượng, một đao kia nếu là không có chúng sinh bình đẳng chi lực giam cầm, uy lực của nó đem cỡ nào kinh người. Vâng. Nhưng ngay tại một đao kia sắp phách chạm trên người Hứa Thái Bình lúc, sau người bỗng nhiên lại chém ra một đạo chiều cao 10 thước có thừa thần tướng hư ảnh. Cái này thần tướng đồng dạng một thân giáp trụ, nhưng là một tên tư thế hiên ngang nữ võ thần. Ầm. Đối mặt thương kiêu một đao kia, nữ võ thần chỉ một quyền đưa ra, liền đem này đánh nát. Thái Huyền Mục Vân Anh, tham thượng. Nữ võ thần triển khai quyền giá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa thương kiêu. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cùng kia thần tướng Trịnh hỏi giống nhau, cái này nữ võ thần Mục Vân Anh trên thân đồng dạng lưu lại một chút ý thức. Mây anh đại nhân, xin giúp ta ngăn lại kia xuất đao người. Cùng vừa mới giống nhau, Hứa Thái Bình hướng kia nữ võ thần thỉnh cầu nói. Tuân lệnh. Nữ võ thần Vân Anh ôm quyền đứng thành, sau đó thả người nhảy lên một cái, một quyền đón kia thương kiêu bổ tới lại một đao đánh tới. Phanh một tiếng, thương kiêu đao thế bị phá, trên thân trùng điệp chịu kia nữ võ thần một quyền, dưới chân liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới dừng thân hình. Những này vướng bận đổ bận, thương kiêu một bên hướng miệng bên trong nhét một viên đan dược, một bên không thể không tiếp tục đề đao cùng kia nữ võ thần chiến đấu. Bị đè xuống cảnh giới về sau, đối mặt loại này cấp bậc thần tướng, hắn cũng không dám chủ quan. Hứa Thái Bình khi nhìn đến Thương Cưu bị cuốn lấy về sau, rốt cuộc có thể tiếp tục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó Nhất Thần, còn có đám kia hướng hắn vọt tới phổ thông tu sĩ. Vân Anh Nữ Võ Thần là Thái Huyền Thần Tướng phổ bên trong có thể dùng đến vị cuối cùng thần tướng, nhưng đoán chừng tối đa cũng liền có thể cản cái thời gian chừng nửa nén hương, được lại nhanh chút. Hứa Thái Bình quay đầu ngắm nhìn kia độ ác tu la hư tượng, chỉ thấy kia hư tượng sau đầu đã có hơn 20 đạo ác ý biến thành vòng tròn. Vâng. Đúng vào lúc này, kia Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần tiếp cận Hứa Thái Bình triệu hoán thần tướng khẽ hở, song trưởng tế xuất, trưởng thế đem Hứa Thái Bình một mực khóa chặt. Ầm. Trong tiếng nổ, Huyền Băng trưởng trưởng khí đem Hứa Thái Bình toàn bộ băng phong trong đó. Nhiếp Thần thấy thế trong lòng vui mừng, mà liên tại hắn chuẩn bị lấy trưởng lực đem kia Huyền Băng tính cả Hứa Thái Bình đồng loạt chấn vỡ lúc, chợt phát hiện bị băng phong Hứa Thái Bình hóa thành một đoàn thanh khí, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, vừa mới bị băng phong chính là Hứa Thái Bình phân thân. Chân chính Hứa Thái Bình sớm đã người khoác nạp thân áo choàng, thi triển chỉ xích thiên ngai, vây quanh xa xa một đội phổ thông tu sĩ sau lưng. Hứa Thái Bình đã quyết định chủ ý, không đem nhóm này tu sĩ giết sạch, hoặc là giết bể mật, hắn tuyệt không cùng Nhiếp Thần chính diện giao thủ. Hô trướng. Nhiều lần bị trêu đùa Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần gầm thét một tiếng. Chương 271, Liên Hoa Tự, ngươi được không coi ai ra gì. Chương 271, Liên Hoa Tự, ngươi được không coi ai ra gì. Cùng lúc đó, lệnh ở đây một đám tu sĩ nghe ngóng sợ hãi hạc kêu thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Tại cái này hạc kêu âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình đao quang tựa như là một đạo câu mệnh phủ, những nơi đi qua không có tu sĩ có thể tránh. Coi như ngươi có thể ngăn cản một đao, hắn lập tức liền lại sẽ hướng ngươi chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, mà lại một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác. Dân già, càng ngày càng nhiều tu sĩ dù là cũng có thực lực một trận chiến, cuối cùng cũng sẽ lựa chọn tránh đi lưới đao. Bất quá Nhiếp Thần lại là hết sức rõ ràng. Tại cùng đao tu lúc giao thủ, ngươi càng là tránh né mũi nhọn, càng là chết được nhanh. Giống như hắn dự liệu như vậy, chỉ ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại có mười mấy danh tu sĩ ngã vào trong vũng máu. Hạc kêu âm thanh bên trong Hứa Thái Bình, liền tựa như là một đầu xâm nhập bầy dê bên trong lang, không có người nào có thể ngăn này phong mang. Chỉ có thể như vậy. Suy nghĩ một lúc lâu sau, kia Nhiếp Thần rốt cuộc làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó song trưởng trùng điệp, một thân lạnh lẽo hàn khí đột nhiên khuyết tán ra. Tạch tạch tạch. Chỉ trong phiến khắc, ở đây tất cả tu sĩ trên thân đều xuất hiện một kiện huyền băng giáp. Ầm. Vừa vặn Hứa Thái Bình một đao chạm tại trong đó một tên tu sĩ huyền băng giáp bên trên. Cứ việc một đao kia vẫn là chém ra kia huyền băng giáp, nhưng lại vẫn chưa có thể một đao chém giết tên tu sĩ kia, cho tên tu sĩ kia bỏ chạy cơ hội. Tiếp lấy Hứa Thái Bình lại liền ra vài đao, kết quả chỉ giết hai tên tu sĩ, còn lại tất cả đều bị thương bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản kia cổ gió thổi cỏ dạp đao thế, bị ngăn chặn lại. Gặp tình hình này, Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đối phó đao tu hàng đầu sự tình chính là phá này đao thế. Đao thế bị phá, sát lực lập tức giảm phân nửa. Hứa Thái Bình hạc kêu càng là như vậy. Một khi đao thế bị ngăn, hạc kêu chính là một thức lại phổ thông bất quá đao pháp. Tiếp xuống, các ngươi nghe ta khẩu lệnh làm việc, chớ có đơn độc tới giao thủ. Tại ngăn trở Hứa Thái Bình đao thế qua đi, Nhiếp Thần lúc này giống lớn một tiếng, đem vừa mới bị Hứa Thái Bình đao thế tách ra chúng tu sĩ một lần nữa tụ lại lên. Sau đó, hắn bắt đầu điều hành lấy cái này còn lại 80-90 danh tu sĩ, lấy bánh xe trận từng cơn sóng liên tiếp cùng Hứa Thái Bình giao thủ. Cách làm này mặc dù ám muội, nhưng lại hữu hiệu đem trên trận tình thế nghịch chuyển đi qua, chúng tu sĩ dần dần từ đối tượng bị truy sát, lần nữa chuyển biến thành vây giết một phương. Ngươi không cùng lão phu giao thủ lại như thế nào? Lão phu như thường có biện pháp trị ngươi. Nhìn xem bị vây quanh ở trong trận đường, bị một đám tu sĩ từng cơn sóng liên tiếp xung kích Hứa Thái Bình, Hoàng Phong Cốc Nhiếp Thần nhịn không được đắc ý vướt vướt sợi râu. Lúc này Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác lâm vào bị động. Đao thế bị ngăn về sau, hắn đã rất khó giống trước đó như vậy, đang bị người vây công lúc trực tiếp giết xuyên trận địa địch. Một đao đã ra, vô ngã, vô đao, người không chết, đao không nứt. Hứa Thái Bình một bên ứng đối lấy đám kia tu sĩ từng cơn sóng liên tiếp thế công, một bên ở trong lòng mặc niệm lấy Trảm Ma Đao khẩu quyết. Luyện tập Trảm Ma Đao lâu như vậy hắn, hết sức rõ ràng, Trảm Ma Đao đao thế là chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện bị phá. Sở dĩ xuất hiện đao thế bị ngăn trở tình huống, vấn đề tại hắn. Hứa Thái Bình, ngươi còn chưa đủ, ngươi quyết tâm còn chưa đủ. Thân là đao tu ngươi được không coi ai ra gì, ngươi được coi trời bằng vùng. Nếu không như thế, ngươi như thế nào lấy quả thắng nhiều, như thế nào lấy yếu thắng mạnh, như thế nào cùng trời tranh mệnh. Ngay tại Hứa Thái Bình trong lòng mê vong thời khắc, đao quỷ âm thanh lại tựa như lôi đỉnh đồng dạng tại trong óc hắn nổ vang. Một tiếng này, giống như cảnh tỉnh, sấm sét giữa trời quang, đem hắn đông nhiên bừng tỉnh. Không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng. Mặc niệm một tiếng về sau, Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài, sau đó hai tay nắm ở Xuân Hổ đao chô đao, đón trước mắt hơn 10 đạo tràn đầy sát ý pháp bảo quang hoa, chém ra một đao. Nếu là ngày trước, tại đối mặt một kích này lúc, hắn khẳng định sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đao quỷ, để hắn hiểu được đối với đao đã tu luyện nói, liền không tồn tại tạm thời tránh mũi nhọn hoặc là thỏa hiệp nhượng bộ loại thuyết pháp này. Đao tu chỉ có thể thẳng tiến không lùi, chỉ có thể thấy chết không sờn, hoặc là vung đao diệt địch, hoặc là chết. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình đao mặc dù đem cái này hơn 10 đạo pháp bảo quang hoa phách chạm ra, nhưng trên thân cũng trong nháy mắt nhiều ra hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, có thậm chí suýt nữa làm bị thương yếu hại. Nhưng Hứa Thái Bình đao thế lại không giảm, trái lại còn tăng. A. Đương nhiên, Hứa Thái Bình giống như là đang phát tiết cái gì giống nhau hét dài một tiếng. Mà theo một tiếng này thét dài, hắn tựa như biến thành người khác, không còn đi so đo mỗi một đao được mất, không suy nghĩ thêm nữa như thế nào kiềm chế lại kêu Hoàng Phong Cốc nhất thần, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại đao. Và anh, hạc kêu đao minh âm thanh bên trong, thân hình hoàn toàn cùng đao mang hòa làm một thể Hứa Thái Bình, một đầu xông vào trong trận, giữ dằn đao khí, bay múa đao ảnh, một nháy mắt liền đem nhiếp thần thật vất vả tụ tập lại đại trận phá tan. Bạch, tại cỗ này đao thế phía dưới, Hứa Thái Bình đao cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, dù là những tu sĩ này trên thân đều mặc huyền băng giáp, cũng như trước vẫn là bị hắn một đao chém giết. Hoàng Phong Cốc nhiếp thần vô cùng ngạc nhiên nhìn qua một màn này, hầu kết đông lúc nhích qua một cái. Lúc này Hứa Thái Bình cho hắn một loại, vô luận trước người là người hay quỷ, là thần là ma, hắn đều có thể một đao chém giết ảo giác. Mà tại hắn sống qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ có một người từng cho hắn loại cảm giác này, đao ma đoạn thiên ngai. Nhiếp thần, ngươi còn tại làm gì mà ra, nhanh đoạn mất đao thế của hắn. Nơi xa, đang bị nữ võ thần nắm đấm đánh cho liên tục rút lui Thương Cừu, tại thoáng nhìn một màn này về sau, kinh hãi sau khi, tranh thủ thời gian xông nhiếp thần giống lớn một tiếng. Thân là đao tu, hắn hết sức rõ ràng, lúc này Hứa Thái Bình trạng thái có bao nhiêu đáng sợ. Nếu để cho Hứa Thái Bình đao thế tiếp tục kéo lên, một khi đột phá bình cảnh, khả năng ngay cả hắn cũng không phải này đối thủ. Đao tu chính là loại này không giảng đạo lý tồn tại. Vâng, bị Thương Cừu một câu đánh thức nhất thần, thân hình nhảy lên một cái, song trưởng đột nhiên hướng phía Hứa Thái Bình chụp được. Mà lần này, Hứa Thái Bình không có trốn tránh, mà là một đao đón kia nhất thần chém tới. Bạch, đao khí tiếng xé gió bên trong, một đạo đao quang chém ra nhất thần huyền băng chân khí, từ này chỗ cổ tay cắt ngang mà qua. Chờ nhất thần lấy lại tinh thần lúc, song trưởng của mình đã bị chém đứt. Vừa kinh vừa sợ nhất thần, đột nhiên hé miệng, sau đó từ đó phun ra một ngụm lóe ra sáng chói ánh sáng hoa chủy thủ. Bá, bá, bạch. Nhưng không đợi kia chủy thủ phun ra, đao khí tiếng xé gió nương theo lấy từng tiếng bén nhọn hạc kêu liên tiếp vang lên, đồng thời nhiếp thần thân thể bị từng đạo đao ảnh xuyên qua mà qua. Và anh, trong chớp mắt, nhiếp thần thân thể đột nhiên vỡ ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại một tên thông huyền cảnh tu sĩ trong tay, cho dù là loại tu vi này bị áp chế tình huống. Bất quá tại thân thể bạo liệt ra một cái chớp mắt, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra, đồng thời gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Tiểu tử, mối thù hôm nay lão phu vinh thế không quên. Chương 272, Liên Hoa Tự, dùng võ phu chi đao một trận chiến. Chương 272, Liên Hoa Tự, dùng võ phu chi đao một trận chiến. Vừa dứt lời, đoàn kia kim quang đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm quần sáng biến mất không thấy gì nữa. Binh giải, cái này nhiếp thần binh giải. Mà Hứa Thái Bình đối với cái này không phản ứng chút nào, vào lúc này hắn xem ra, giết nhiếp thần cùng giết tu sĩ khác không có gì khác nhau. Không có nhiếp thần, không còn có tu sĩ có thể ngăn trở Hứa Thái Bình một đao. Chỉ trong nháy mắt, trên trận liền chỉ còn lại mười mấy danh thông huyền cảnh tu sĩ. Có thể là bởi vì độ ác tu la nguyên nhân, những tu sĩ này mặc dù cả đám đều mặt mũi tràn đầy e ngại, nhưng ở trong lòng tham lam thúc đẩy phía dưới, vẫn như cũ còn đang không ngừng mà công kích Hứa Thái Bình. Giang giác. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình dự định một đao đem nhóm này tu sĩ kết quả lúc, trên cổ tay hắn này chuỗi Phật châu cuối cùng một hạt vỡ vụn ra. Hắn dùng phong quyền 3 tháng đổi lấy chúng sinh bình đẳng thời gian, triệt để hao hết. Phong quyền 3 tháng, cũng là hắn có thể trao đổi thời gian dài nhất. Pháp bảo của hắn mất đi hiệu lực. Nhanh dùng pháp bảo. Dùng phù lục, càng cao phẩm giai càng tốt. Kia mười mấy danh thông huyền cảnh tu sĩ, lập tức liền cảm nhận được biến hóa, sau đó không chút do dự đem trên thân từng đạo cao giai phù lục cùng pháp bảo, tất cả đều ném Hứa Thái Bình. Không có chúng sinh bình đẳng chi lực hạn chế, những này pháp bảo uy lực của phù lục gia tăng thật lớn. Vang một tiếng, Hứa Thái Bình tại những này pháp bảo cùng phù lục công kích phía dưới, thân hình bay ngược mà lên. Kỳ thật hắn giờ phút này, không chỉ là chúng sinh bình đẳng chi lực không thể dùng thể nội chân nguyên còn có trên người đan dược cơ hồ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có nhiều như vậy linh tuyển cùng đan dược chèo chống, cho dù là có chúng sinh bình đẳng chi lực tại, hắn cũng không có khả năng cùng hơn 100 tu sĩ hao tổn lâu như vậy. Dầm dầm. Hứa Thái Bình một bên từ dưới đất bò dậy, một bên đem bình ngọc bên trong cuối cùng một ngụm linh tuyển uống cạn. Vâng. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, Thương Cừu tại không có chúng sinh bình đẳng chi lực hạn chế về sau, một đao liền đem nữ võ thần Mục Vân Anh hư tượng bổ làm hai nửa. Nhưng dù vậy, kia nữ võ thần Mục Vân Anh vẫn như cũ dựa vào cuối cùng một tia lực lượng đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài mấy trượng. Giúp ta chặn đứng hắn. Bởi vì lo lắng Hứa Thái Bình trốn kia, Thương Cừu một bên ngưng tụ đao khí chuẩn bị đem cái này nữ võ thần triệt để chặn diện, một bên xông cách đó không xa kia mười mấy danh tu sĩ hô to một tiếng. Bất quá hắn một tiếng này hiển nhiên là dư thừa. Hứa Thái Bình căn bản là không có nghĩ tới muốn trốn. Bụt. Đao minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình dùng hắn kia không có tan hết đao thế, cùng thể nội toàn bộ chân nguyên, thi triển ra một thức bách thiền tế minh. Biết. Vẻ tiêu đao minh âm thanh bên trong, hơn trăm đạo đao ảnh từ mười mấy danh tu sĩ trên thân xuyên qua mà qua. Những tu sĩ này căn bản không nghĩ tới, sắp dầu hết đèn tắt Hứa Thái Bình còn có thể dùng ra một đao kia. Trong lúc nhất thời, trên trận huyết nhục văng tung tóe. Một đao này uy lực, mặc dù kém xa vừa rồi, nhưng cũng đủ làm cho cái này mười mấy danh tu sĩ trọng thương, mất đi sức tái chiến. Hứa Thái Bình xử lấy đao quay đầu mắt nhìn, lập tức khỏe miệng giơ lên. Bởi vì mặc dù không thể giết chết mười mấy người này, nhưng kia độ ác tu la sau lưng quang hoàn, vẫn như cũng nhiều già hơn 10 đạo. Vâng. Không đợi Hứa Thái Bình đem đầu chuyển qua tới, một trận như là báo cắt đao khí liền nặng nề mà đập ở trên người hắn, trực tiếp đem thương loan giới phong tường đập nát. Phúc. Bị đao khí đâm đến lăn lộn ngã xuống đất Hứa Thái Bình, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, một cỗ uy áp tựa như chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen bình thường, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Ngẩng đầu nhìn lên, kia Thương Cừu đã dẫn theo đao đứng ở hắn trước mặt. Không có kiện pháp bảo kia, ngươi chẳng là cái thá gì? Thương Cừu lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ngươi nói đúng. Hứa Thái Bình cười cười, lập tức nhấc lên đao, triển khai ve sầu xuất đao tư thế. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi là lão già kia chọn chúng truyền nhân, ta sẽ đem thần hồn của ngươi luyện làm đao linh. Bạch. Chỉ là hắn lời vừa ra miệng, trường đao trong tay liền mang theo một cỗ như báo cắt đao khí ầm vang phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Cẩn thận như hắn, như thế nào cho Hứa Thái Bình cơ hội xuất thủ? Chúng sinh bình đẳng. Nhưng ngay tại xuất đao một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình hô lên một cái lệnh kia Thương Cưu nhịn không được run sợ tử. Bạch. Vừa dứt lời, Thương Cưu đao thế trong nháy mắt tan rã, tu vi cũng lần nữa bị áp chế đến thông huyền cảnh. Biết. Đồng thời, một tiếng ve kêu nổ vang. Kia Thương Cưu thân hình bị Hứa Thái Bình đao thế khóa chặt đồng thời, mấy trăm đạo mỏng như cánh ve đao ảnh bá 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 phách chạm trên người Thương Cưu. Ầm. Dù là Thương Cưu có kia báo cắt đao khí hộ thể, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng lấy mấy trăm đạo đao ảnh phách chạm, bị số mấy chục đạo đao khí sâu thể về sau, quanh thân nổ tung một đoàn huyết vụ. Trọng thương. Cố ý để ta cho là ngươi không thể lại dùng kia chúng sinh bình đẳng chi lực, chính là vì một cái này. Lao ra hỏa chọn người, thật đúng là không thể coi thường. Máu me khắp người Thương Cưu sắt đem miệng đứng dậy. Hứa Thái Bình không nói gì. Giang giác. Cái này lúc, trên cổ tay hắn treo một viên Phật châu đột nhiên vỡ vụn. Chúng sinh chi lực tùy theo giải trừ. Viên này đại diện chúng sinh bình đẳng chi lực Phật châu, là hắn dùng một tháng vị giác đổi lấy, cũng là hắn có thể đổi lớn nhất thời gian. Thì ra là thế, ngươi mặc dù còn có thể dùng kia chúng sinh chi lực, nhưng thời gian lại muốn ngắn rất nhiều, xem ra ngươi đã vô lực chèo chống món pháp bảo này. Thương Cưu bỗng nhiên cười. Tâm tư kín đáo như hắn, tự nhiên sớm đã phát hiện Hứa Thái Bình trên cổ tay Phật châu bằng tay. Ngươi nói cũng đúng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mà tại gật đầu đồng thời, trên cổ tay hắn xuất hiện lần nữa một viên Phật châu. Viên này Phật châu là hắn dùng một tháng khiếu giác trao đổi đến. Nói thật, ngươi chân nguyên đã khô kiệt, đan dược cũng ăn xong coi như có chúng sinh chi lực, cũng bất quá là nọ mạnh hết đà. Thương Cưu tại ăn vào một viên đan dược về sau, rất là tò mò nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn thấy, Hứa Thái Bình đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hứa Thái Bình vẫn không có nói chuyện. Nhưng trên người hắn gân cốt bắt đầu một chút xíu kéo dối lên, phát ra một trận như là dây pháo tiếng vang. Một máy mắt, cả người hắn chi ít cất cao ba thước, trên người quần áo trở nên căng thẳng lên. Sau đó cũng chỉ gặp hắn không coi ai ra gì bình thường, khởi xuống thân trên quần áo, lộ ra kia giống như yêu thú cường tráng thân thể. Hoàng thế thể phách, nộ sư cảnh. Chẳng lẽ, ngươi định dùng võ kỹ đến đánh với ta một trận? Thương Cưu cảm giác có chút buồn cười. Không sai. Hứa Thái Bình lại là nhẹ gật đầu. Ngươi cho rằng, ta sẽ chơi với ngươi trò hề này sao? Thương Cưu ngữ khí trở nên lạnh. Ngươi sẽ không, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên đưa tay đem khối kia tẩu giao lệnh đem ra. Nhìn thấy khối này tẩu giao lệnh, kết hợp với kia chúng sinh bình đẳng năng lực, Thương Cưu đột nhiên ý thức đến cái gì, lúc này sắc mặt phát lạnh nói, ngươi đây là tại muốn chết. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Hứa Thái Bình lật bàn tay một cái, khối kia tẩu giao lệnh tùy theo rớt xuống đất. Oeng. Tẩu giao lệnh rơi xuống một cái trước mắt, một cô áp lực cực lớn, tựa như một khối mấy vạn cân cự thạch nặng nề mà đặt ở Hứa Thái Bình trên người. Đồng thời, mảnh thiên địa này trong lúc đó hóa thành một mảnh hoang mạc. Khắp nơi đều là cắt bay đá chạy, kia từng tiếng kêu gào thê lương, cùng điên cuồng nói mớ, càng không ngừng tại hắn bên tai vang lên. Tại cái này man hoang thiên địa, không có tẩu giao lệnh, tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào khí huyết, không thể lại sử dụng chân nguyên. Mà bởi vì chúng sinh bình đẳng chi lực nguyên nhân, lúc này Thương Cưu trên người tẩu giao lệnh tự động mất hiệu, cũng giống như Hứa Thái Bình, toàn thân bị hỗn độn chi khí bao khỏa, đưa thân vào chân chính man hoang thiên địa bên trong. Đến đây đi, Thương Cưu tiền bối, người ta hôm nay liền lấy võ phu chi đao một trận chiến. Hứa Thái Bình dẫn theo đao, khuôn mặt kiên nghị nhìn về phía đối diện Thương Cưu. Đây mới là hắn vì Thương Cưu chuẩn bị chân chính lôi đài. Chương 273, Chiến Thương Cưu, đao tu rèn luyện thể phách. Chương 273, Chiến Thương Cưu, đao tu rèn luyện thể phách tử. Ta lúc đi bảo, ngươi ngay tại mưu đồ một bước này a. Đầy trời cắt bụi bên trong, Thương Cưu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Thái Bình, hắn lúc nói chuyện ngữ điệu có vẻ hơi phí sức. Nói xác thực, là từ biết ngươi chính là Thương Cưu bắt đầu. Hứa Thái Bình đem xuân hổ đao hướng khuỷu tay cầm lấy, dùng sức lao đi phía trên vết máu. Ồ, xem ra ông lão đã nói với ngươi ta không ít nói xấu. Thương Cưu cười cười. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đem kia trường sam cởi xuống, giống như Hứa Thái Bình tinh tế gây tốt sau đó để vào trong nạp giới. Đoàn lao chưa nói qua nói xấu ngươi. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó một bên đem huyết chu tia vải quấn ở trên tay, một bên tiếp tục nói, đem nhà mình sư phụ cùng sư tỷ di cốt ném vào vân mộng trạch trong di tích mặc kệ hóa thành bị cương, có thể làm được ra loại chuyện này người, trong mắt của ta lại như thế nào để phòng cũng không đủ. Nghe nói như thế, Thương Cưu lông mày đột nhiên bật một cái. Bất quá lập tức, lông mày của hắn liền lại lần nữa giãn ra, lần nữa khôi phục kia phó mây trôi nước chảy bộ dáng. Thương thúc thúc, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, bím tóc sừng dê tiểu nha đầu nện bước tiểu chân ngắn chạy mau đến Thương Cưu sau lưng, ôm bắp đùi của hắn, len lén nhìn Hứa Thái Bình. Tiểu Diên ngươi ở một bên hảo hảo đợi, không bao lâu. Thương Cưu vô vô bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đầu. Nghe xong lời này, tiểu nha đầu hung hăng chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó mới quay người rời đi. Không thể không nói, lão già nhìn người ánh mắt hoàn toàn như trước đây kém. Rút đi thân trên quần áo Thương Cưu, cũng giống như Hứa Thái Bình nhấc lên ao, ánh mắt mang theo như có như không vui vẻ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Mà trong lúc nói chuyện, trong thân thể của hắn cũng vang lên đùng đùng gân cốt kéo rôi giòn vang. Cố kia xem ra hơi có vẻ thân thể gầy yếu, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kéo rôi, nhô lên, mỗi một khối hở ra cơ bắp bên trong đều tràn ngập lực lượng. Làm một tên đao tu, như thế nào không ngao luyện thể phách. Thân hình đồng dạng cất cao ba thước Thương Cưu, một bên lắc lắc cánh tay, một bên cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản mấy cái vung tay động tác, đều phát ra một trận nổ đùng thanh âm, đủ thấy này thể phách mạnh mẽ. Năm đó vì luyện đao, ta từng tại một chỗ khác man hoang bí cảnh, tại không cần tẩu giao lệnh tình huống dưới rèn luyện 300 ngày, chém giết hoang thú 100 đầu. Cho nên ngươi nếu là lấy vì dùng võ phu phương thức so tài liền có thể thắng ta, vậy liền 10 phần sai. Thương Cưu Đề đao chỉ hướng Hứa Thái Bình. Thời khắc này Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lúc trước đao quỷ câu kia không coi ai ra gì, coi trời bằng vung điểm tình hắn. Nếu cầm lấy đao, quyết định muốn phân ra thắng thua sinh tử, đứng trước mặt chính là người là quỷ là thần là ma, đều không quan trọng. Có một nơi, có thể để ngươi ta tỉ thí một trận là đủ. Hứa Thái Bình nhấc lên đao, bày ra hạc tiêu thức mở đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia Thương Cưu. Nhìn thấy Hứa Thái Bình phản ứng, Thương Cưu đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Chỉ cảm thấy đối phương dường như đem chính mình cố này võ tôn cảnh thể phách, cũng tính toán đi vào. Thú vị. Hắn một bên tự lẩm bẩm một câu, vừa bắt đầu vòng quanh Hứa Thái Bình chậm rãi dạo bước, dường như đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Không có tẩu giao lệnh về sau, hai người mỗi đi một bước, kỳ thật đều rất gian nan. Cho nên mỗi khi Thương Cưu mở rộng bước chân, cơ bắp gân cốt liền sẽ bởi vì quanh thân hỗn động chi khí áp lực mà phát ra từng tiếng rất nhỏ nổ đùng. A. Hát xì. Đúng vào lúc này, bím tóc sừng dê tiểu nha đầu thò đầu ra tại một đóa hoa sen thượng hít hà, không cẩn thận liền bị phấn hoa sặc đến hắt hơi một cái. Bụt. Cơ hồ là đồng thời, Thương Cưu một bước hướng phía trước bước ra, sau đó vặn vẹo thân eo, tay cầm đao cánh tay đột nhiên vung dậy, bá một tiếng một đao phách chạm hướng Hứa Thái Bình. So sánh với lúc trước hoa lệ đao pháp, một đao kia thực tế là quá mức một mạng. Nhưng hắn lại là đem tốc độ cùng lực, chuẩn cùng hung ác, phát huy đến cực hạn. Đến mức tiếp chiêu Hứa Thái Bình, trừ vung đao nên đón, không có lựa chọn nào khác. Bụt. Như hắn theo dự liệu giống nhau, Hứa Thái Bình không có tránh, mà là vung đao nên tiếp, trực tiếp cùng hắn lưỡi đao đối chặn. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Thương Cưu đao bị Hứa Thái Bình chấn động đến cao cao bắn lên. Thương Cưu ánh mắt bên trong, tùy theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Hứa Thái Bình thân thể này bộc phát ra lực lượng, xa xa cao hơn hắn cố này võ tôn thân thể. Bạch. Mà tại đem Thương Cưu đao bắn ra về sau, Hứa Thái Bình lấy tự thân lực lượng cưỡng ép thu đao, sau đó xuân hổ lưỡi đao nhất chuyển, đột nhiên chém về phía Thương Cưu lồng ngực. Siêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Cưu thân hình đột nhiên ngửa về sau một cái, lại lấy đao xử địa, khó khăn lắm tránh thoát Hứa Thái Bình một đao kia. Cong. Nhưng để Thương Cưu không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình lại một lần nữa dùng tự thân lực lượng cưỡng ép thu đao, đồng thời dịch bước, nhấc cánh tay, một đao hướng phía dưới phách chạm mà đi. Một đao kia nếu là bị chém trúng, Thương Cưu thân thể chỉ sợ muốn lấy rốn vì bên trong giới, một phân thành hai. Bất quá Thương Cưu tựa hồ là dự đoán được Hứa Thái Bình sẽ có một đao kia, sớm đã thân thể co rụt lại, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Phanh một tiếng, Hứa Thái Bình một đao kia chạm tại trên mặt đất, lưu lại một đạo dài khoảng một trượng vết đao. Mặc dù Thương Cưu cuối cùng tránh thoát một đao kia, nhưng eo chỗ vẫn là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi từ bên trong bay nhanh thẩm thấu ra ngoài. Thế mà rèn luyện ra một bộ vượt qua võ tôn cảnh thể phách, khó trách có lực lượng buông xuống tẩu giao lệnh cùng ta liều đao, ta thu hồi lời vừa rồi. Thương Cưu thay đổi đối Hứa Thái Bình đánh giá. Chương 274, chiến Thương Cưu. Suýt nữa chúng chiêu Thương Cưu chương 274, chiến Thương Cưu, suýt nữa chúng chiêu Thương Cưu. Hứa Thái Bình nghe vậy vẫn như cũ không chút biến sắc. Cùng Thương Cưu không đống, cuộc tỷ thí này không chỉ là liên quan đến sinh tử của hắn, cũng liên quan đến nhị sư minh sinh tử, không cho có bất kỳ sơ suất. Nhưng đối với đao tu mà nói, cái này cụ thể phách đủ dùng liền tốt, trọng yếu nhất vẫn là trong tay đao. Thương Cưu đang nói lời này đồng thời, thân hình nghiêng về phía trước, bước chân đột nhiên tăng tốc, hai ba bước gian cũng đã dẫn theo đao vọt tới Hứa Thái Bình trước mặt. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, Thương Cưu một đao vọt ngang hướng Hứa Thái Bình cái cổ. Hắn xuất đao góc độ phi thường xảo trá, Hứa Thái Bình không có cách nào giống vừa rồi như thế tới đối đao, chỉ có thể lách mình lui lại tìm kiếm xuất đao cơ hội. Nhưng Thương Cưu dường như đã sớm đoán được hắn lui lại phương vị, lưỡi đao địch trụ, mũi đao nhắm ngay Hứa Thái Bình yết hầu, một đao đâm ra. Hứa Thái Bình không thể không lại lui. Có thể hắn mỗi một bước động tác đều bị Thương Cưu chuẩn xác đoán được, nếu không phải thân pháp cùng phản ứng rất nhanh, kịp thời vung đao đón đỡ, chỉ sợ trên thân sớm đã chịu mười mấy đao. Càng mấu chốt chính là, Thương Cưu đao cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung. Nếu như là bình thường võ phu, đối mặt Thương Cưu bén nhọn như vậy đau thế, chỉ sợ liền thời gian một chén trà công phu đều kiên trì không được, liền muốn bởi vì trong lòng kinh hoàng, cuối cùng dẫn đến trên tay phạm sai lầm, không tiếp nổi Thương Cưu đao. Nhưng Hứa Thái Bình cùng đao quỷ tại đao vực bên trong chém giết hơn mặt chàng, đao quỷ đổi trên trăm loại đao pháp, mấy ngàn loại sáo lộ dùng hắn thử đao, hiện tại loại tình hình này, liền làm nóng người không tính là. Phanh, phanh, ầm. Như rèn sắt thép dòng tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình trong tay đao tựa như là một mặt thuẫn, vô luận Thương Cưu đao như thế nào nhanh, như thế nào xảo trá, hắn đều có thể tiếp được. Cùng đao quỷ kia hơn bạn chàng chém giết, so với như thế nào xuất đao, Hứa Thái Bình học được càng nhiều vẫn là càng đao. Đã từng hắn tại cả đêm thử đao bên trong, cơ hồ ngăn lại đao quỷ mỗi một đao, cho đến sắp lúc trời sáng thần hồn trở nên cực độ mỏi mệt, mới bị đao quỷ tìm đúng cơ hội một đao giết chết. Ầm. Theo chính mình lại một đao bị Hứa Thái Bình ngăn lại, Thương Cưu trên mặt nhẹ nhõm thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nếu như lần một lần hai có thể ngăn lại, còn có thể nói là trùng hợp hoặc là thiên phú, nhưng giờ phút này như vậy đem hắn mỗi một đao đều ngăn lại, vậy liền tuyệt không thể dùng loại này giải thích. Không phải trùng hợp, không phải thiên phú. Chỉ có ngày qua ngày, năm qua năm khổ luyện mới có thể làm được loại tình trạng này. Vừa nghĩ đến đây, Thương Cưu nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt không còn có bất luận cái gì vẻ coi thường. Ầm. Nhưng vào lúc này, hắn chém ra một đao, lại bị Hứa Thái Bình ngăn lại. Mà lần này bất đồng chính là, lòng bàn tay của hắn chuyển đến một trận nhói nhói. Hắn giờ phút này đang cùng Hứa Thái Bình liều đao, một khi dừng lại đao thế liền đoạn mất. Cho nên Thương Cưu không để ý đến, tiếp tục như lúc trước kế hoạch như vậy, từng bước một đem Hứa Thái Bình bước đến một chỗ góc chết. Dựa theo kế hoạch của hắn, cho dù Hứa Thái Bình có thể ngăn lại hắn mỗi một đao, nhưng chỉ cần đem Hứa Thái Bình bước đến chỗ kia góc chết, Hứa Thái Bình liền đao đều không thi triển được, tự nhiên không có khả năng lại ngăn lại đao của hắn. Ầm. Theo thép giòn va chạm thanh âm vang lên lần nữa, Thương Cưu chủ mưu hồi lâu tinh diệu một đao, lại một lần nữa bị Hứa Thái Bình ngăn lại. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Thương Cưu trong lòng như trước vẫn là sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Hắn cũng nhiều ít năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Khả năng chính là bởi vì điểm này, để hắn đều không thể phát giác được, hắn kia tay cầm đao đã dính đầy máu tươi. Ầm. Ừm. Nhưng theo lại một lần hai đao chạm vào nhau, Thương Cưu rốt cuộc ý thức đến điểm này. Hắn tay cầm đao, bị thương, mà lại không chỉ là mặt ngoài vết thương da thịt, trên bàn tay gân cốt đều đã bị hao tổn, ngay cả cầm đao lúc cũng bắt đầu xuất hiện đau đớn. Ầm. Cứ việc đau đớn vẫn còn, nhưng Thương Cưu đao thế vẫn không có ngừng, chỉ bất quá cũng vẫn như cũ cùng vừa mới giống nhau, vô luận hắn xuất đao tốc độ có bao nhanh, góc độ có bao nhiêu xảo trá, Hứa Thái Bình như thường vẫn có thể ngăn trở. Mà lần này, tại hai đao va chạm một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc phát giác được trên tay tổn thương là thế nào đến. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, hắn ngón trỏ xương ngón tay, tại một cỗ kỳ dị rung động lực lượng phía dưới đứt gây ra. Là ám kình. Thương Cưu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn tại cùng liều đao lúc dùng tới ám kình, mà lại không phải một đi lên liền dùng ra toàn lực, mà là một chút xíu tăng thêm ám kình lực đạo, để cho cảm giác của ta cảm giác không đến dị dạng, để ám kình tổn thương một điểm điểm tại ta trong lòng bàn tay tích lũy, chờ ta phát hiện lúc, cái tay này không sai biệt lắm liền đã hủy. Vừa nghĩ đến đây, Thương Cưu cái trán bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bạch. Tại một đao giả thoáng lửa qua Hứa Thái Bình về sau, Thương Cưu thân thể đột nhiên bay ngược về đằng sau, cùng Hứa Thái Bình kéo ra một khoảng cách. Hắn giơ bàn tay lên xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay đã máu thịt bé bét, trên bàn tay gân cốt cũng đều nhận không nhẹ tổn thương. Nếu là không có kịp thời phát hiện, chỉ sợ cái tay này liền thật muốn phế. Đáng tiếc lại có một hai đao, ta liền có thể đem tiền bối cho phế. Hứa Thái Bình thu hồi đao, song Thương Cưu cười cười. Như Thương Cưu suy đoán như vậy, Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác tại cùng Thương Cưu liều đao lúc làm chút tay chân. Bất quá đó cũng không phải ám kình, mà là linh nguyệt tiên tử dạy hắn thiên trọng kình. Vì không để Thương Cưu phát hiện, hắn thiên trọng kình là nhất trọng cộng vào thẳng đến kia cuối cùng một đao lúc, cũng bất quá thêm đến 30 trọng. Nhưng từng đao tích lũy phía dưới, Thương Cưu cái tay kia đã trong lúc vô tình xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù vẫn là bị Thương Cưu phát hiện, nhưng đối với một tên đao đã tu luyện nói, trên tay tổn thương dù là lại nhẹ, tại cùng địch lúc giao thủ đều có thể là sơ hở chí mạng. Đắc sắc. Thương Cưu cười phủi tay. Ta Thương Cưu đích thật là lão phu trước kia cũng rất yêu động đầu óc, nhưng tại đột phá luyện thần sau liền trở nên càng lúc càng lười, luôn cảm thấy một đao có thể giải quyết chuyện, vì sao muốn phí cái kia đầu óc? Hắn lắc lắc dòng máu trên tay, một mặt cảm khái lắc đầu. Bất quá lập tức, hắn liền lại khỏe miệng giơ lên nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, nhưng lão phu cũng trẻ tuổi qua, đã từng giống ngươi như vậy, yêu động đầu óc. Hứa Thái Bình nghe ra Thương Cưu trong lời nói có hàm ý, thế là không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Lúc tuổi còn trẻ, vì không bị đối thủ lập tức nhìn đấu, ta chuyên môn luyện tay trái đao, luyện, cuối cùng thế mà bị ta luyện ra một bộ so tay phải đao pháp mạnh hơn. Nói đến đây, kia Thương Cưu đem đao đổi được trong tay trái. Chương 275, chiến Thương Cưu, ngươi liền đao đều không có. Chương 275, chiến Thương Cưu, ngươi liền đao đều không có. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lông mày cau lại. Hủy đi Thương Cưu tay cầm đao, là hắn mưu đồ bên trong khâu trọng yếu nhất, bây giờ mưu đồ thất bại, hắn muốn thắng qua đối phương độ khó tất nhiên tăng lớn. Vậy cũng chỉ có thể tin tưởng trong tay đao. Hắn cầm trong tay Xuân Hổ đao cầm thật chặt. Mà Xuân Hổ nhị thập nhất cũng giống là tại đáp lại hắn bình thường, phát ra ong ong chiến minh âm thanh. Giang giác. Nhưng vào lúc này, Hứa Thái Bình trên cổ tay viên kia Phật châu đột nhiên vỡ vụn ra. Hắn dùng một tháng bị giác, đổi lấy chúng sinh bình đẳng thời gian, cuối cùng kết thúc. Thương Cưu rõ ràng cũng phát giác được, bất quá hắn cũng không có giống trước đó như vậy, mượn cơ hội này lập tức ra tay với Hứa Thái Bình, mà là có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi chúng sinh bình đẳng chi lực là dùng một loại nào đó đại giới đổi lấy à? Hứa Thái Bình chỉ là nhìn kia Thương Cưu liếc mắt một cái, không có trả lời. Đồng thời, chỗ cổ tay của hắn lại thêm ra một viên Phật châu. Vừa mới giải trừ chúng sinh bình đẳng chi lực, lập tức lại trở về. Lần này chúng sinh bình đẳng chi lực, Hứa Thái Bình là dùng xúc giác đổi lấy. Mất đi xúc giác về sau, hắn thậm chí có chút không cảm giác được trong tay đao tồn tại. Cũng may đối với hắn mà nói, cầm đao xuất đao đã trở thành bản năng của thân thể, căn bản không cần đi cảm giác. Làm như thế, đáng giá không? Đối tu sĩ mà nói, tại cái này dài dằng dặc thọ nguyên bên trong, ngươi sẽ gặp phải đến không hết người, ngươi cứu bất quá đến. Thương Cưu cầm đao, một bên dạo bước thăm dò, một bên nhìn qua Hứa Thái Bình đạo. Thương lão ngài chính là làm như thế. Hứa Thái Bình một bên triển khai xuất đao tư thế, vừa nói, không sai, tự đạp lên con đường tu hành, hết thảy trở ngại lao phu tu hành sự tình đều không tiếp qua hỏi. Thương Cưu mỉm cười nói, nói chuyện đồng thời, đao trên người hắn ý cũng dần dần bắt đầu trở nên lăng lệ. Kia Thương lão, ngài đời này khẳng định có rất nhiều tiếc nuối a. Nghe vậy, Hứa Thái Bình nghĩ, sau đó rất là tò mò hỏi. Nghe được tiếc nuối hai chữ, kia Thương Cưu trên mặt thần sắc đống nhiên trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình ánh mắt không có chỗ tránh, không tiêu ngạo không tự ti cùng chi nhìn nhau. Lão giả từng nói qua, đao của hắn trọng ý mà không nạp pháp, cái này ý là ý chí cũng là nghị lực cũng là khí phách. Ngươi nếu là hắn đao pháp truyền nhân, cái kia cũng coi như ta nửa cái sư đệ, hôm nay liền để sư huynh ta đến khảo giáo ngươi một phen, nhìn xem ngươi có vô tư cách chuyển thừa lao già đạo pháp. Nói đến đây lúc, Thương Cưu thân hình lóe lên, sau đó vụt một tiếng bạt đao chạm hướng Hứa Thái Bình. Lần này đao của hắn không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, đại khai đại hợp, nói rõ là muốn cùng Hứa Thái Bình liều đao. Vụt. Hứa Thái Bình không do dự, rút đao lên tiếp. Phanh một tiếng, hai đao va chạm, sau đó bắn ra. Chỉ bất quá tại bắn ra một cái trước mắt, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy có một cỗ lực đạo xuyên thấu qua trong tay Xuân Hổ đao xông vào cánh tay của mình cùng thân thể. Hiển nhiên, cái này Thương Cưu cũng tại trong đao, dùng tới cùng thiên trọng kình cùng loại lực lượng. Hứa Thái Bình chợt rõ ràng Thương Cưu vừa mới kia lời nói dụng ý chính hợp ý ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng một đao hướng kia Thương Cưu chém tới. Một đao kia bên trong, hắn dùng tới tầng 99 thiên trọng kình. Ầm. Hai đao tiếng va chạm bên trong, kia Thương Cưu cánh tay rõ ràng chấn động một cái, trên da thậm chí xuất hiện một tia khe hở, huyết thủy tùy theo từ đó thẩm thấu ra. Tiểu sư đệ, đao còn chưa đủ trọng. Thương Cưu bỗng nhiên hưng phấn cười một tiếng, sau đó trong tay trường đao lại một lần nữa bá một tiếng hướng Hứa Thái Bình phách chạm xuống tới. Ầm. Lần này hai người hiển nhiên đều dùng toàn lực, bởi vì tại song đao va chạm một cái chớp mắt, trên thân hai người cùng nhau nổ tung một đoàn huyết vụ. Chỉ thấy tay của hai người trên cánh tay làn da đều bị riêng phần mình ám kình đánh rách tạc ơi. Không đủ, không đủ, không đủ. Thương Cưu bỗng nhiên trở nên càng thêm hưng phấn, kia lão thành trong ánh mắt thậm chí nhiều ra một điểm thiếu niên khí phách, la hét, một đao lại một đao chém về phía Hứa Thái Bình. Giống như trước đó, Hứa Thái Bình tiếp được Thương Cưu mỗi một đao. Chỉ bất quá bất đồng chính là, hai người tại xuất đao lúc đều dùng tới ám kình, đồng thời cũng không còn giống trước đó như vậy tự hỏi xuất đao đường lối cùng chiêu thức. Chính là đơn giản vung đao lẫn nhau chặn. Ầm. Cũng không biết là tại liều bao nhiêu đao về sau, hai người cùng nhau bị đối phương ám kình đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất, khắp nơi đều là hai người máu tươi, thổ hoàng sắc mặt đất cơ hồ muốn bị nhuộm đỏ. Nhưng dù vậy, hai người như trước vẫn là đồng thời đứng lên. Bọn hắn lúc này, trên thân cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn hảo địa phương, mỗi một tấc làn da đều là da chóc thịt bong. Không chỉ là da thịt, gân cốt cùng nội tạng cũng đều nhận trọng thương, có chút xê dịch thân thể đều sẽ từng ngụm nôn ra máu. So sánh dưới Hứa Thái Bình liền thảm hại hơn, hắn cái này cụ thể phách mặc dù phải mạnh hơn Thương Cưu, nhưng Thương Cưu dù sao cũng là luyện thần cảnh, thân thể phục hồi như cũ tốc độ xa so với hắn phải nhanh. Đứng lên về sau, hai người ăn ý đi đến lẫn nhau trước mặt, ăn ý giơ lên đao trong tay. Bạch. Không có chút gì do dự, hai người cùng nhau đem đao phách chạm ra ngoài. Phanh một tiếng, hai người quanh thân nổ ra một đoàn huyết vụ, sau đó cùng nhau bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nơi xa, bị trói lấy hai tay yêu nữ Tô Tô thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra đồng thời, trong miệng mắng to một câu nói, bản tiểu thư vận khí làm sao đen đủi như vậy, thế mà lập tức gặp gỡ hai cái tên điên. Ngay tại nàng đang khi nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy thân thể bừng lòng, tự thân bị áp chế tu vi tùy theo khôi phục. Tiểu tử kia chúng sinh bình đẳng chi lực giải trừ. Yêu nữ Tô Tô trong lòng vui mừng. Bất quá lập tức, nương theo lấy một trận như có như không phản âm, kia cổ chúng sinh bình đẳng chi lực lần nữa hiện hiện, mà thân thể của nàng cũng lần nữa lọt vào hỗn độn chi khí trọng áp. Hai người các ngươi tên điên đánh nhau, bản tiểu thư cũng đi theo gặp nạn. Bị ép tới kém chút mắt trợn trắng ngất đi yêu nữ Tô Tô mắng to một tiếng. Ánh mắt lại trở lại trên thân hai người. Ngươi vừa mới là dùng ngươi đôi mắt đổi được cái này chúng sinh bình đẳng chi lực. Thương Cưu dẫn theo đao đi đến Hứa Thái Bình trước mặt, nâng đao đồng thời có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Như ngươi thấy? Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, cũng giơ lên đao trong tay. Đôi mắt đều không có nhận thua đi. Thương Cưu cười nói, không có đôi mắt, ta nhìn càng thêm rõ ràng. Hứa Thái Bình nói xong, bá một tiếng, lại là chém ra một đao. Như hắn nói tới như vậy, mặc dù không có đôi mắt, nhưng hắn nhưng vẫn là chuẩn xác không sai lầm chém về phía Thương Cưu. Ầm. Hai đao va chạm lần nữa, hai người lại là cùng nhau lảo đảo lui lại. Chỉ bất quá, tại Hứa Thái Bình muốn lần nữa nhấc đao lên lúc, trong tay Xuân Hổ nhị thập nhất lại là răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Hứa Thái Bình giật mình tại nơi đó. Lần này, ngươi liền đao đều không có còn không chịu nhận thua sao? Thương Cưu cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Hô. Hứa Thái Bình khó khăn thở ra một hơi, sau đó ném chuôi đao, lần nữa cất bước đi đến kia Thương Cưu trước mặt. Ta không thể. Hắn một bên nói như vậy, một bên làm ra một cái cầm đao tư thế, chậm rãi tay giơ lên. Chương 276, Chiến Thương Cưu, độ ác tu la đến độ ác. Chương 276, Chiến Thương Cưu, độ ác tu la đến độ ác. Một đao kia, ngươi sẽ chết. Thương Cưu không có hạ thủ lưu tình ý tứ, hướng phía Hứa Thái Bình chậm rãi giơ lên đao trong tay. Hắn lúc này, kỳ thật cũng kém không nhiều dầu hết đèn tắt. Hắn cùng Hứa Thái Bình khác biệt duy nhất chính là hắn có đao, Hứa Thái Bình không có đao. Chết cũng so lưu lại tiếc nuối tốt. Hứa Thái Bình một bên nói như vậy, một bên bắp thịt toàn thân căng cứng, điều vận ra bên trong thân thể cuối cùng một hơi huyết, để hắn cái này cụ thể phách lực lượng bay vụt đến tối cao. Đối diện Thương Cưu trên người xương cốt cũng đồng dạng đôm nốt rung động, bị vết máu bao trùm thân thể, lại một lần nữa cơ bắp căng cứng. Bạch. Cầm đao Thương Cưu, cùng không có cầm đao Hứa Thái Bình, cùng nhau huy động cánh tay, phách chạm mà xuống. Vụt. Mà liên tại Hứa Thái Bình cánh tay làm ra vung đao tư thế một cái chớp mắt, một thanh tiểu dáng cổ phát trường đao đột nhiên từ trong hồ lô bay ra, vừa vặn bay đến Hứa Thái Bình trong tay. Chính là đoạn thiên ngai đoạn thủy. Trường đao vào tay một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình khỏe miệng giơ lên, một thân cơ bắp tùy theo căng đến càng chặt, lực đạo trên tay cũng tăng thêm mấy phần. Bạch. Trường đao đánh xuống, vừa vặn chạm tại Thương Cưu huyết đao phía trên. Phanh to lớn tiếng va chạm bên trong, đoạn thủy trực tiếp đem Thương Cưu trong tay huyết đao chém đứt, một đao nặng nề mà chạm tại hắn ngực. Thương Cưu nhìn một chút bộ ngực mình chỗ tổn thương, lại nhìn Hứa Thái Bình trong tay đao, sau đó trên mặt lộ ra một tia không cam lòng nói, Đoạn Thủy, ngươi thế mà tuyển hắn. Hứa Thái Bình trong tay Đoạn Thủy phát ra từng đợt phẫn nộ đao minh âm thanh, dường như tại xua đuổi thương cừu. Đồng thời Hứa Thái Bình trong tay kia một viên cuối cùng Phật Châu cũng vỡ vụn ra. Phía sau hắn đầu kia độ ác tu la hư ảnh cũng đều trong chốc lát kim quang đại thịnh, trên thân khuyết tán ra một cô vô cùng kinh khủng uy thế. Cảm nhận được cố khí tức này về sau, thương cừu che ngực đau thương, liên tiếp lui về phía sau. Thương thúc thúc, ta tới giúp ngươi. Bí tóc sừng dê tiểu nha đầu cái này lúc lần nữa vọt tới thương cừu bên cạnh. Mà tại nàng nói lời này lúc, Bạch Vũ cùng Bình An cũng từ trong hồ lô chui ra, một thanh ngăn tại Hứa Thái Bình trước người. Không cần. Thương Cưu lắc đầu, vỗ vỗ kia bím tóc sừng dê tiểu nha đầu đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, tiểu gia hỏa, ngươi kêu cái gì? Hứa. Thái Bình. Hứa Thái Bình dựa vào Bình An trên thân, vô cùng khó khăn nói ra ba chữ này. Lão giả nếu đem đao pháp truyền cho ngươi, Đoạn Thủy cũng nhận ngươi, kia có một số việc, cũng nên để ngươi biết được. Thương Cưu nói. Gì? Chuyện gì? Hứa Thái Bình hỏi. Hắn trước đó đã cảm thấy cái này Thương Cưu trong lời nói có hàm ý lao già cùng sư muội thi thể, không phải bị ta đưa đến Vân Mộng Trạch hắn bị lừa ta cũng bị lừa gạt. Thương Cưu thở dài, sau đó đem một khối ngọc bài ném cho Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, đến nỗi cái khác, ngươi hiện tại biết được vô ích, chờ sau này tu vi tăng lên cầm ngọc bài này đến Đu Vân Thiên Phong Đao Cốc tìm ta đi. Nói đến đây lúc, hắn nguyên bản muốn đi, bất quá đi ra mấy bước về sau, hắn bỗng nhiên lại xoay đầu lại nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, chân vũ thiên phương thiên địa này, Thái Bình không được mấy năm có thể đi ra, liền sớm chút ra đi. Nói xong lời này, hắn một tay ôm bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, một tay mang theo không ngừng dãy rủa yêu nữ Tô Tô phi thân rời đi. Tại cảm nhận được Thương Cưu khí tức biến mất về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc triệt để yên lòng, về phần hắn trong miệng liên quan tới chân vũ thiên truyện, hắn đã không có tâm lực suy nghĩ. Thái Bình, Hứa Thái Bình. Tại ý thức dần dần tiêu tán lúc, hắn nghe được Linh Nguyệt tiên tử cùng Bạch Vũ thanh âm của bọn hắn, bất quá hắn thực tế là không còn khí lực đáp lại. Nhưng ngay tại hắn cho là mình sắp ngủ say lúc, một đạo bị Phật quang bao phủ tăng nhân thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn thấy không rõ kia tăng nhân bộ dáng, chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng. Ngươi có gì tâm nguyện? Kia tăng nhân âm thanh có chút mở mịt mà hỏi thăm. Cái này chẳng lẽ là Thiên Phật quốc vị kia định ra giới luật cổ Phật? Nghe được hỏi lên như vậy, Hứa Thái Bình đột nhiên hồi tưởng lên. Thầm nghĩ, đúng vậy a, ta đã thay nhị sư huynh ngăn lại tất cả ác ý, nên cầu nguyện. Có thể hứa mấy cái tâm nguyện? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Một cái. Thanh âm kia ngữ khí bình tĩnh nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Bồ Tát ngươi xem ở ta như vậy vất vả phân thượng, có thể hay không nhiều hứa một cái? Hứa Thái Bình hỏi dò. Nói. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đối phương thế mà không có lập tức cự tuyệt. Thứ nhất, đừng để ta sư minh cùng sư tỷ chết tại các ngươi Thiên Phật quốc, coi như chính hắn muốn chết cũng không cho phép. Thứ hai, ta nghĩ mời ngài giết lần này mưu hại ta sư minh cùng sư tỷ những người kia. Hứa Thái Bình ngữ khí mười phần thành khẩn nói, từ hắn hiện tại hiểu rõ đến tình báo đến xem, hắn sư minh khẳng định là bị nhân vật tiết lập cục hãm hại có như thế tốt cơ hội báo thù, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta chính là giả diệp tổ sư lưu lại một đạo thân niệm, có thể cứu người nhưng không thể giết người, bất quá xem ở ngươi là mấy ngàn năm nay vị thứ nhất thi triển độ ác tu la cùng mọi người bình đẳng người, ta có thể để độ ác tu la tiến đến trừng trị hắn chờ một phen. Kia vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lại là lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình như vậy quá đáng hai cái thỉnh cầu, đối phương thế mà thật đều đáp ứng. Dù chỉ là trừng trị một chút đám người kia. Cái kia, Bồ Tát đại nhân ngươi đáp ứng như thế dứt khoát, chẳng lẽ là có chuyện gì để tiểu nhân đi làm đi? Hứa Thái Bình trong lòng có chút bất an hỏi. Thật có một chuyện muốn nhờ, bất quá việc này không nhất thời vội vã, thí chủ có thể chọn mấy ngày gần đây xử lý, hoàn thành về sau sẽ tạm thí chủ một đoạn cơ duyên. Kia thanh âm uy nghiêm đáp lại nói, nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra. Cơ duyên cái gì ngược lại là không sao cả, chủ yếu là hắn hiện tại bộ dáng này, có thể làm không được cái gì. Chuyện gì? Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tìm về Thiên Phật quốc Thiên Đạo Thơ Thất Luật. Kia vô cùng thanh âm uy nghiêm hồi đáp. Ngày này trong đêm, Thiên Phật quốc Lang Khiếu lĩnh bên ngoài một chỗ trong trang viên, ăn vào bồ đề quả về sau, không cần đội vã luyện hóa đột phá, muốn một chút xíu tiêu hóa. Trong đình viện, một tên trên thân bảo bọc hắc bào nam tử, hướng một tên khuôn mặt tuấn lãng huyền y thanh niên dặn dò. Đúng, sư phụ. Thanh niên không người nói. Thanh niên này không phải người khác, chính là đệ nhất phong Diệp Huyền. Kiếm thuật của ngươi chỗ sơ suất vẫn là có rất nhiều, lần này hồi Thanh Huyền về sau, cần phải dựa theo ta hôm nay chỉ điểm, từng cái đốn nắn. Áo bào đen nam tử ngữ khí nghiêm túc hướng kia Diệp Huyền đạo. Sư phụ yên tâm, đệ tử khẳng định một lát cũng không dám chậm trễ. Diệp Huyền trọng trọng gật đầu. Có Tô Thiền sư thúc ngươi chỉ điểm, đừng nói 3 năm sau hỏi kiếm Thanh Huyền, chính là kia cựu phụ kiếm khôi, A Huyền cũng có thể đi tranh một chuyến. Cái này lúc lại một tên nam tử đi đến. Nếu như Hứa Thái Bình bọn hắn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, nam tử này chính là đệ nhất phong Kim Hà Chi. Thiên Âm Điện tình hình bên kia như thế nào rồi? Áo bào đen nam tử hướng kia Kim Hà Chi hỏi. Trần Hạo mặc dù được người cứu một mạng, chẳng qua hiện nay tại Thiên Phật quốc rèn luyện số lớn tu sĩ vì tranh đoạt bồ đề quả, đều đã hướng bên kia chạy tới, độc cô thanh tiêu một con đường chết. Kim Hà Chi nụ cười có chút giữ tợn nói. Áo bào đen nam tử nhẹ gật đầu, sau đó gắn vào mũ trùm bên trong trên gương mặt kia, khóe miệng có chút giơ lên nói, "Sư phụ, đệ tử lại gây ngươi một thanh kiếm, tiếp xuống ngươi dù sao cũng nên tự mình ra tay đi." "Vâng." Mà liền tại lúc này, đình viện phía trước đống nhiên chuyển đến một tiếng rung mạnh. Đám người kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Một tôn cao có 10 trượng 8 tay tu la hư tượng, cứ như vậy đứng ở cửa đình viện, dùng kia đối tràn đầy sát ý huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. "Đồ ác tu la, đến đây đồ ác." Kia tám tay Tu La hư tượng hét lớn một tiếng, sau đó sau lưng kia tám đầu to lớn cánh tay có năm tay, có dựng thẳng trường, cùng nhau triều đỉnh trong nội viện mấy người oanh ra. Chương 277, trong mộng cảnh, Hắc Liên cùng yêu thụ dung hợp. Chương 277, trong mộng cảnh, Hắc Liên cùng yêu thụ dung hợp. Tí tách, tí tách, tí tách. Tại nghe xong Na Giả Diệp pháp sư cái kia đạo thần niệm giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình liền bắt đầu lâm vào mê man. Hắn cũng không biết chính mình mê man bao lâu, thẳng đến bị từng đạo giọt nước rơi xuống đất thanh âm bừng tỉnh. Đây là chỗ nào? Hứa Thái Bình khó khăn nằm sấp lên, sau đó phát hiện dưới thân thể của mình tựa như là một tòa hồ, mà mình có thể dễ dàng đứng trên mặt hồ. Ta sẽ không còn đang nằm mơ a. Hứa Thái Bình hướng mặt hồ nhìn lướt qua, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, chỉ có phía trước một mảnh trên mặt nước có một chút điểm ánh sáng. Nhìn kỹ, kia một gốc tản ra màu xanh nhạt vầng sáng cây, cây này mỗi một chiếc lá đều dị thường xanh biếc, thỉnh thoảng liền sẽ có giọt nước chảy ra, thuận phiến la rơi vào trong hồ. Vương Tỉnh Hứa Thái Bình giọt nước âm thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ cây này. Mà cây này, chỉnh thể hình dáng, thoạt nhìn như là một cái tay. Thô to thân cây giống như là cánh tay, mấy cây chủ nhánh giống như là ngón tay. Ta tại sao lại mơ tới một cái cây? Hứa Thái Bình càng phát ra hoang mang lên. Hắn kỳ thật rất ít nằm mơ, càng không được mơ tới quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Hô. Mà liên tại hắn ý đồ tới gần gốc cây kia, xem xét một phen đến tuột cùng lúc, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Hứa Thái Bình muốn tới gần, nhưng lại bị kia gió lạnh cho thổi trở về. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy một mảnh hiện ra thất thải quang choáng màu đen lá sen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kia dưới cây mọc ra. Đợi đến Hứa Thái Bình lấy lại tinh thần lúc, một con nụ hoa từ lá sen phía dưới mọc ra, sau đó cấp tốc nở rộ, khéo tàn, kết quả khô héo. Cuối cùng, từng quả hạt sen từ kia khô héo đài sen bên trong rơi xuống, đông 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 mà rơi vào trong nước. Bởi vì toàn bộ quá trình cũng liền năm sau tức thời gian, cho nên Hứa Thái Bình thẳng đến những cái kia hạt sen tất cả đều rơi vào trong nước lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nói, cái này chẳng lẽ là trong cơ thể ta kia ma liên? Cũng liền tại hắn giật mình thời điểm, lúc trước rơi xuống trong hồ mấy viên hạt sen bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mọc ra lá sen, mở ra hoa sen, kết xuất hạt sen, cuối cùng càng nhiều hạt sen rơi vào trong hồ nước. Chỉ trong chốc lát công phu, toàn bộ mặt hồ liền đã bị kia tản ra bảy màu hình quang hắc liên bao trùm. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi, đồng thời trong lòng tuôn ra một cô ý niệm mãnh liệt, không thể để cho cái này hắc liên tái sinh trưởng xuống dưới. Vô luận giờ phút này có phải hay không một cảnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn liều lĩnh liền xông ra ngoài, ý đồ đem trong hồ kia từng cây hoa sen rút lên. Rầm rầm. Nhưng ngay lúc này, cây kia bàn tay hình dạng đại thụ cành lá bỗng nhiên dùng sức run run một chút, chật từng mảnh lá xanh từ đầu cành bay thấp, cuối cùng dưới tảng cây hội tụ thành một bóng người. Bóng người kia rõ ràng là cái 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, nhưng lại mọc lên một tấm so rất nhiều nữ tử còn muốn khuôn mặt đẹp, làn da càng là trắng non như ngọc. Ngươi là ai? Hứa Thái Bình nhịn không được hỏi ra âm thanh tới. Bất quá thiếu niên kia lại chỉ là hướng hắn cười nhạt một tiếng, sau đó liền hướng kia bao trùm toàn bộ mặt hồ hắc liên đưa ra một cái tay. Vâng. Thiếu niên đem vươn tay ra một cái trước mắt, nguyên bản theo gió chập chờn lá sen, đột nhiên hóa thành từng trường phẫn nộ mặt, bọn nó cùng nhau gầm thét nhào về phía thiếu niên, dường như muốn đem hắn xé thành vỡ nát. Nhưng cái này từng trường lá sen biến thành mặt, tại ở gần thiếu niên một cái trước mắt, đột nhiên cùng nhau hóa thành từng đoàn cho tàn. Trong lúc nhất thời, còn lại kia từng cây hoa sen, tất cả đều chìm vào trong nước. Thiếu niên thấy thế lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành nụ cười, sau đó đưa tay trên mặt hồ một chảo. Chỉ một thoáng, đạo đạo hắc liên từ đáy hồ bay ra, tự động bay đến thiếu niên trước người. Thiếu niên đưa tay đem kia trên trăm viên hắc liên toàn bộ nâng lên, sau đó dụng lực một nắm. Chỉ nghe vang một tiếng, trên trăm viên hắc liên cuối cùng tại thiếu niên lòng bàn tay biến thành một viên nhan sắc như hắc hổ phách hắc liên tử. Thiếu niên cầm lấy kia hắc liên tử, hoặc bắt sông Hứa Thái Bình lung lay, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng. Ai? Rầm rầm. Gặp hắn muốn ăn kia hắc liên, Hứa Thái Bình vừa định ngăn cản, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Mà tại thiếu niên ăn kia hắc liên về sau, thân hình lại hóa thành từng mảnh lá cây, bay trở về đến viên kia bàn tay hình dạng trên đại thụ. Chờ một chút, thiếu niên này không phải là vậy chỉ trách tay biến thành. Liên tưởng tới thiếu niên vừa mới đem viên kia viên hắc liên chôn vùi vì cho tàn thủ đoạn, kết hợp với trước mắt cây đại thụ kia hình dạng, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên toát ra một cái mười phần to gan phỏng đoán. Cũng liền vào lúc này, mặt hồ lần nữa nổi lên một trận gió lớn. Chỉ bất quá lần này, kia gió lớn vô cùng ôn hòa, để người không hiểu cảm thấy an tâm. Đồng thời, Hứa Thái Bình nhìn thấy một gốc hắc liên sinh ở đại thụ dưới chân. Kia dài nhỏ sen thân càng không ngừng hướng lên sinh trưởng, quấn quanh ở đại thụ thân cây cùng trên nhánh cây. Cuối cùng, tại đại thụ cành lá đỉnh chót, mở ra một đóa màu đen hoa sen, mà đại thụ dưới đáy nhiều ra một tòa đại sen. Quái thủ biến thành đại thụ cùng ma liên, hợp hai làm một rồi. Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Thái Bình làm sao không có tỉnh? Đúng vậy a, thật nhiều ngày. Thái Bình. Không đợi hắn tỉ mỉ suy tư, từng đạo tiếng hô hoán bỗng nhiên truyền vào trong thái của hắn. Đây là Linh Nguyệt tỷ, Bạch Vũ còn có Bình An. Hắn lập tức liền nghe ra là ai đang gọi hắn. Ta ở chỗ này. Hứa Thái Bình bản năng lên tiếng, cũng dãy rủa lấy theo tiếng kêu nhìn lại, nghĩ tìm một chút ba người ở nơi nào. Nhưng chính là lần này đầu gian, trước mắt hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, đi theo trong tầm mắt xuất hiện một cái xa lạ nóc giường. Hắn con mắt chuyển động một chút, quay đầu nhìn về bốn phía nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đây là gian phi thường cổ xưa phòng ở, vô luận là dưới người hắn bên giường, vẫn là trong phòng bảy biện đều vô cùng cũ kỹ. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, nhị sư Minh Thanh Tiêu. Lúc này nhị sư Minh chính lưng khoanh chân ngồi địa, tụ tinh hội thần canh giữ ở một con đan lô. Cái này sẽ không cũng là mộng a? Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thử nghiệm gọi một tiếng nói, nhị sư minh. Nghe được Hứa Thái Bình âm thanh, khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan độc cô thanh tiêu, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật. Đi theo hắn có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Sau một hồi lâu, hắn mới run giọng mở miệng nói, Thái Bình ngươi tỉnh rồi. Nhìn xem nhị sư minh kia vằn vện tia máu sông đồng, còn có kia một mặt hưng phấn cùng kinh dị, Hứa Thái Bình rốt cuộc có thể xác định chính mình đây không phải trong mộng. Sư minh, ta mê man bao lâu? Nhìn thấy độc cô thanh tiêu như vậy kinh ngạc, Hứa Thái Bình phỏng đoán chính mình lần này khẳng định hôn mê thời gian rất lâu. Chương 278, sau khi tỉnh dậy, mê man nửa tháng. Chương 278, sau khi tỉnh dậy, mê man nửa tháng. Nửa tháng. Thanh tiêu hồi đáp. Đang khi nói chuyện, hắn liền muốn đứng dậy, nhưng mới đứng dậy, trước người trong lò đan hỏa diễm liền bắt đầu hơi không khống chế được từ trong lò đan bật ra. Thái Bình ngươi chờ ta một chút, cái này một lò đan dược lập tức liền có thể lấy ra, lò ta không thể phân thần. Độc cô thanh tiêu chợt lần nữa ngồi xuống, sau đó mới quay đầu đối Hứa Thái Bình giải thích một câu. Ta đã không còn đáng ngại, sư minh không cần lo lắng cho ta. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cùng Bình An âm thanh liên tiếp ở trong đầu hắn vang lên. Thái Bình, ngươi rốt cuộc tỉnh hơn một tháng, ta đều cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Hứa Thái Bình, ngươi làm sao ngủ lâu như vậy? Hiện tại nhìn đồ vật còn thấy rõ ràng sao? Thế là Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian đáp lại vài câu, lúc này mới đem bọn hắn trấn an xuống tới. Về sau hắn lại bắt đầu đếm thử cùng Linh Nguyệt Tiên Tử câu thông. Linh Nguyệt tỷ, có thể nghe được sao? Hắn vừa mới hỏi lên như vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử linh thể liền xuất hiện tại hắn bên giường. Bất quá nàng chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình, không nói một lời. Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình ngữ khí tràn đầy nghi hoặc lại gọi Linh Nguyệt Tiên Tử một lần. Hô. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc mới thật dài thở dài ra, thở ra một hơi, sau đó xông Hứa Thái Bình lộ ra một đạo nụ cười ấm áp nói, không chỉ là hai người bọn họ, lần này ngay cả ta cũng cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Giống như không có như vậy nghiêm trọng a. Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Đối với hắn mà nói, kỳ thật chính là ngủ một giấc. Vô luận là trên thân thể đau xót, vẫn là thần hồn thượng đau xót, đều tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Trên người ngươi tổn thương liền không nói, chỉ nói ngươi vì mở ra kia hai đạo tiên đạo giới luật, đem ngũ giác bên trong bốn cái tất cả đều bỏ, này bằng với là hướng vị kia cổ Phật dâng lên chính mình hơn phân nửa hồn phách, phàm là có sai lầm, liền lấy không trở lại. Linh Nguyệt Tiên Tử chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình nhịn không được cũng sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nghe được Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc lên kia cổ Phật, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới một việc đến, lúc này đem hôn mê sau trông thấy giả diệp cổ Phật tàn hồn sự tình, giản lược nói tóm tắt cùng Linh Nguyệt Tiên Tử nói một lần. Thì ra là thế, khó trách ngươi nhị sư minh tâm trí không có lại nhận bồ đề quả ăn mòn, từ từ yên bồ đề loại phong ấn thần hồn cũng trả lại. Bậc này chết đi sống lại thần lực, cũng liền giả diệp cổ Phật có thể thi triển. Nghe Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ chợt hiểu. Từ Yên sư tỷ cũng không có việc gì đúng không? Hứa Thái Bình nghe nói như thế thì là một mặt kinh hỉ. Nhị sư minh có thể được cứu trở về, hắn không ngoài ý muốn, Từ Yên sư tỷ cũng có thể cứu về đến, với hắn mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Từ Yên mặc dù còn sống, chẳng qua trước mắt còn có chút phiền phức, cái này chờ chút ngươi có thể hỏi nhị sư minh ngươi. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Đến nỗi giả diệp cổ Phật đáp ứng ngươi trừng trị phía sau màn thiết lập ván cục người chuyện này, hiện tại nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Linh Nguyệt Tiên Tử như có điều suy nghĩ nói. Nhớ tới cái gì rồi? Hứa Thái Bình hỏi. Người sau khi hôn mê, lại có tu sĩ truy sát đi qua, là Thuần Dương Kiếm Tông Trần Hạo mang theo người, còn có người nhị sư minh bọn hắn từ cái này liền hòa tự chạy ra ngoài. Ngay tại hắn ngự kiếm đi qua Lang Khiếu Linh lúc, chúng ta chợt thấy một tôn to lớn tu la pháp tướng, ngay tại công kích trong sơn trang mấy tên tu sĩ, một bên công kích còn một bên gào thét lớn, độ ác tu la, đến đây độ ác. Ta lúc ấy liền có chút hoài nghi, cái này độ ác tu la, có thể hay không cùng ngươi có liên quan, hiện tại xem ra, suy đoán của ta là đúng. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi ức đạo. Hẳn là na giả diệp cổ Phật thần hồn hiển hóa. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, kia mấy tên tu sĩ sau đó ra sao, có thể hay không nhìn ra thân phận của bọn hắn? Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, trong bọn họ có một người tu vi cực kỳ cường đại, mấy tên khác tu sĩ mặc dù đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là tại này điểm hộ phía dưới đào thoát. Về phần bọn hắn mấy người thân phận, ta lúc ấy một mực đang kiểm tra thương thế của ngươi không thế nào lưu ý, ngược lại là nhị sư minh ngươi phi thường kích động, nếu không phải có Trần Hạo ngăn đón, hắn khả năng lúc ấy đều đuổi theo. Ngươi chờ chút, cũng có thể hướng hắn xác nhận một chút. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình khẽ bước cằm. Coi như không có Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở, hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút nhị sư minh, tỉ như nói bọn hắn là như thế nào bị gieo xuống bồ đề loại, lại vì sao tại huyết thư thượng nói như vậy. Mặt khác, ta vừa mới làm một cái kỳ quái. Và anh, Hứa Thái Bình vừa định hướng Linh Nguyệt Tiên Tử thỉnh giáo một chút chính mình giấc mộng kia, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo đan lô nổ tung thanh âm đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, độc cô thanh tiêu một mực canh giữ ở tòa kia đan lô, đông nhiên vỡ ra tốt mấy khối. Bất quá đan lô mặc dù nứt nhưng mà bên trong lại là bay ra một trận dị hương. Sau đó Hứa Thái Bình chỉ thấy độc cô thanh tiêu tại một đống dược liệu cặn bã bên trong tìm được một viên toàn thân mượt mà màu đỏ thắm đan dược. Ta sư minh, đây là tại luyện chế đan dược gì? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi. Định thần đan, nó có thể đem lưu lại trong thân thể hồn phách khóa lại. Linh Nguyệt Tiên Tử thở dài, sau đó hướng một mặt hoang mang Hứa Thái Bình giải thích nói, ngươi hôn mê hơn một tháng, ta lo lắng ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cho nên dùng chút thủ đoạn báo mộng nhị sư minh ngươi, giao cho hắn định thần đan đan phương. Lúc ấy cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì đất man hoang này căn bản không có dữ liệu. Nhưng không nghĩ ngươi vị này nhị sư huynh cùng kia Trần Hạo cùng nhau, đem thiên Phật quốc cảnh nội tu sĩ cướp sạch một lần, cuối cùng quả thực là góp đủ hai bộ dữ liệu. Nghe nói như thế, lại nhìn mắt nhị sư huynh Thanh Tiêu lúc này có chút thân ảnh chật vật, Hứa Thái Bình cảm thấy không khỏi có chút cảm động. Thái Bình, cái này định thần đan trừ tỏa hồn, còn có dưỡng thần công hiệu, ngươi bệnh nặng mới khỏi, vừa vặn có thể dùng để ôn dưỡng thần hồn. Nhị sư huynh Thanh Tiêu cái này lúc bưng lấy viên đan dược kia đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Đa tạ sư huynh. Hứa Thái Bình không có khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Trước mắt hắn hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách đan dược điều trị cô thân thể này. Mặc dù tỉnh nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô thân thể này bên trong ngày ấy lúc chiến đấu lưu lại ẩn tật vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đặc biệt là cùng thương cưu so đấu nội kình, đối cô thân thể này tạo thành nội thương, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào khỏi hẳn. Thân hồn tổn thương, kia càng không cần nói rồi. Đúng rồi sư minh, ngươi huyết thư thượng lưu lại những lời kia, đến tột cùng là ý gì? Vì sao muốn nói ngươi sinh, Thử Yên sư tỷ cũng chỉ có thể chết. Ăn vào đan dược về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc hướng nhị sư minh Thanh Tiêu hỏi ra ở trong lòng nghẹn thật lâu nghi vấn. Thanh Tiêu trầm mặc một lúc lâu sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình nói: Thái Bình ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem nhìn Tử Yên, lại đem chúng ta lần này Thiên Phật Quốc gặp vỡ, từ đầu chí cuối báo cho ngươi. Chương 279, sau khi tỉnh dậy, Tô Thiền cùng Kim Hà Chi. Chương 279, sau khi tỉnh dậy, Tô Thiền cùng Kim Hà Chi độc cô Thanh Tiêu cùng Hứa Thái Bình chỗ đút, là một chỗ vứt bỏ chỗ triển. Bởi vì chùa triền vị chôn sâu tại tuyết động phía dưới, bốn phía thường xuyên lại có số lớn hoang thú ẩn hiện, cho nên bọn hắn một mực không có bị đến đây siêu tầm tu sĩ phát hiện. Lạch cạch, lạch cạch. Lúc này Hứa Thái Bình cùng độc cô Thanh Tiêu đang hành tẩu một chỗ cũ nát hành lang bên trong. Cho nên, từ nhị sư huynh ngươi cùng Tử Yên sư tỷ đạt được tẩu giao lệnh lên, liền đã rơi vào bẫy dập của bọn họ. Nghe xong nhị sư huynh Thanh Tiêu giảng thuật về sau, Hứa Thái Bình nhịn không được lông mày nhíu lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ tu hành giới âm nhu tinh kế. Nguyên lai sớm tại nhiều năm trước, nhị sư huynh cùng Tử Yên sư tỷ bắt đầu tìm kiếm tàu giao lệnh lúc, âm thầm lưu đồ chuyện hôm nay đám người kia cũng đã để mắt tới bọn hắn. Chúng ta có thể được đến tàu giao lệnh, coi như cùng bọn hắn không có trực tiếp liên quan, nhưng phía sau khẳng định cũng có bọn họ lửa cháy thêm dầu. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, mà lại không chỉ là tàu giao lệnh, ta cùng Tử Yên sở tu công pháp, chúng ta trên thân có mấy món pháp bảo, bọn họ cũng đều hiểu rõ rõ ràng ràng. Cho nên khi chúng ta bước vào Thiên Phật Quốc lên, liền trở thành bọn hắn thao túng hạ con rối, cho đến mở ra kia chỉ hộ, tỉnh lại bồ đề loại. Nói đến đây lúc độc cô Thanh Tiêu sắc mặt có chút âm trầm. Tại dừng lại một chút về sau, hắn lại nói tiếp, bọn hắn duy nhất không ngờ đến chính là người cùng Bất Ngữ đưa chúng ta kia đối vòng tay có nghe trộm người khác tiếng lòng năng lực. Nếu là không có kia đối vòng tay, chúng ta thậm chí cũng không biết mình bị gieo xuống bồ đề quả, cũng không có khả năng tại bọn hắn lấy quả lúc trở tới. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới hỏi, sư minh ngươi tại huyết thư bên trong nói, ngươi chết Tử Yên sư tỷ mới có thể sống, đây là ý gì? Nghe vậy, Thanh Tiêu dừng bước, dường như không quá nghĩ nhớ lại cái này đoạn quá khứ. Sau một hồi lâu lúc này mới tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta mặc dù phát hiện bọn hắn lưu đồ, nhưng đào tẩu lúc vẫn là không địch lại, cho nên bọn họ ở ngay trước mặt ta đào ra Tử Yên bồ đề quả. Bất quá vì để cho ta thúc thủ chịu trói, bọn họ dùng tà pháp đem Tử Yên thần hồn vây ở trong thân thể, lại dùng một khối băng phách thạch luyện chế pháp bảo, đem này thân thể phong ấn trong đó, để Tử Yên muốn sống không được muốn chết không xong. Về sau ta lấy chiếc kiếm chi pháp, lấy đoạn mất chính mình bản mệnh phi kiếm làm đại giá, cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên đến luyện thần cảnh. Lúc này mới từ trong tay bọn họ đem Tử Yên đoạt lấy, cũng sau đó chạy trốn tới Thiên Âm Tự, đi vào chỗ kia trùng huyệt. Lúc ấy, ta duy nhất có thể cứu Tử Yên biện pháp chính là tại Bồ Đề Quả thành lúc, để Tử Yên ăn trên người ta viên này Bồ Đề Quả. Cho nên mới sẽ tại huyết thư thượng nói như vậy. Nói đến đây lúc, Độc Cô Thanh Tiêu cười khổ dừng bước. Hứa Thái Bình mắt nhìn Thanh Tiêu đầu kia trống rỗng tay áo, còn có mặt mũi thượng cái kia đạo chưa khỏi hẳn vết sẹo, trong lòng nhịn không được hồi tưởng lại tại Nguyệt Ảnh Thạch bên trong nhìn thấy chẳng cảnh. Cho nên nhị sư huynh là kinh nghiệm những này, mới có thể lộ ra như vậy tuyệt vọng biểu lộ. Hắn ở trong lòng cảm khái một tiếng, đồng thời trong lòng tuôn ra một cỗ lửa giận vô hình. Nhưng hiện tại xem ra, ta thoát đi một bước này, khả năng cũng tương tự tại những người kia mưu đồ bên trong. Độc Cô Thanh Tiêu đẩy ra trước mặt một cánh cửa, tiến vào hậu viện. Sư minh ngươi là muốn nói, bọn họ là cố ý đem ngươi thả ngươi đi? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi. Không sai. Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Nhưng bọn hắn vì sao muốn làm như thế? Hứa Thái Bình hỏi. Bởi vì bọn hắn không chỉ là muốn ta chết, còn muốn để ta thân bại danh liệt chết, còn muốn dùng ta chết đi giao động sư thúc tổ đạo tâm. Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình ra đầu siết chặt, sau đó vội vàng dò hỏi, việc này làm sao lại liên lụy đến sư thúc tổ? Bởi vì mưu đồ đây hết thảy người, một cái gọi Tô Thiền, một cái Kim Hà Chi. Độc Cô Thanh Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định báo cho Hứa Thái Bình tình hình thực tế. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng rung mạnh, hắn dừng bước, một mặt khó có thể tin hướng Độc Cô Thanh Tiêu hỏi, hai người kia tại sao lại tiến tới cùng nhau? Bởi vì bọn hắn thế lực phía sau có cùng chung địch nhân. Ai? Sư thúc tổ, cửu thúc. Thanh Tiêu hồi đáp, Tô Thiền nhập ma sau cùng cửu thúc trở mặt thành thù, ta có thể hiểu được, nhưng Kim Hà Chi tại sao lại oán hận cửu thúc? Hứa Thái Bình có chút không hiểu hỏi. Hắn thấy, việc này nếu như không có Tô Thiền, kia Kim Hà Chi không thể nào là nhị sư minh đối thủ. Kim Hà Chi cũng không hận cửu thúc, hắn hận đến là ta cùng sư phụ, hận cửu thúc chính là hắn sau lưng đệ nhất phong phong chủ cùng trưởng môn Chu Thông. Độc Cô Thanh Tiêu thở dài, sau đó tiếp tục giải thích nói, trưởng môn hành vi, cửu thúc vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nhưng trở ngại hắn đối tông môn lợi thể vô pháp ra tay. Nhưng Thanh Huyền Tông có một quy củ, đó chính là một phong tại 7 phong thi đấu bên trong thắng được về sau, cái này một phong đệ tử có thể hướng trưởng môn hỏi kiếm. Một khi trưởng môn đang hỏi kiếm bên trong thua, hắn liền phải từ chức trưởng môn thượng lui ra đến, Thanh Huyền Tông 7 phong cấm chế đem không thể để cho hắn sử dụng. Cho nên những năm này, Cửu Thúc vẫn luôn đang tìm cái kia có thể hướng trưởng môn Chu Thông hỏi kiếm đệ tử. Lúc trước Ngũ Phong Thẩm Phong chủ, kỳ thật chính là một trong những người được lựa chọn, nhưng bây giờ Thẩm Phong chủ ái đồ bị phế trừ tu vi khu trục xuống núi, hắn đã nản lòng thoái chí, không muốn lại cắm tay trong môn sự tình. Sau đó tại 3 năm trước, Cửu Thúc tìm được ta, đem ta tuyển làm hỏi kiếm đệ tử. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình không sai biệt lắm đã đem đầu đuôi sự tình biết rõ ràng tới. Cho nên trưởng môn vì diệt trừ ngươi vị này hỏi kiếm đệ tử, âm thầm cùng Tô Thiền cấu kết, tại cái này Tiên Phật quốc cho sư minh ngươi thiết hạ cục này, đúng không? Hứa Thái Bình hướng Độc Cô Thanh Tiêu xác nhận nói. Đúng là như thế. Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Kia Tô Thiền động cơ lại là cái gì đâu? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hận Cửu Thúc. Hứa Thái Bình không cho rằng Tô Thiền vẹn vẹn chỉ là bởi vì hận, giống như này nhằm vào Cửu Thúc. Từ ta nghe trộm đến tiếng lòng đến xem, những năm này Tô Thiền kỳ thật vẫn luôn đang ép Cửu Thúc ra tay, chẳng hạn như tại Vân Mộng Trạch di tích cùng Tiên Hồ động tiên bên trong hai lần đó, phía sau cũng đều có thân ảnh của hắn tại, vì cái gì cũng là để Cửu Thúc ra tay. Về phần hắn đến tuột cùng vì sao muốn làm như thế, ta cũng không rõ ràng. Độc Cô Thanh Tiêu hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Chương 280, sau khi tỉnh dậy, sư minh đệ hai người ước định. Chương 280, sau khi tỉnh dậy, sư minh đệ hai người ước định. Nghe xong sư minh lần này giản thuật, Hứa Thái Bình tâm tình thật lâu khó bình. Hắn không nghĩ tới, lần này sư minh cùng Tử Yên sư tỷ gặp nạn, còn liên lụy đến nhiều chuyện như vậy. Ngay tại cái này đang khi nói chuyện, Độc Cô Thanh Tiêu đẩy ra hậu viện một gian xương phòng cửa phòng. Lập tức, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy, bị băng phách thạch phong ấn trong đó từ Tử Yên, lặng lặng nằm tại trên giường. Ngày ấy ta tỉnh lại lúc, nguyên bản sinh ở trong ngực ta bổ đệ quả, bị ta giữ tại lòng bàn tay, mà ta tự thân tu vi vẫn chưa bị hao tổn. Độc Cô Thanh Tiêu lấy ra kia chỉ bổ đệ quả, giữ mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ta đến cái này Tiên Phật quốc về sau, trong lúc vô tình phát hiện một cọc. Không cần nói cho ta, mỗi cái tu sĩ đều có chính mình bí ẩn. Hứa Thái Bình vừa định đem ngày đó đạo giới luật chuyện báo cho Độc Cô Thanh Tiêu, không nghĩ hắn lại ngay cả liền quát tay. Ta chỉ biết, đây là Thái Bình ngươi lấy mạng thay ta đổi lấy, phần ân tình này, sư minh đời ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Độc Cô Thanh Tiêu rất là trịnh trọng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Sư minh, không có như vậy nghiêm trọng. Hứa Thái Bình lắc đầu. Sư minh của ngươi ta không phải người mù, ngươi vết thương trên người, ta thấy được. Độc Cô Thanh Tiêu lắc đầu, sau đó cầm lấy kia bổ đệ quả đi đến từ Tử Yên bên giường. Chờ ta thương thế cho dù tốt một chút, liền có thể đem cái này băng phách thạch bổ ra, sau đó lại đem viên này bổ đệ quả đút cho Tử Yên ăn. Độc Cô Thanh Tiêu vươn tay, cách kia băng phách thạch đụng vào một chút từ Tử Yên gương mặt. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Mặt khác, chuyện lần này, ta sẽ không liền như vậy được rồi. Độc Cô Thanh Tiêu thu hồi bổ đệ quả, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa nói, 3 năm sau 7 phòng thi đấu phía trên, ta nhất định sẽ hướng trưởng môn hỏi kiếm. Hứa Thái Bình không có thuyết phục, bởi vì hắn biết, nếu không để nhị sư minh làm như thế, lần này Thiên Phật Quốc gặp gỡ sẽ thành tâm ma của hắn. Bất quá sư minh, trưởng môn hắn là luyện thần cảnh, ngươi chuẩn bị làm sao hướng hắn hỏi kiếm? Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. Hắn không cho rằng nhà mình nhị sư minh là kia chờ không biết sống chết người, có thể nói ra lời nói này, khẳng định là có chuẩn bị. Chờ đem Tử Yên cùng ngươi đưa về Thanh Huyền về sau, ta sẽ đi một chuyến Đoạ Long Nguyên. Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt kiên định nói. Đoạ Long Nguyên, đây không phải là cựu phủ đệ nhất hung địa sao? Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Căn cứ hắn hiểu rõ, cái này Đoạ Long Nguyên chính là cựu phủ đệ nhất hung địa, từng có một đầu tu vi tại hóa cảnh trở lên giao long chết ở trong đó, hung thú độc vật vô số, thông huyền đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, Đoạ Long Nguyên bên trong cơ duyên cũng là cựu phủ bí cảnh bên trong nhiều nhất. Trước kia không có quyết định, bây giờ ta nghĩ rõ ràng so với trơ mắt nhìn xem người thường chết ở trước mặt mình, còn không bằng để ta chết tại Đoạ Long Nguyên. Độc Cô Thanh Tiêu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên giường từ Tử Yên. Mặt khác, tổ chim bị phá không có chứng lành, một khi cựu thúc đi về coi tiên, chúng ta khả năng nối tới trưởng môn hỏi kiếm tư cách đều lấy không được. Đây là chúng ta đem Thanh Huyền Tông từ trên đường nghiêng kéo trở về cuối cùng cơ hội. Hắn tiếp lấy ngữ khí quyết tuyệt nói. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình chợt nhớ tới chết thảm Liêu Thanh Mai, nhớ tới bị nát đan điền khu trục xuống núi Liêu Tử Cầm, nhớ tới tại Thanh Huyền Tông gặp đủ loại bất công. Nhị sư minh, chúng ta thật có thể đem Thanh Huyền Tông kéo về chính đạo sao? Hứa Thái Bình có chút không vững tin mà hỏi thăm. Chỉ cần đang hỏi kiếm bên trong thắng qua trưởng môn, liền có cơ hội. Nhị sư minh Thanh Tiêu vô cùng chắc chắn. Vậy sư minh tăng thêm ta một cái đi. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ sau đó chân thành nói. Thái Bình, lần này 7 phong thi đấu, ngươi tốt nhất chớ có tham gia. Ta từ những người kia tiếng lòng bên trong nghe được, kia Diệp Huyền đã bái sư Tô Thiền, mà hắn vẫn luôn ghen ghét tại ngươi, đợi đến lần sau 7 phong thi đấu lúc, có thể sẽ mượn cơ hội đối ngươi hạ độc thủ. Thanh Tiêu có chút bận tâm nói. Hứa Thái Bình nghe vậy giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thế mà sẽ bái Tô Thiền vi sư. Bất quá lập tức hắn liền lắc đầu, ngữ khí 10 phần kiên định nói, vậy ta càng không thể để sư minh ngươi một mình đối mặt đám người này. Thấy Thanh Tiêu vẫn là một mặt lo lắng, Hứa Thái Bình lúc này lại bổ sung một câu nói, mà lại ta không cảm thấy, dạy ta kiếm thuật tam trưởng lão hội so Tô Thiền kém. Đây là Hứa Thái Bình lời từ đáy lòng. Từ khi tại Ngọc Hồ Phong dùng ra một kiếm kia về sau, trong lòng hắn, tam cư sĩ kiếm thuật liền không thể so bất luận cái gì kiếm tu kém. Thanh Tiêu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên gật đầu nói, cũng đúng, dạy ngươi kiếm chính là tam trưởng lão. Vậy sư minh, lần này ta không cùng ngươi hồi Thanh Huyền tiếp xuống 3 năm này, ta muốn lưu ở cái này Thiên Phật Quốc tu hành đi, 3 năm sau luôn có thể cho sư minh người giúp một tay. Hứa Thái Bình nói tiếp, có thể hay không quá mức nguy hiểm rồi. Thanh Tiêu có chút do dự, tổng không thể so với Đoạ Long Nguyên càng nguy hiểm. Hứa Thái Bình cười nói, Thanh Tiêu yên lặng cười một tiếng, sau đó trọng trọng gật đầu nói, nếu Thái Bình ngươi tâm ý đã quyết, vậy ngươi cứ yên tâm ở đây tu hành, Thanh Huyền Tông cùng sư phụ bên kia, ta đi giúp ngươi xử lý. Nửa tháng sau, Bạch Vũ muốn hay không nghỉ ngơi một lát. Thiên Phật Quốc cánh đồng tuyết trên không, Bạch Vũ con Hứa Thái Bình như một chi màu trắng mũi tên, từ không trung bay lượn mà qua. Ngay cả một chút hoang thú cũng đuổi theo không kịp. Không cần, nhìn ta như thế nào hất ra bọn chúng. Bạch Vũ tự tin cười to, lập tức lại tăng tốc độ. Nếu như giả diệp cổ Phật cái kia đạo thần niệm không có gạt chúng ta, y theo cái tốc độ này, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, chúng ta liền có thể đến chỗ kia tịch diệt chi địa. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cái này lúc tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Người xuất gia không nói dối, hẳn là không thể nào. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Hôm nay là hắn cùng Nhị sư Minh phân biệt ngày thứ 5. Hai người phân biệt về sau, y theo thương định kế hoạch Nhị sư Minh Thanh Tiêu mang theo Tử Yên sư tỷ hồi Thanh Huyền, mà hắn tắc lưu tại Thiên Phật Quốc rèn luyện. Với bạn, Na giả diệp cổ Phật thân niệm từng thỉnh cầu hắn đi tới Thiên Phật Quốc tịch diệt chi địa, hỗ trợ tìm kiếm Thiên Phật Quốc Thiên Đạo Thơ thất luật, cũng đáp ứng sau khi chuyện thành công có thâm tạng. Hứa Thái Bình vốn là cũng định ở đây rèn luyện 3 năm, coi như không có tạ lễ, có thể cùng cái này Thiên Phật Quốc nguyên bản chủ nhân giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần không phải quá mức nguy hiểm, hắn cũng vẫn là sẽ đi làm chuyện này. Chương 281, tu Phật giống, 3 năm kỳ hạn đảo mắt qua. Chương 281, tu Phật giống, 3 năm kỳ hạn đảo mắt qua. Thái Bình, cởi ra vải che mắt, ta đến xem có biến hóa gì hay không. Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên đối Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đưa tay từng tầng đem kia vải che mắt cởi ra. Linh Nguyệt tỷ, ta muốn mở mắt. Cởi ra vải che mắt về sau, hắn hướng Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở. Mở ra đi. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, đồng thời xanh lục bát ngát lá trúc từ nàng lòng bàn tay bay lên, phiêu phù ở nàng cùng Hứa Thái Bình trung gian. Vậy anh. Mở mắt về sau, Hứa Thái Bình kia một thân mạnh mẽ khí tức ba động, tùy theo chấn động ra đến, đem phủ cận một đoàn đám mây toàn bộ tách ra. Chỉ để khí 3 ngày, liền có hiệu quả như thế. Ngươi lần này thật sự là nhờ hòa được phúc. Linh Nguyệt Tiên Tử một bên như vậy cảm khái, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình mắt trái con ngươi, chỉ thấy kia trong con mắt trùng đồng, biến thành một đóa hoa sen bộ dáng. Mà làm Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt tới nhìn thẳng lúc, kia đóa hoa sen đột nhiên nở rộ, một cỗ hoảng sợ khí tức hủy diệt tùy theo từ đó khuyết tán ra tới. Phanh một tiếng, Linh Nguyệt Tiên Tử trước người lá trúc nổ tung, hóa thành cho bụi. Đây chính là ở đây ác ngộng về sau, Hứa Thái Bình mắt trái đồng tử biến hóa. Không có làm bị thương ngươi đi, Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình có chút bận tâm hỏi. Không có. Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, cùng 3 ngày trước so sánh, ngươi lại nhiều kiên trì mấy hơi thời gian, tiếp tục, hẳn là có thể đem hắn triệt để khống chế. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Trước mắt xem ra, ngươi cái này con ngươi nhắm mắt lúc, có thể liễm tức, để khí, tụ thần. Mở mắt lúc, vẫn là giống nhau, để hết thảy thấy chi vật chôn bụi. Linh Nguyệt Tiên Tử hơi suy nghĩ một chút nói, mấy dạng này năng lực, cũng đều là cơn ác mộng kia về sau xuất hiện. Liễm tức, thiên như ý nghĩa chính là thu liễm khí tức. Để khí cùng tụ thần hai thứ này năng lực, Hứa Thái Bình trước mắt cảm thụ chính là con mắt này vào ngày thường bên trong sẽ tự mình nuốt chửng hắn chân khí cùng thần nguyên, một chút xíu tích chưa đứng dậy, chờ lấy xuống bịt mắt khi mở mắt ra, những này chân nguyên cùng thần nguyên sẽ trong nháy mắt bộc phát, làm hắn chân nguyên cùng thần hồn thời gian ngắn nội lực lượng tăng gấp bội. Chỉ từ mấy dạng này năng lực nhìn lại, Hứa Thái Bình hoàn toàn chính xác xem như nhờ hòa được phúc. Bởi vì cho dù là một chút tiên bảo cấp bậc pháp bảo, cũng chưa chắc có hắn con mắt này hiệu quả. Nhưng vấn đề là, hắn đã có thể xác định biến hóa này là tới từ trong cơ thể hắn viên kia ma liên, mà hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đều không quá xác định, đến tận cùng là ma liên nuốt chửng con mắt này, vẫn là con mắt này nuốt chửng ma liên. Hai cái này gian khác biệt coi như lớn. Theo Hứa Thái Bình, không có biết rõ ràng điểm này trước đó, con mắt này đối với hắn mà nói, hại lớn hơn lợi. Trừ cái đó ra, con mắt này còn có một cái làm hắn phi thường nhức đầu địa phương. Chỉ thấy Hứa Thái Bình khắp nơi nhắm mắt lại về sau, không có lập tức quấn lên vải che mắt, mà là từ trong tay áo móc ra 10 mai kim tinh tiền. Rầm rầm. Kim tinh tiền bị móc ra một cái trước mắt, mắt trái của hắn không bị khống chế chính mình mở ra, sau đó từ bên trong xuất hiện một đạo hấp lực, đem hắn trong tay kim tinh tiền tất cả đều hút vào. Rầm rầm. Thậm chí ăn xong Hứa Thái Bình trên tay còn cảm thấy chưa đủ, lại đem Hứa Thái Bình trong tay áo còn lại 10 mai kim tinh tiền cho hết nuốt vào. Không sai, bên này là để hắn nhức đầu nhất địa phương. Con mắt này mỗi ngày đều muốn nuốt tốt mấy cái kim tinh tiền, mở đồng về sau càng là cần nuốt 10 mai trở lên, nếu không Hứa Thái Bình đôi mắt liền sẽ toàn tâm đau. Ha ha ha. Nhìn xem Hứa Thái Bình kia một mặt thịt đau bộ dáng, Linh Nguyệt Tiên Tử nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt dựa theo suy đoán của ta, ra cái này man hoang, vị kia âm thần lực yếu đi về sau, ngươi con mắt này muốn ăn kim tinh tiền sẽ càng nhiều. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình nhắc nhở, vì cái gì hết lần này tới lần khác là kim tinh tiền, bình thường tiền tốt biết bao nhiêu. Hứa Thái Bình thở dài, trước mắt hắn trên thân tổng cộng cũng có 5-6 ngàn kim tinh tiền, đợi 3 năm sau ra man hoang, chỉ sợ muốn bị con mắt này ăn một viên đều không thừa. Trước kia ta còn không có chú ý, gần nhất mới phát hiện, các ngươi cựu phủ rèn đúc kim tinh tiền vật liệu thế mà là quá tinh thạch. Linh Nguyệt Tiên Tử dùng thần niệm khống chế một viên kim tinh tiền phiêu phủ ở trước người. Quá tinh thạch là cái gì? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Quá tinh thạch, tên như ý nghĩa là mặt trời chi tinh biến thành. Tích chứa trong đó hỏa tinh thích hợp nhất hỏa linh xương cùng lôi linh cốt tu luyện. Nhưng quá tinh thạch là đặc biệt nhất chỗ, vẫn là tại rèn đúc trảm ma binh bên trên. Bình thường thép dòng đối ma tu không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng gia nhập quá tinh thạch chế tạo binh khí, đối ma tu lực sát thương cực lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi trong tay đoạn thủy, tại gen đúc lúc liền gia nhập quá tinh thạch. Loại vật này, các ngươi cựu phủ lấy ra đúc tiền, xem như phung phí của trời. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cái này nho nhỏ kim tinh tiền lại có cái này lai lịch, khó trách lúc trước để cái kia phủ chủ cho nhiều hơn 3000 về sau, sẽ lộ ra như vậy đau lòng biểu lộ. Hứa Thái Bình bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước cựu phủ chủ đem túi tiền giao cho mình lúc biểu lộ. Bất quá lập tức, hắn liền lại nhăn lại lông mày, khổ cái mặt nói, con mắt này ta có thể hay không đừng. Một ngày mười mai, một năm chính là hơn 3000 viên, chiếu mức tiêu hao này tốc độ, hắn còn không phải đem chính mình bán cho cựu phủ. Nghe vậy Linh Nguyệt Tiên Tử lại là lạc lạc cười một tiếng. Đến. Nhưng vào lúc này, Bạch Vũ đống nhiên hô to một tiếng. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cùng nhau hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy kia phía dưới mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, một tôn trường dài trăm trượng phần nằm, tựa như núi nhỏ giống nhau nằm ngang tại cánh đồng tuyết bên trong. Bất quá cái này phần nằm, trên thân có bao nhiêu chỗ vỡ vụn, một viên Phật đầu tức thì bị từ phần cổ cắt xuống. Đa tạ thí chủ, đồng ý đến đây. Mà liền tại lúc này, Hứa Thái Bình trong óc vang lên một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm. Bần tăng sở cầu chuyện thứ nhất chính là tìm về vị này Phật tượng đầu lâu, tìm về về sau, thí chủ đem đạt được một viên có khắc thiên Phật quốc thiên địa thơ thất luật Phật châu, có thể làm cho thí chủ tại ngoại giới sử dụng. Thanh âm kia nói tiếp, 3 năm sau, man hoang, thiên Phật quốc, tịch diệt chi địa. Ầm. Một tên thân hình mạnh mẽ thanh niên leo đến kia cao cao Phật nằm bên trên, đem một khối Phật đầu mảnh vỡ ghép lại ở bên trên. Vị này Phật nằm trên thân cuối cùng một khối không trọn vẹn bộ vị cũng bị bổ đủ. Chỉ một thoáng, đạo đạo kinh văn màu vàng tại kia Phật tượng nổi lên hiện. Kia Phật tượng thượng khẽ hở, bắt đầu tự động chữa trị. Trong chớp mắt, nguyên bản xem ra 10 phần tàn tạ Phật tượng hoàn chỉnh như mới. 3 năm không nghĩ tới, cái này Phật đầu thế mà để chúng ta tìm 3 năm. Thanh niên từ Phật tượng thượng nhảy xuống, sau đó hai tay ôm ngực rất là cảm khái nhìn qua kia Phật tượng đạo. Thanh niên này không phải Hứa Thái Bình còn biết là ai? Đa tạ thí chủ, vất vả 3 năm đem cái này Phật đầu tìm về. Đúng lúc này, Na Già Diệp cổ Phật thân niệm lại một lần nữa xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc. Đang nói lời này đồng thời, một chuôi Phật châu xuất hiện tại Hứa Thái Bình trên cổ tay. Nhìn kỹ, phía trên mấy viên Phật châu bên trên còn khắc lấy mấy cái Hứa Thái Bình nhận biết chữ lớn, chúng sinh bình đẳng. Thí chủ nhớ lấy, tại ngoại giới lúc, chúng sinh bình đẳng chi lực yếu nhược rất nhiều, 15 ngày chỉ có thể thi triển một lần. Bất quá nếu là tại man hoang bên trong, thí chủ như lại thi triển chúng sinh bình đẳng chi lực, liền không cần phong đao hoặc là phong quyền. Na Già Diệp cổ Phật thần niệm ngữ khí ôn hòa khuyên bảo Hứa Thái Bình đạo. Đa tạ Già Diệp pháp sư. Hứa Thái Bình trong lòng nói tiếng cảm ơn. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng không có quá mức thất vọng, dù sao tại man hoang có thể sử dụng là được. Thí chủ, tiếp xuống tại không một hạt bụi thành còn có. Già Diệp pháp sư, mặt khác mấy đạo thiên đạo giới luật, khả năng qua được chút năm lại đến giúp ngươi chữa trị. Hứa Thái Bình đánh gãy Già Diệp pháp sư thần niệm. Thí chủ đây là muốn đi ra ngoài sao? Già Diệp pháp sư kia thần niệm hỏi. Ừm, lại không đi ra, liền muốn bỏ lỡ chúng ta Thanh Huyền Bảy Phong thi đấu. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng. Ở nơi nào? Chính là vị kia Phật tượng. Lão tổ suy tính không sai, vị kia có khuyết tán ra thần lực Phật tượng, ở chỗ này. Đúng lúc này, một đám tu sĩ, hoặc là ngự kiếm, hoặc là ngự phong cùng nhau hướng phía tịch diệt chi địa vào tới. Vừa mới sửa xong, liền có người tìm tới rồi. Hứa Thái Bình có chút giật mình. Cái này Phật tượng dần dần hoàn chỉnh về sau, liền có pháp lực tiết ra ngoài bị phát hiện cũng không ngoài ý muốn. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc từ trong hồ lô chui ra. Đồng thời đi ra còn có Bạch Vũ cùng Bình An. Các ngươi là cái gì người? Không muốn chết liền lăn mở, đây là chúng ta Vân Cảnh Cung nhìn chúng đồ vật. Đúng lúc này, mấy tên tu sĩ phân thân rơi xuống, một người trong đó càng là ngự khí hung ác xông Hứa Thái Bình giống lớn một tiếng. Vân Cảnh Cung, lão bằng hữu a. Hứa Thái Bình cười cười. Cười cái gì cười, lại không lăn, bắt ngươi tế đạo. Một tên tu sĩ dẫn theo đao chỉ hướng Hứa Thái Bình. Chờ một lát, ta tìm xem ta tẩu giao lệnh. Hứa Thái Bình cười giơ tay lên, sau đó ở trên người sờ sờ, cuối cùng tại ống tay áo chỗ sâu tìm được khối kia bị hắn để ở một bên thật lâu tẩu giao lệnh. Với anh, đưa tay nắm chặt tẩu giao lệnh một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình nguyên bản bị hỗn độn chi khí ngăn chặn khí tức ba động, ở vang nổ tan ra. Đồng thời, hắn cái kia vốn là cường tráng thân thể, lại một lần nữa kéo dối cất cao, cơ bắp phồng lên mà lên. Trong chớp mắt, từ nguyên bản phàm nhân thân thể trở nên giống như yêu thú. Chương 282, hộ Phật tượng. Đạo hữu cái nào môn phái? Chương 282, hộ Phật tượng, đạo hữu cái nào môn phái? Man hoang 3 năm này, Hứa Thái Bình đương nhiên không chỉ là tại tu Phật giống. Cũng tỉ như nói, hắn mượn man hoang độc hữu hôn đột khí, đem cái này cụ thể phách tại thời gian 3 năm bên trong, từ hoang sư thể phách rèn luyện đến mãng giao thể phách. Nếu là tại ngoại giới, dù là hắn đồng dạng dùng nhân hoàng rèn thể quyết rèn luyện, cũng chí ít cần 30 năm, thậm chí là càng dài. Đương nhiên, coi như tại man hoang, đoán chừng cũng không có nhiều người dám giống hắn Hứa Thái Bình như thế, đi lại man hoang lúc trên thân không mang tẩu giao lệnh. Mà so với hoang sư thể phách, mãng giao thể phách chỉ từ bên ngoài bên trên, liền sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, tựa như là sư hổ chi tại quỷ quyển, giao long chi tại hung thú. Giờ phút này Hứa Thái Bình trước mặt kia mấy tên Vân Cảnh Cung tu sĩ, không sai biệt lắm cũng là như vậy. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình hiện ra mãng giao thể phách về sau, bọn họ bản năng lui về phía sau mấy bước, trong lòng càng là không hiểu run sợ một hồi. Dường như đứng trước mặt không phải một người, mà là một đầu ác giao. Mới ngủ giao trạng thái phía dưới, liền có loại hiệu quả này. Nhìn thấy mấy tên tu sĩ phản ứng qua đi, Hứa Thái Bình thoáng có chút kinh ngạc. Mấy năm này, hắn vì tìm kiếm không chọn vẹn Phật tượng, đại đa số thời điểm đều là tại Thiên Phật quốc đất cằn sỏi đá đi lại, gặp gỡ cũng nhiều là hoang thú. Chỗ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ đối với mình cố này mãng giao thể phách phản ứng. Đạo hữu, ta người sư đệ này vừa mới lô mãng còn mời đạo hữu xin đừng trách. Cái này lúc một tên dung mạo tuấn lãng nam tử trung niên từ trong mấy người gian đứng dậy, cười rạng rỡ xông Hứa Thái Bình chắp tay. Lương sư minh ngươi. Khu khu. Nghe nói như thế, tên kia đề đao tu sĩ rõ ràng có chút không vui, nhưng hắn vừa định muốn tranh luận mấy liền bị trung niên nam tử kia cho chừng trở về. Đồng thời trong đầu nghe được trung niên nam tử kia truyền đến âm thanh, chờ người đến đông đủ lại nói. Nghe nói như thế, kia cầm đao đệ tử lập tức rõ ràng kia lương sư minh ý đồ. Các ngươi Vân Cảnh cùng, làm sao lập tức đến nhiều người như vậy, tẩu giao lệnh hiện tại dễ dàng như vậy cầm rồi. Hứa Thái Bình không để ý kia lương sư minh khách sáo, mà là tò mò hỏi. Hắn tự nhiên biết những người này là đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn không quan tâm A Giả Diệp pháp sư kia thần niệm giao cho hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này Phật tượng bị liền bị nói không chừng đến lúc đó còn có thể lại tiếp một lần nhiệm vụ. Đạo hữu đến từ cái nào môn phái, xưng hô như thế nào? Kia lương sư minh không có trực tiếp trả lời, mà là tìm hiểu lên thân phận của Hứa Thái Bình. Hắn cái này kéo dài thời gian ý đồ, che giấu đều chẳng muốn che giấu. Hứa Thái Bình có chút nhíu mày. Nhất định phải có môn phái sao? Hắn hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, kia lương sư minh trong lòng run lên, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là hóa hình yêu thú, hoặc là ma tu. Tại tỉ mỉ hơi đánh giá Hứa Thái Bình kia giống như yêu thú thân thể về sau, hắn cái chán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, may mắn lấy chính mình vừa mới không có ra tay. Đạo hữu nói đúng lắm, muốn tiến vào man hoang có tẩu giao lệnh hoặc là hỗn độn thạch là đủ. Lương sư huynh ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức lại hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, đạo hữu ngài khả năng có chỗ không biết, ngay tại một năm trước, nguyên bản thủy thế cực hung thiên môn hạp đột nhiên khô cạn, có ngư dân tại hẻm núi dưới đáy phát hiện một khối lớn hỗn độn thạch, cựu phủ đem này đào ra về sau, bắt đầu từng nhóm đấu giá, chúng ta Vân Cảnh cung may mắn đập tới nhóm đầu tiên. Đây cũng không phải là cái gì bí mật nói ra cũng sẽ không bị môn phái trách phạt. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ qua 3 năm, nhưng bên ngoài vẫn là phát sinh không ít chuyện, cũng không biết Thanh Huyền Tông có hay không đập tới hỗn độn thạch. Cái khác mấy phong có lẽ là đập tới bất quá bằng vào chúng ta thứ 7 phong điểm kia bồ liếng, tám thành là đập không đến. Bất quá không có đập tới cũng không quan hệ, ta có. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên từ trong hồ lô lấy ra một khối chừng 1-200 cân nặng tảng đá lớn, sau đó nhìn về phía mấy người nói, ngươi nói hỗn độn thạch chính là thứ này đúng không? Cái này hòn đá là đoạn thời gian trước tìm Phật đầu lúc ngoài ý muốn phát hiện, nhưng bởi vì chưa từng thấy hỗn độn thạch nguyên thạch, hắn cùng Linh Nguyệt tiên tử đều không rất có thể xác định. Mà kia lương sư minh khi nhìn đến tảng đá kia về sau, hô hấp trở nên có chút gấp rút. Ngày ấy cựu phủ đấu giá hội hắn là đi qua, lúc ấy cựu phủ lấy ra nguyên thạch cùng cái này giống nhau như lúc, nhất định là hỗn độn thạch không sai. Cái này, đạo hữu ngài khả năng nhìn nhầm, bất quá không quan hệ, chúng ta có một vị sư minh vừa lúc là giám định vật này người trong nghề, chờ hắn đến ta để hắn giúp ngài giám định một chút. Họ lương sư minh nụ cười ôn hòa nói. Thần thái của hắn cùng ngữ khí đều che giấu được phi thường tốt, tiếc rằng Hứa Thái Bình cái này cụ thể phách quanh người linh khí, khí huyết ba động biến hóa phi thường mất cảm. Thời khắc này Hứa Thái Bình thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được kia họ lương tu sĩ, nhịp tim tại tăng tốc, huyết dịch lưu động tốc độ cũng đang tăng nhanh. Thậm chí hắn còn từ kia họ lương tu sĩ trên thân cảm nhận được một tia sát ý, xem ra chúng ta nhặt được thật. Hứa Thái Bình một bên thu hồi hỗn độn thạch, một bên ở trong lòng nói với Linh Nguyệt Tiên Tử một tiếng. Ta đã sớm nói là thật. Linh Nguyệt Tiên Tử tại trong hồ lâu ngáp một cái. Rất hoang linh khí ô trọng, linh thể trạng thái dưới nàng cần thường xuyên ngủ say mới có thể khôi phục tinh lực. Vâng. Vừa đúng lúc này, mười mấy danh tu vi đều tại thông huyền cảnh trở lên tu sĩ đồng loạt từ không trung bay thấp, linh khí khuấy động lên khí lãng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập tại Hứa Thái Bình trên mặt. Tại cái này tịch diệt chi địa đợi gần 3 năm, Hứa Thái Bình vẫn là lần đầu nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình hình. Lương sư đệ, các ngươi đứng ở đây làm gì? Vì sao còn chưa động thủ? Cái này lúc, một tên con kiếm thân mang màu đen đạo bảo nam tử trung niên bước nhanh đi đến kia họ lương tu sĩ trước mặt, sắc mặt hơi có chút không vui. Sư ca thứ lỗi, vừa vặn gặp gỡ một vị rất thú vị đạo hữu, cho nên cùng hắn chuyện phiếm vài câu. Họ lương tu sĩ cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Tần sư ca nghe vậy cũng hướng Hứa Thái Bình nhìn sang. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình kia một thân giống như yêu thú thể phách về sau, hắn đồng dạng lông mày cao lại, lập tức rõ ràng sư đệ vừa mới vì sao chậm chạp không có động thủ. Nếu chúng ta đến cái kia sư đệ ngươi cũng đừng cùng bọn hắn nói nhảm, để hắn cút đi. Tần sư ca khỏe miệng giơ lên đạo. Theo bọn hắn nghĩ chính mình cái này một phương có mười mấy danh thông huyền cảnh tu sĩ, chỉ cần đối phương không phải luyện thần, bọn họ không sợ hãi. Chương 283, hộ Phật tượng, người xuất gia không nói dối. Chương 283, hộ Phật tượng, người xuất gia không nói dối. Đạo hữu, ta người sư ca này tính tình cũng không quá tốt, ngươi như thứ thời, liền để xuống khối kia hỗn độn thạch, ngoan ngoãn rời đi. Họ lương tu sĩ mặt lạnh lấy nhìn về phía Hứa Thái Bình. Phe mình người đến đông đủ về sau, hắn cũng lừa trang. Nghe được nói Hứa Thái Bình trên tay còn có hỗn độn thạch, một bên kia họ Tần tu sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Kia họ lương tu sĩ trở mặt, Hứa Thái Bình không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá nên hỏi đều hỏi xong, hắn cũng lười cùng đám người này dây dưa, chuẩn bị trực tiếp để Bạch Vũ mang theo bọn hắn rời đi. Thái Bình thí chủ, còn xin dừng bước. Đang lúc Hứa Thái Bình dự định lúc rời đi, Na Giả Diệp pháp sư âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên. Làm sao vậy, Giả Diệp pháp sư? Hứa Thái Bình ở trong lòng hỏi. Thí chủ, cái này Phật tượng cấm chế còn cần nửa canh giờ mới có thể có hiệu lực, nếu là lúc này bị phá hư, liền muốn phí công nhọc sức. Còn mời thí chủ ngươi lại hộ vệ nửa canh giờ. Già Diệp pháp sư ngữ khí mang theo một vẻ khẩn trương cần cầu. Tại thông qua 3 năm này tiếp xúc về sau, Hứa Thái Bình đã biết được, cùng hắn câu thông cái này đạo thần niệm cùng chân chính Già Diệp cổ Phật trên lệch cách xa vạn dặm, cho nên sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Già Diệp pháp sư, ngài cũng nhìn thấy bọn họ người nhiều. Hứa Thái Bình ánh mắt ở trước mắt Vân Cảnh cung tu sĩ trên thân quét mắt, thần sắc có chút khó khăn. Thái Bình thí chủ, ngã Phật sẽ phù hộ ngươi. Già Diệp pháp sư tiếp tục khẩn cầu. Già Diệp pháp sư, người xuất gia không nói dối. Thái Bình thí chủ nếu chịu ra tay, Vân Tăng đem dùng cuối cùng một đạo pháp lực, ban thưởng thí chủ một khối có khắc chữ tính châm ngôn Phật bài. Già Diệp pháp sư lời vừa nói ra miệng, liền nghe Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở hắn nói, Phật gia châm ngôn biến thành Phật bài, tác dụng không nhỏ, tại ngoại giới hẳn là cũng có thể sử dụng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này gật đầu, ở trong lòng đáp lại nói, thành giao. Sở dĩ cùng đám người này kéo dài lâu như vậy, chính là đang chờ Na Già Diệp pháp sư thần niệm mở miệng. Tiểu gia hỏa, làm gì mẩn ra, đồ vật giao ra, sau đó lăn đi. Cái này lúc kia họ Tần tu sĩ trở hơi không kiên nhẫn lúc này xông Hứa Thái Bình hừ lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy uy hiếp nói. Hắn thấy, chính mình phương này nhiều người như vậy, cho dù đối phương là yêu tu, ma tu, cũng không sợ. Và anh, vừa dứt tiếng, Hứa Thái Bình khí tức quanh người ba động đống nhiên lại một lần cất cao, một thân cơ bắp có quy luật ngọ ngoại, từng cái gân xanh cũng đi theo nổi bồ lên. Đang quyết định muốn đánh một trận này về sau, Hứa Thái Bình trực tiếp đem mãng giao thể phách tăng lên đến tỉnh giao cảnh, trong lúc nhất thời khí huyết chi lực tăng bọn. Nếu như nói Hứa Thái Bình lúc trước cho bọn hắn cảm giác là giống một đầu hiện chân thân yêu thú, như vậy giờ phút này, hắn liền thật là một đầu yêu thú. Cái này thể phách, sợ là cùng vương cấp yêu thú tương đương đi. Vân Cảnh cung họ Tần tu sĩ cùng họ Lương tu sĩ liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh dị. Các vị, tảng đá không có khả năng cho các ngươi, cái này Phật tượng các ngươi cũng không thể nện. Cái này lúc, Hứa Thái Bình triển khai Thanh Nhu đại thánh quyền quyết cước, biểu lộ rất là nghiêm túc nhìn về phía trước mặt Vân Cảnh cung đám người. Đánh nhau, ta phục bồi. Lời này nói ra một cái chớp mắt, trên bầu trời phất phới bông tuyết bỗng nhiên ngưng kết, giống như là bị cái gì lôi kéo ở bình thường, tất cả đều hướng Hứa Thái Bình cái này một bên tụ đến. Khiến cái này bay múa bông tuyết ngưng kết tự nhiên là Hứa Thái Bình quyền thế. Đối với Hứa Thái Bình quyền này thế, đứng ở trước mặt hắn Vân Cảnh cung tu sĩ cảm thụ được càng rõ ràng hơn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như là treo một tòa lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đại sơn. Kia họ Tần tu sĩ cùng họ Lương tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tại lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, kia họ Lương tu sĩ bỗng nhiên hướng họ Tần tu sĩ truyền âm nói, "Sư ca, Vân Trung trưởng lão bọn hắn lập tức liền muốn đến, bằng không chúng ta lại kéo dài một lát." Vương cấp yêu thú thể phách, cộng thêm cái này không thua bọn hắn nội môn trưởng lão quyền thế, tại hai người xem ra liền có thể thắng cũng là thắng thảm. Mà bọn hắn trong môn mấy vị trưởng lão, lập tức liền muốn đến, cho nên theo bọn hắn nghĩ lúc này độc thủ, không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi ngăn chặn hắn, ta đến cùng mấy vị trưởng lão đưa tin. Kia họ Tần tu sĩ khẽ bước cằm, hướng kia họ Lương tu sĩ truyền âm nói. Đạo hữu, chúng ta ở giữa, khả năng có một chút nho nhỏ hiểu lầm. Hai người thương định về sau, họ Lương tu sĩ bỗng nhiên cởi rạng rỡ nhìn về phía Hứa Thái Bình. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình biết, trong thời gian ngắn hẳn là đánh không thành. Ồ, hiểu lầm gì đó, ngươi ngược lại là nói một chút. Hứa Thái Bình thu hồi quyền giá, hai tay ôm ngực, sắc mặt vô hỉ vô nộ nhìn về phía kia họ Lương tu sĩ. Cho dù là dùng đầu gối, cũng có thể đoán được đám người này là đang chờ biệt thủ. Nhưng hắn không ngại. Dù sao hắn cũng là đang trì hoãn thời gian, mà lại có chúng sinh bình đẳng chi lực tại, chí ít tại cái này Thiên Phật quốc, hắn có thể đi ngang. Càng mấu chốt chính là, cao thủ đến càng nhiều, trên thân mang theo kim tinh tiền tỷ lệ liền càng cao, hắn có thể vơ vét đến thì càng nhiều. Hắn hiện tại có thể nhu cầu cấp bách thứ này. Đạo hữu ngươi có chỗ không biết, dùng để điêu khắc ngươi cái này sau lưng cái này Phật tượng trong viên đá, chất chứa có mạnh mẽ linh lực, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Đã có rất nhiều môn phái để mắt tới nó, phái không ít cao thủ tiến đến tìm kiếm, cho nên chúng ta Vân Cảnh cung muốn cùng đạo hữu ngươi liên thủ, cùng nhau đem này mang ra man hoang. Họ Lương tu sĩ đầu góc nhanh chóng chuyển động phía dưới, rốt cuộc biên ra như thế một cái sức sẹo lý do. Ta đối tảng đá kia không phải cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó lại ngự khí cường ngạnh nói, để ta liên thủ cũng được, nhưng các ngươi phải dùng kim tinh tiền làm thù lao, mà lại ta hiện tại liền muốn. Nghe nói như thế, kia họ Lương tu sĩ trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ, ngươi thích tiền vậy liền dễ làm. Lúc này, hắn từ trong tay áo lấy ra một túi kim tinh tiền nói, đạo hữu, ta chỗ này liền có 100 kim tinh tiền, chỉ cần đạo hữu nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, có thể toàn bộ tặng cùng đạo hữu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lại là nhíu nhíu mày. Mới 100, ngươi đổi ăn mày đâu? Hắn cố ý giả vờ như một bộ vô lại bộ dáng đạo. Nói chuyện đồng thời, hắn nắm đấm dùng sức một nắm, quanh thân quyền thế lần nữa ngưng tụ. Trong lòng mọi người lập tức sinh ra một loại, đâu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nắm đấm nện nổ ảo giác. Đạo hữu, ta chỗ này còn có 300. Mắt thấy Hứa Thái Bình muốn nổi giận, kia đang cùng mấy vị trưởng lão đưa tin họ Tần tu sĩ, lúc này từ trong tay áo lấy ra một con túi tiền tới. Chỉ bất quá tại đem túi tiền đưa ra lúc, ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo vài phần đau lòng. Sư ca, chưa ổn định hắn. Họ Lương tu sĩ một bên tiếp nhận tiền kia túi, một bên hướng kia họ Tần tu sĩ truyền âm nói, mấy vị trưởng lão đều đến, ta nhất định phải một quyền đem tiểu tử này đầu đập cho nát bét. Họ Tần tu sĩ truyền âm mắng một câu, sau đó nghiêng người sang đi, tiếp tục cùng mấy vị trưởng lão đưa tin. Man hoang khác biệt ra giới, muốn đưa tin cần tốn hao không ít linh lực cùng thời gian. Chương 284, hộ Phật tượng, vậy liền đến đánh một trận đi. Chương 284, hộ Phật tượng, vậy liền đến đánh một trận đi. Đạo hữu, 400 kim tinh tiền cũng không ít. Họ Lương tu sĩ mang theo hai con túi tiền, cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. quá ít, quá thiếu. Hứa Thái Bình liên tục khoát tay, sau đó dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay nói, muốn ta ra tay, ít nhất phải 3000 kim tinh tiền. Nghe xong lời này, kia họ Lương tu sĩ nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Thế nào, các ngươi Vân Cảnh cung lớn như vậy một môn phái, sẽ không liền 3000 kim tinh tiền cũng không bỏ ra nổi à? Hứa Thái Bình một mặt khinh bị nói. Kia họ Lương tu sĩ cưỡng chế lửa giận trong lòng, sau đó tiếp tục trên mặt ý cười, lấy một loại thương lượng giọng điệu hướng Hứa Thái Bình nói, đạo hữu, kim tinh tiền quá mức chân quý, có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy, cũng liền chúng ta Vân Cảnh cung mấy vị trưởng lão. Còn xin chờ một chút một lát, chờ chúng ta mấy vị trưởng lão đến lại cùng đạo hữu ngài thương thảo. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lại là một mặt không tin nói, ai biết các ngươi trưởng lão trên người có hay không 3000 kim tinh tiền, các ngươi sợ không phải nghĩ tay không bắt cướp à? Làm ăn này, ta không làm. Nói xong lời này, hắn lần nữa đem quyền thế cất cao một điểm. Cảm thụ được cỗ này hãi nhiên quyền thế phía dưới, họ Lương tu sĩ cùng họ Tần tu sĩ đều là trong lòng rung mạnh, lại một lần nữa may mắn không có tùy tiện cùng Hứa Thái Bình giao thủ. Đạo hữu ngài nói đùa, lập tức sẽ đến mấy vị này trưởng lão, đều là cựu phủ cung phụ. Không nói cựu phủ nhiệm vụ treo thưởng, nhưng liền mỗi tháng từ cựu phủ được đến lương tháng cũng chí ít có 900 kim tinh tiền, làm sao không bỏ ra nổi 3000 kim tinh tiền đâu. Họ Lương tu sĩ vội vàng hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức yên tâm. Chỉ cần có thể có 3000 kim tinh tiền, coi như không có giả diệp pháp sư Phật bài, hắn một trận này đánh cũng không lỗ. Cũng không phải hắn tham tài, chỉ bất quá hắn kia chỉ liên đồng, tiêu hao kim tinh tiền tốc độ thực tế là quá nhanh, 3 năm không đến trên người hắn 5-6000 viên kim tinh tiền liền tiêu hao sạch sẽ. Phải biết, đây là tại Man Hoang, mà lại cực ít mở ra cái này liên đồng tình huống dưới. Chờ từ cái này Man Hoang ra ngoài kia âm thần lực lượng pháp tắc yếu đi, còn không biết phải hao phí bao nhiêu kim tinh tiền đâu. Vậy ta liền chờ một chút đi. Tại do dự chỉ chốc lát về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc thu hồi quyền thế. Thấy thế, bao quát kia họ Lương tu sĩ, họ Tần tu sĩ tại bên trong Vân Cảnh cùng chúng tu sĩ, đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy lơ lửng trên đầu một cây đao, rốt cuộc dịch chuyển khỏi. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Họ Lương tu sĩ hướng Hứa Thái Bình nói tiếng cảm ơn. Đồng thời cũng ở trong lòng cười lạnh nói, cuồng vọng tự đại, tham tài tốt lợi ngu xuẩn, chờ Vân Trung trưởng lão bọn hắn đến nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh họ Tần tu sĩ bỗng nhiên trên mặt vui mừng, sau đó truyền âm họ Lương tu sĩ nói, sư đệ, Vân Trung trưởng lão bọn hắn đến không chỉ là bọn hắn, còn có Bạch Lộc thư viện Âu Dương tiền bối, Hoàng Phong cốc Chu Trần đại trưởng lão. Nghe xong lời này, họ Lương tu sĩ cũng là trong lòng đại hỉ. Vân Trung trưởng lão còn nói, có kia Phật tượng, còn có khối kia nặng 200 cân hỗn độn thạch, đủ có thể khiến chúng ta Vân Cảnh cung trở thành cái này thiên Phật quốc bá chủ một phương, đến lúc đó chắc chắn trùng điệp ban thưởng ta chờ. Kia họ Tần tu sĩ tiếp tục truyền âm nói. Nghe xong lời này, họ Lương tu sĩ lập tức một trận cảm xúc bành trướng. Đang đào ra khối kia to lớn hỗn độn thạch về sau, cựu phủ liền bung ra đối Man Hoang quản khống, tiếp xuống Man Hoang thế tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, khẳng định là cái nào môn phái đi vào đệ tử càng nhiều, cái nào môn phái thế lực lại càng lớn. Ầm ầm. Mà liền tại lúc này, một trận khí bạo tiếng oanh minh, giống như tiếng sấm đồng dạng tại đám người đỉnh đầu băng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba đạo lóa mắt pháp bảo quang hoa, vẽ ra trên không trung ba đạo quy tích, tách ra kia tầng mây dày đặc. Là Vân Trung trưởng lão bọn hắn. Trưởng lão đến rồi. Bị Hứa Thái Bình quyền thế ép tới không thở nổi một đám Vân Cảnh cung đệ tử, bắt đầu lên tiếng reo hò lên. Kia họ Lương tu sĩ cùng họ Tần tu sĩ thì là nhìn nhau cười một tiếng. Uy, các ngươi trưởng lão đến nhưng chớ có quên để kia 3000 kim tinh tiền tù lao. Hứa Thái Bình âm thanh cái này lúc vang lên lần nữa. Nghe vậy, kia họ Lương tu sĩ lại là không còn giống vừa mới như vậy mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, mà là cười lạnh nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, trưởng lão chúng ta tự nhiên sẽ không thiếu ngươi điểm kia kim tinh tiền, liền nhìn ngươi đến lúc đó có hay không mệnh tới bắt. Vâng. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra đồng thời, ba đạo dị thường mạnh mẽ khí tức cùng nhau từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng, mặt đất đột nhiên run lên, dơ lên đẩy trời bông tuyết. Vân trưởng lão, Chu tiền bối, Âu Dương tiên sinh, họ Lương tu sĩ cùng họ Tần tu sĩ cùng nhau tiến lên thi lễ. Chính là ngươi đang uy hiếp chúng ta Vân Cảnh cung đệ tử. Vân Cảnh cung trưởng lão Vân Trung nhẹ nhàng nâng đưa tay, ngăn lại hai người tới gần, sau đó dương mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, ngựa khí lạnh như băng nói: "Uy hiếp? Không phải giao dịch sao?" Hứa Thái Bình một mặt hoang mang nhìn về phía kia Vân Trung trưởng lão. "Giao dịch? Ngươi xứng sao?" Vân Trung trưởng lão cười lạnh. Phía sau hắn Chu Trần cùng Âu Dương Hiên cũng đều khỏe miệng giơ lên. Lúc này Hứa Thái Bình, mặc dù có mạnh mẽ thể phách, cũng rất có lực uy hiếp quyền thế, nhưng tại ba người bọn hắn trong mắt, hoàn toàn không đáng chú ý. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt Tiên tử âm thanh, đột nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên: "Ta nhớ tới ba người này, từ tại Trích Tinh Đài vây công qua ngươi. Về sau có thể là bởi vì bị hoang thú tách ra không có thể đi đến Tiên Âm Điện, cho nên xác suất lớn là chưa thấy qua ngươi." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình kia một điểm cố kỵ cuối cùng cũng không có. "Nếu cũng tham dự qua năm đó đối nhị sư huynh vây giết, vậy ta cũng liền không cần phải khách khí." Hứa Thái Bình một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên vô vô cái mông đứng dậy. "Đã các ngươi không muốn làm giao dịch." Hắn thở dài, sau đó nâng lên tay, song kia Vân Trung ngoắc ngoắc tay nói, "Vậy liền đến đánh một trận đi." Vân Trung thấy thế, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Trong 3 năm này, hắn tại Man Hoang được cơ duyên không nhỏ, bây giờ đã là nửa bước luyện thần, bước vào cựu phủ cường giả đỉnh cao một hàng, cái nào cho phép một cái không có danh tiếng gì tiểu bối như thế khiêu khích? Người muốn chết! Vân Trung hừ lạnh một tiếng, thân hình tại chỗ lóe lên, một trường hướng phía Hứa Thái Bình vỗ tới. Một trường này đánh ra một cái trước mắt, một đạo to lớn trường ảnh, đương theo lấy phong lôi chi thanh ở sau lưng hắn hiện hiện. Đây chính là Vân Trung tuyệt học một trong, phong lôi trường. Vâng! Tại một đám đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, Vân Trung mang theo kia to lớn phong lôi trưởng ảnh, ở bang hướng Hứa Thái Bình chụp được. Nhưng ngay tại kia trưởng ảnh đập xuống một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên khuyết tán ra một cỗ hoảng sợ uy thế, đồng thời này thân thể trong nháy mắt cất cao đến một trượng, sau đó liền gặp hắn một quyền đón kia trưởng ảnh đánh tới. Oeng! Nương theo lấy một tiếng như ma gào thét, Hứa Thái Bình nằm đấm, đem kia phong lôi trưởng ảnh đánh nát, đồng thời nặng nề màn đện ở kia Vân Trung trưởng lao trên mặt. Ầm! Dũng mạnh âm thanh bên trong, Vân Trung trưởng lão thân hình tựa như đạn tháo, bay ngược mà ra. Mãng giao thể phách, nộ giao cảnh. Thanh Nưu đại thánh quyền, trấn núi thức.